Chương 526, đột phá nửa bước thần đan cảnh. Vô biên vô hạn linh khí theo đại thụ rễ cây, nhảy vào đại thụ trong cơ thể, sau đó đang bị Lâm Bạch hấp thu. Chân khí quy về trong đan điền. Lúc này Lâm Bạch đan điền bắt đầu chậm rãi chuyển biến đứng lên. Đan điền chậm rãi mở rộng nhiều gấp ba, từ đan điền lột xác thành đan hồ. Đan điền hóa hồ. Lâm Bạch tu vi chính thức đột phá đến nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Ha ha ha, nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ, còn có thể tiếp tục sao? Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, lần này tới thập vạn đại sơn mặc dù cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Lâm Bạch chẳng những không chết, còn dựa vào cây đại thụ này cùng đại địa liên hợp, lợi dụng đại thụ điên cuồng hấp thu dưới nền đất linh mạch chi khí. Nhưng Lâm Bạch cảnh giới nhanh chóng bạo tăng. Nửa ngày sau đó, Lâm Bạch trong cơ thể đan hồ, dần dần chuyển hóa, trở thành một cái đan sông. Nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Ha ha ha, tốt hảo hảo hảo, tiếp tục, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tốt nhất. Lâm Bạch mừng như điên liên tục nói đến. Nửa bước thần đan cảnh, cũng không phải là một cái chính thống cảnh giới. Nó chỉ là một cái thiên võ cảnh đột phá đến thần đan cảnh quá độ cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, cần để cho đan điền mở rộng, vì ngưng tụ thần đan làm chuẩn bị. Cho nên về sau, liền có người đem cái này nửa bước thần đan cảnh phân ra tới. Khuyết tán đan điền biện pháp nhanh nhất, cái kia chính là trực tiếp dùng đại lượng thiên địa linh vật, liền có thể nhường võ giả tại trong thời gian ngắn chuyển hóa đan điền. Lúc này Lâm Bạch dựa vào viên này giả mua đại thụ, lợi dụng thân thể hắn làm môi giới, hấp thu thập vạn đại sơn dưới nền đất đại lượng linh mạch chi khí, nhường Lâm Bạch tu vi, chính thức đột phá đến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Thật là, thôn phệ chi lực điên cuồng triển khai. Nhường viên này sừng sững tại thập vạn đại sơn bên trong một viên mấy nghìn năm trên thân đại thụ, xuất hiện khe hở. Ken két. Từng đợt giòn vang thanh âm. Không 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 không. Đại thụ tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng đi ra. Lúc này, Lâm Bạch dám nhận thấy được dị động, kinh ngạc nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, đại thụ này đã nhịn không được Lâm Bạch thôn phệ chi lực, bây giờ toàn bộ thân cây đang nhanh chóng bạo liệt mà ra. Xôn xao. Đại thụ này cuối cùng một con đường sống, kể cả hắn thần hồn đều một chỗ Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn hấp thu. Đại thụ vô thanh vô tức bên trong tiêu vong. Đụng một tiếng vang thật lớn. Cây đại thụ này thân cây, ầm ầm nổ tung lên. Mà Lâm Bạch thì là ngã xuống đất. Nhìn thấy đầy đất viên này cây già vụn gỗ, Lâm Bạch thất lạc đến, thực sự là đáng tiếc, hắn đã là cực hạn. Nếu như hắn tại chống đỡ một hồi lời nói, có thể ta có thể dựa vào hắn làm môi giới, đột phá đến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Bất quá cũng không có quan hệ, nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, cũng đủ ta có sức tự vệ. Còn tốt, cái này cây giả sinh mệnh lực không sai, hấp thu sức sống của hắn, nhường ta thương thế đều khép lại như lúc ban đầu. Lâm Bạch cao hứng nói rằng, lúc này Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy quần áo ra, mặc lên người. Cái này cây giả, vốn là một kiện linh vật, hắn là cây, thân cây hoàn toàn có thể dùng đến luyện đan. Luyện chế thượng phẩm linh dược, cũng có thể dùng đến luyện chế linh khí, cũng là tốt nhất tài liệu. Nơi này là cấm khu sao? Trình lý một phen, Lâm Bạch hai mắt nhìn bốn phía, tràn ngập cảnh giác. Xoát! Một bóng người lóe lên, hắn đột nhiên xuất hiện ở đi vào rừng rậm ở ngoài, nhìn lấy cấm khu trong rừng rậm, nỉ non nói rằng, tại sao có thể như vậy, thập vạn đại sơn bên trong linh khí. Cư nhiên đã bị cấm khu hấp thu. Mà lúc này đây, nhanh chóng tại bóng người này bên người, xuất hiện hắn mười mấy cái nhân ảnh. Mười mấy người này ảnh, lai lịch không nhỏ, bọn hắn bất ngờ chính là thập vạn đại sơn chỗ sâu hơn mười vị yêu vương. Mười mấy người này bên trong, một người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt uy nghiêm bất phàm trung niên nam tử, xa xa ngắm nhìn bên trong. Hồ vương, chúng ta nơi đây, ngươi đạo hạnh tối cao. Ngươi có thể nhìn ra đầu mối gì sao? Một cái yêu vương đối cái này tử kim trường bảo trung niên nam tử hỏi. Hồ vương lắc đầu nói, không có, quá kỳ quái, ương vương, ngươi nhãn lực tốt nhất, có thể nhìn ra trong này huyền cơ. Hồ Vương đối một cái nam tử mùi ưng hỏi. Ưng Vương hai mắt lấp lánh có thần, ánh mắt tựa hồ lợi kiếm, có thể xem thấu thiên địa ở giữa tất cả hư vô. Ưng Vương xem sau khi, lắc đầu nói rằng, cái gì cũng không nhìn ra được, huống hồ cấm khu bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, thật là có viên kia lão thần thụ thụ đằng tại, chúng ta ai cấm khu đều phải chết. Thần miếu tồn tại thập vạn đại sơn có hơn 100 năm a, bên trong đến tột cùng có bí mật gì, cũng không có người biết được. Ưng Vương trong ánh mắt tồn tại vẻ chờ mong, hắn rất muốn đi trong thần miếu nhìn một chút. Không chỉ là Ưng Vương có ý nghĩ này, hắn yêu vương cũng là có ý nghĩ này. Thần miếu quá thần bí, không có ai biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Hơn nữa thần miếu bên ngoài còn có cấm khu sinh linh trông coi, cái gọi là hiểm địa bên trong tất có trọng bảo, cho nên những thứ này yêu vương đều muốn vào. Hồ Vương cũng muốn vào. Thật là vừa nghĩ tới thụ đằng, liền kiêng kỵ nói rằng, viên kia lão thần thụ, ta có thể đánh không qua. Trước đó, Hổ Vương liền đã từng muốn xông vào, thật là trực tiếp bị viên kia lão thần thụ thụ đằng bị quất ra bay ra ngoài. Sợ đến Hổ Vương xoay người chạy, tại cũng không có tới qua thần miếu bên ngoài cấm khu rừng rậm. Vừa lúc đó, cấm khu bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Ưng Vương cả kinh. Nói rằng, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được viên kia lão thần thụ khí tức tiêu thất, hắn chết. Hồ Vương cũng kinh hãi lại kích động nói rằng, ta cũng cảm giác được lão thần thụ khí tức tiêu thất, tất nhiên hắn chết, có phải hay không đã nói lên chúng ta có thể đi trong thần miếu tìm tòi? Ta đi thử xem. Ưng Vương hơi lắc người, lộ ra bản thể, chính là một đầu tử quan thần hoàng ưng. Tử quan thần hoàng ưng. Sức mạnh to lớn, hung manh phi phàm, tốc độ phi hành cũng là kinh khủng kinh người, so với tử tiêu hắc ưng là khủng bố rất nhiều. Lúc này, Ưng Vương bay vọt mà đi, nhằm phía trong rừng. Lần này, Ưng Vương tiến vào cấm khu rừng rậm ước chừng ngàn mét, đều không có bất kỳ thụ đằng bay tới, Ưng Vương trong lòng mừng như điên, xem ra cái kia lão thần thụ chết thật, hừ hừ, thần miếu, ta tới. Ưng Vương không có lọt vào lão thần thụ ngăn cản, hắn liền trong lòng kết luận, cái kia lão thần thụ chắc là chết. Có thể Ưng Vương cũng không có trở về thông chi Hổ Vương đám người, thẳng đến thần miếu bay đi. Hổ Vương nhìn thấy Ưng Vương đầu cũng không quay lại bay vào đi, lúc này nổi giận mắng, Ưng Vương ngươi tên hôn đản này, chờ lấy lão tử. Hổ Vương lập tức vọt người mà đi, đuổi theo Ưng Vương. Ưng Vương làm sao bay thẳng vào. Hổ Vương cũng đi vào. À, xem ra lão thần thụ chết thật. Tất nhiên lão thần thụ đã chết, như vậy trong thần miếu bí mật. Ha ha ha, đây là một trận tạo hóa. Nhìn thấy thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất hai vị yêu vương, đều tiến vào đi vào rừng rậm, hắn yêu vương cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém vọt vào. Quá khứ, mỗi lần có người bước vào cấm khu rừng rậm trước tiên. Lão thần thụ liền sẽ xuất thủ đem đánh chết. Cho nên, những thứ này yêu vương cùng võ giả đều chỉ biết rõ cấm khu bên trong có một viên lão thần thụ. Lại không biết đạo còn có cái kia kỵ sĩ không đầu cùng nghèo túng kiếm tu. Chương 527, nghèo túng kiếm tu. Lâm Bạch mặc quần áo xong, nhìn thấy chính mình thương thế đã hoàn toàn khép lại, mỉm cười. Nhất thời Lâm Bạch cảm giác được chính mình dường như thiếu khuyết cái gì. Phi kiếm. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, không có cảm giác được phi kiếm tồn tại. Nhớ lại đứng lên, vừa rồi Lâm Bạch rơi xuống tại cấm khu trong rừng rậm thời điểm, phi kiếm liền thất lạc ở một bên. Bây giờ theo lấy Lâm Bạch cảm ứng phi kiếm, mới cảm giác được phi kiếm ở cách cấm khu rừng rậm rất xa địa phương. Người khác lấy đi. Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng. Đột nhiên lúc này. Trong rừng mấy đạo nhanh như thiểm điện bóng người bay hướng dựng lên. Một cổ gào thét trời cao yêu khí cuộn sạch trong rừng. Có yêu khí, nhìn lấy yêu khí mức độ đậm đặc, hơn phân nửa là thập vạn đại sơn bên trong yêu vương tới. Lâm Bạch lập tức hai mắt bùng lên, thân hình nhanh chóng lui ra phía sau, giấu vào trong rừng. Thân hình thoát một cái, Lâm Bạch thi triển phong lôi thần dược lập tức rời xa lao thần thụ hải cốt chi địa. Làm Lâm Bạch vừa mới vừa đi, Ưng Vương cùng Hổ Vương song song đến nơi. nhìn thấy lao thần thụ hải cốt, hai người đều là đối liếc mắt một cái. Lao thần thụ quả nhiên chết. Ưng Vương trong mắt khó có thể che giấu tồn tại vẻ hưng phấn. Đi thần miếu, ta đến muốn nhìn một chút tòa thần miếu này bên trong đến tột cùng có bí mật gì. Hổ Vương kinh hỉ vô biên, hắn cùng với Ưng Vương hai người liên thủ lướt về phía thần miếu mà đi. Quá khứ có lao thần thụ trấn thủ cấm khu rừng rậm, bọn hắn những thứ này yêu vương căn bản không có biện pháp tới gần cấm khu rừng rậm 10 bước. Bây giờ lao thần thụ đã chết, bọn hắn liền có thể tại cấm khu trong rừng rậm thông suốt. Lâm Bạch trong bóng tối nhìn về phía Ưng Vương cùng Hổ Vương, ngưng âm thanh đến, bọn hắn muốn đi thần miếu sao? Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt rơi vào trầm tư, lập tức Lâm Bạch âm thầm cất giấu thân ảnh, theo Ưng Vương cùng Hổ Vương mà đi. Nguyên bản Lâm Bạch dự định đi tìm phi kiếm, thật là lúc này thật vất vả tới gần thần miếu, hơn nữa còn có người ở phía trước đi dò đường, có thể cho Ưng Vương cùng Hổ Vương đi đối kháng cấm khu sinh linh. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, là tiến vào thần miếu một cái cơ hội tốt. Lâm Bạch quả đoán tạm thời buông tha đi tìm phi kiếm, thẳng đến thần miếu mà đi. Ngược lại phi kiếm rơi vào trong tay người khác cũng sẽ không dùng, khi nào đi lấy đều có thể. Ngay tại Lâm Bạch khẽ động thời điểm. Đột nhiên ở trong rừng, theo sát Ưng Vương cùng Hổ Vương mà đi, còn có 8-9 vị yêu vương. Nhiều như vậy. Lâm Bạch đối với thập vạn đại sơn nội tình, bây giờ tràn ngập khiếp sợ. Cư nhiên lúc này tới hơn 10 vị yêu vương. Ùng ùng. Vừa lúc đó, tiền phương trong rừng rậm, truyền đến một trận kịch liệt lực lượng đối chọi. Lâm Bạch nhích tới gần. Vừa vặn nhìn thấy, một vị kỵ sĩ không đầu, khống chế chiến mã, từ rừng rậm bên trong bay vọt ra, một thương tàn nhẫn đâm về phía bên trong một vị yêu vương. Đúng một tiếng. Một thương này bên trên tựa hồ mang theo đánh nát chư thiên lực lượng. Một thương rơi xuống, cái kia yêu vương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bạo liệt, trong cơ thể yêu đan ầm ầm nổ nát vụn. T. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi. Đây chính là cấm khu sinh linh sao? Mạnh như vậy sao? Lâm Bạch trong lòng nhịn không được kinh hô. Cái kia kỵ sĩ không đầu, như vậy là hung mãnh. Sợ đến cái kia hơn 10 vị yêu vương nhao nhao chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Mà Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy tiền phương Ưng Vương cùng Hổ Vương hai người đối diện, đứng lấy một cái kiếm tu. Cái này kiếm tu, bên hông nín một thanh hắc sắc mũi kiếm, hắn toàn thân đồng nát áo bào, lôi thôi không chịu nổi, tóc nhăn nhíu bẩn thỉu, ngưng tụ thành từng cây một tuyến rũ xuống hắn trước trán. Hắn nhỏ bé khẽ cúi đầu. Cũng không có nhìn tới Ưng Vương cùng Hổ Vương. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Ưng Vương cùng Hổ Vương, nhìn thấy trên người bọn họ lại cúp lấy mấy đạo khủng bố vết kiếm, hiển nhiên là bị cái này nghèo túng kiếm tu gây thương tích. Ưng Vương cùng Hổ Vương vẻ mặt kinh hãi, trong ánh mắt tồn tại kiêng kỵ sâu đậm nhìn lấy cái này nghèo túng kiếm tu. Đột nhiên lúc này, nghèo túng kiếm tu trong tay hắc sắc chi kiếm dương lên, bước ra một bước. Bay về phía trước chạm mà xuống. Cái này hắc sắc chi kiếm bên trên, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ầm ầm buộc phát ra. Nhưng cổ lực lượng này bên trong, tựa như địa ngục chư thần phá tan gông xiềng, đi tới nhân gian, muốn đem bóng tối bao trùm thiên hạ đồng dạng. Một kiếm nổi giận chém, từ hắn hắc sắc chi kiếm bên trên, chém ra màu đỏ thắm kiếm quang. Ưng Vương khẩn trương, biến hóa nhanh chóng, hiện ra bản thể. Tử quan thần hoàng ưng thân hình khổng lồ, đánh ra cuồng phong, ngưng tụ phong bạo, chống cự một kiếm này lực lượng cường đại. Có thể thần kỳ một màn xuất hiện. Cái này nghèo túng kiếm tu đi phía trước chém xuống một kiếm, màu đỏ thắm kiếm quang trực tiếp xé rách vô biên cương phong, trọng kích tại tử quan thần hoàng ưng trên người. Phốc suy. Tiên huyết văng khắp nơi, tử quan thần hoàng ưng thân hình khổng lồ, trực tiếp bị nghèo túng kiếm tu một kiếm giết thành hai nửa. Con bà nó. Lâm Bạch trợn to hai mắt. Đây chính là Ưng Vương A, thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc vương giả. Nhân đan cảnh tu vi, có thể nói lĩnh đông 700 quốc nội người mạnh nhất. Cư nhiên lúc này bị cái này nghèo túng kiếm tu, một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là dùng một kiếm. Lực lượng cỡ này, nhường Lâm Bạch vô cùng kinh hãi. Mà Lâm Bạch nhìn kỹ, cái này nghèo túng kiếm tu trên người, hoàn toàn không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có chân khí, cũng không có linh khí. Vậy hắn lực lượng này nguồn suối là từ đâu đến? Mọi người đều biết, võ giả lực lượng, đến từ chính tu vi, đến từ chính chân khí. Mà cái này nghèo túng kiếm tu, không có đan điền, không có chân khí, thậm chí còn trên người hắn đều không có sinh cơ chút nào, giống như là một người chết đồng dạng. Vậy hắn lực lượng, từ đâu đến? Lâm Bạch nghĩ tới đây, hai mắt tinh lượng nhìn về phía nghèo túng kiếm tu trong tay cái kia một thanh hắc sắc chi kiếm. Cái chuôi này hắc sắc chi kiếm, thân kiếm thẳng tắp lợi hại, mũi kiếm phát ra đỏ tươi kiếm quang, kiếm cách chỗ chính là một viên màu đỏ thắm con mắt, chuôi kiếm hình dạng tựa như là một cá nhân cánh tay, mà kiếm thủ thì là một cái móng vuốt. Ở nơi này là một thanh kiếm A, đây quả thực là một thanh ác ma chi kiếm. Cái chuôi này ác ma chi kiếm, chính là nghèo túng kiếm tu lực lượng nguồn suối. Ác ma chi kiếm tại liên tục không ngừng cho nghèo túng kiếm tu lực lượng. Bất quá, Lâm Bạch vẫn là cảm giác được, cái chuôi này ác ma chi kiếm bên trong, tồn tại vô cùng cường đại tà niệm, có thể hủ hóa lòng người. Hồ Vương tại nhìn thấy nghèo túng kiếm tu chém giết Ưng Vương nháy mắt. Nhất thời một thân nhoáng lên, nhằm phía thần miếu. Nghèo túng kiếm tu lập tức bay vút mà đi, đuổi theo Hồ Vương. Hồ Vương sắc mặt hốt hoảng, không có chút nào muốn cùng nghèo túng kiếm tu đánh một trận, xoay người liền chạy. Cơ hội tốt, đi thần miếu. Nhìn thấy Hổ Vương đem nghèo túng kiếm tu dẫn dắt rời đi, mà kỵ sĩ không đầu đuổi theo giết hắn yêu vương. Lâm Bạch nhất thời bay về phía trước tung mà đi, thẳng đến thần miếu mà đi. Không có cấm khu sinh linh trở ngại, Lâm Bạch thông suốt đi tới trong thần miếu. Cũng may có những thứ này yêu vương giúp ta dẫn dắt rời đi những thứ này cấm khu sinh linh, bằng không lời nói, sợ rằng bằng vào ta thực lực của chính mình, nếu muốn chính mình xông tới lời nói, phỏng chừng có 10 cái mạng cũng không đủ. Lâm Bạch đối với cái kia nghèo túng kiếm tu ác ma chi kiếm, vô cùng kiêng kỵ. Nếu như nghèo túng kiếm tu cùng cái kia kỵ sĩ không đầu liên thủ lời nói, vẹn vẹn một hiệp, khả năng cũng đủ để đem Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Cho nên bây giờ Lâm Bạch cũng là bị cảm giác mừng rỡ, có những cái kia yêu vương đi dẫn dắt rời đi hai vị này cấm khu sinh linh, cho Lâm Bạch một chút thăm dò thần miếu cơ hội. Chương 528, Thập Đại Ma Khí, Ác Ma Chi Kiếm. Lâm Bạch bước lên trên tòa thần miếu xốp bùn đất, đi vào trong thần miếu. Lăng Thiên Tử nói qua, ở chỗ này Lâm Bạch biết giải đến thôn phệ kiếm hồn. Thần miếu là một tòa phá toái cổ tháp, rách mướp. Trong viện tử, tồn tại một viên đã sớm không biết chết héo bao lâu là ngô đồng thụ. Sân trong một góc bên trên, tồn tại một ngụm giếng cạn. Đầy đất xốp bùn đất, liền một cây cỏ dại cũng không có. Lâm Bạch cảnh giác nhìn lấy bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thần miếu đi. Làm Lâm Bạch bước vào thần miếu sau đó, tại đi vào trong rừng rậm truy sát Hổ Vương nghèo túng kiếm tu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần miếu, cái kia hỗn độn dưới sợi tóc, cái kia một đôi tĩnh mịch con ngươi, trở nên huyết hồng đứng lên. Không không không. Không không. Nghèo túng kiếm tu thanh âm khàn khàn, nhìn về phía thần miếu, vung tha truy sát Hổ Vương, xoay người thẳng đến thần miếu mà đến. Hổ Vương nhìn thấy nghèo túng kiếm tu không có ở đây truy sát chính mình. Lúc này thở phào một cái, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy nghèo túng kiếm tu ly khai. Lâm Bạch bước vào trong thần miếu. Trong miếu thờ phụng một tòa Phật tượng, bất quá giờ phút này Phật tượng đã bị người một kiếm chém ra thành hai nửa. Xem cái này vết kiếm, Lâm Bạch sơ bộ là có thể kết luận là xuất từ cái kia ác ma chi kiếm. Phật tượng xuống. Tồn tại một lần hành động khoác áo cả sa hải cốt. Trong viện giếng cạn, ấn tâm đàm. Làm Lâm Bạch nhìn lấy hải cốt ngáy mắt, một cái thanh âm giả nua chuyển vào Lâm Bạch trong thai. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi, quất ra thanh ca kiếm, lập tức ngưng âm thanh hỏi, người nào nói chuyện? Lâm Bạch vừa hỏi. Thật là không có người trả lời hắn. Mà giờ khắc này, gầm lên giận dữ truyền đến. A. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, cái kia nghèo túng kiếm tu, đỏ như máu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giống như là Lâm Bạch cướp đi hắn bảo bối đồng dạng. Mà hắn xông đến như bay, ba bước bước ra ngàn mét, ác ma chi kiếm nâng cao, màu đỏ thắm kiếm quang bạo chạm mà xuống. Một kiếm này chém ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như tận thế đồng dạng. Ngoá! Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lâm Bạch chửi bới một tiếng, phong lôi thần dự cấp tốc lóe lên, tránh né mà ra. Một kiếm này bạo chạm mà xuống, bắn trúng phía trên tòa thần miếu. Nguyên bản Lâm Bạch một kiếm này đủ để đem thần miếu chém vỡ hai nửa, thật là thật không ngờ là, một kiếm này bắn trúng thần miếu, lại bị một cổ vô hình lực lượng cho đánh nát. Giếng cạn, mau tới. Lúc này, một cái kia thanh âm giả nua cấp thiết nói rằng, Lâm Bạch nhìn thấy nghèo túng kiếm tu xông lại, không nói hai lời thẳng đến giếng cạn mà đi. Lâm Bạch đi tới giếng cạn bên cạnh, túi đầu vừa nhìn, giếng cạn phía dưới tồn tại một vũng màu xanh lam nước suối. Nhảy xuống. Cái kia thanh âm giả nua nói rằng, á á á á. Nghèo túng kiếm tu nhìn thấy Lâm Bạch đi tới giếng cạn bên cạnh, nhất thời tức giận giống giận. Lúc này tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng, một kiếm hung mãnh đâm hướng Lâm Bạch miệng ngực. Một kiếm này còn không có bắn trúng Lâm Bạch, cái kia ác ma chi kiếm bên trên đỏ tươi kiếm quang, liền nhường Lâm Bạch toàn thân tựa như thiên đao vạn quả đồng dạng đau nhức đứng lên. Chết thì chết ta, nhảy. Lâm Bạch chửi bới một tiếng, vừa nhảy xuống giếng cạn đi. Rơi vào giếng cạn trong nước, Lâm Bạch lập tức chìm xuống dưới đi. Nghèo túng kiếm tu một kiếm thất bại, nằm giếng miệng, nhìn lấy nước giếng phía dưới, giống giận liên tục, không không không. Rơi vào nước giếng bên trong. Lâm Bạch trợn mắt nhìn lấy bát phương. Nước giếng xuống, tựa như nhường Lâm Bạch tiến vào một cái khác thế giới. Đây là một mảnh bích thế giới màu xanh lam. Tại Lâm Bạch trước mặt, tồn tại một vị lao tăng khoanh chân ngồi tinh tọa. Lao tăng nhìn lấy Lâm Bạch rơi xuống, hơi hơi mở hai mắt ra, cười nói, thí chủ không muốn kinh ngạc, lao tăng chính là tản hồn thân thể, vô pháp thương tổn ngươi. Lâm Bạch bây giờ còn lòng còn sợ hãi, cái kia ác ma chi kiếm lực lượng, thực sự nhường Lâm Bạch kinh hãi. Nhìn lấy lao tăng bộ dáng như thế, thật là một cái tàn niệm thân thể, Lâm Bạch hơi an tâm một ít. Lao tăng cười nói, thí chủ, ngươi là cái này trăm ngàn năm qua, duy nhất một cái còn sống đi vào miếu thờ người. Lâm Bạch nghi hoặc hỏi, lẽ nào trăm ngàn năm qua, liền không có một cái võ giả đi vào miếu thờ sao? Lao tăng cười nói, có lẽ có người nghĩ đến miếu thờ, có thể đã bị hắn cho giết đi. Hắn, đại sư trong miệng hắn, nói thật là một cái kia cầm hắc sắc chi kiếm kiếm tu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lao tăng gật đầu nói, đúng, hắn gọi Kỳ Hạng, đã từng là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu, nhưng người này cuối cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mất hết tính người, giết người như ngóe. Phụ thân hắn tìm được ta, lấy tính mệnh bức bách ta xuất thủ, khuyên Kỳ Hạng bỏ xuống đồ đao, có thể Lao tăng nhìn thấy Kỳ Hạng sau đó, lúc này mới phát hiện, Kỳ Hạng trong tay cầm kiếm, có thể không phải là phàm vật. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, thanh kiếm kia, xác thực rất lợi hại. Lao tăng nói rằng, thanh kiếm kia, tên là ác ma chi kiếm, chính là man cổ đại lục bên trên thập đại ma khí một trong, nếu tâm trí không cứng võ giả đạt được kiếm này, nhất định bị trong kiếm ác linh mê hoặc, tẩu hỏa nhập ma, giết người thành tính. Trước đây lão tăng tìm được Kỳ Hạng thời điểm, hắn đã khó có thể quay đầu, ta đưa hắn chế phục, mang tới hắn đi tới thập vạn đại sơn, rời xa võ đạo đế quốc, giảm thiểu sát nghiệt. Ta vốn là muốn khuyên hắn buông xuống ác ma chi kiếm, nhưng hắn đối thanh kiếm này, yêu như mạng. Lâm Bạch nghe nói về sau, tự rêu cười nói, một cái kiếm tu, là sẽ không buông tha cho chính mình kiếm. Đây chính là kiếm tu số mệnh. Kiếm tu là vĩnh viễn sẽ không thả chính mình kiếm. Buông kiếm, liền coi như là buông tha kiếm tu tôn nghiêm, buông xuống kiếm tu lực lượng, buông xuống võ đạo. Lao tăng cười nói, không sai, về sau ta tìm đến lúc đó thánh giả vương triều một vị tướng quân, cùng hắn liên thủ, muốn đoạt lấy ác ma chi kiếm. Thật là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này bên trong, Kỳ Hạng tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta cùng với vị tướng quân kia liên thủ, dĩ nhiên không phải Kỷ Hạng địch. Vị tướng quân kia, tại chỗ bị Kỷ Hạng chém tới đầu lâu, mà Lao Tăng cũng bị Kỷ Hạng kiếm khí gây thương tích, không còn sống lâu nữa. Tại lâm trung lúc, ta thiết hạ bí pháp, lấy thần miếu vì lồng giam đem Kỷ Hạng vây ở nơi đây, để phòng hắn đi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội. Thật là không nghĩ tới, cái này Kỷ Hạng căn bản cũng không có nghĩ tới phải rời đi nơi này, hắn thầm nghĩ mang theo ác ma chi kiếm, vĩnh viễn ở chỗ này, hắn cảm thấy cứ như vậy, liền sẽ không có người muốn cướp đi hắn kiếm. Lao Tăng liên tục cười khổ. Lâm Bạch sau khi nghe nói, cái kia Kỷ Hạng bị ác ma chi kiếm mê hoặc, đã hoàn toàn mất đi lòng người. Mà sau đó, Lao Tăng lại tìm đến Thánh Dạ Vương triều tướng quân muốn liên thủ đem ác ma chi kiếm cướp đi, cái này dọa hỏng Kỷ Hạng. Bây giờ Kỷ Hạng cảm thấy, bất kỳ cái gì người xuất hiện ở nơi đây, đều là muốn cướp đi hắn ác ma chi kiếm. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch bước vào thần miếu sau đó, kích động như thế khẩn trương, hắn sợ hãi Lao Tăng này tàn niệm, hội nói cho Lâm Bạch cái gì bí quyết, do đó cướp đi hắn ác ma chi kiếm. Tất nhiên Lão Tăng đã nói đến đây, có thể hay không mời thí chủ giúp Lao Tăng một chuyện nhỏ, vì thế gian từ bỏ cái này nhất đại tai họa. Lao Tăng đột nhiên thần sắc nghiêm lại, mười phần nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, không biết là giúp cái gì chuyện nhỏ. Lao Tăng nói rằng, trước đây ta từng tại cái này trong thần miếu, thiết hạ thông thiên bí pháp, vây khốn Kỷ Hạng. Vốn là muốn khổ tâm khuyến cáo hắn từ thiện, nhưng hôm nay xem ra, Lão Tăng đã vô pháp làm được. Vì vậy chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Trước đây Lão Tăng sợ chính mình không khống chế được Kỷ Hạng, vì vậy tại đây đầm nước phía dưới, biện pháp dự phòng, chính là một tòa pháp trận, tên là Tứ Tỏa Khốn Thần Trận. Nhưng làm sao bây giờ Lão Tăng tu vi đã mất, chỉ lưu lại một tia tàn hồn, vô pháp thôi động pháp trận. Nếu như thí chủ có thể giúp ta thôi động chỗ này pháp trận lời nói, liền có thể trấn áp Kỷ Hạng, như vậy Lao Tăng cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Lao Tăng cười tủm tỉm nói rằng, đương nhiên, cái này chuyện nhỏ cũng sẽ không để thí chủ giúp không, Lao Tăng sẽ có cuối cùng một tia lực lượng, vì ngươi làm phép hoa trong gương, trăng trong nước, để ngươi có thể nhìn thấy một tia về tương lai ảo cảnh. Như vậy trao đổi, như thế nào? Chương 529, thôn vệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha. Lâm Bạch nghe thấy Lao Tăng thanh âm, nhất thời hiếu kỳ hỏi, cái gì là hoa trong gương, trăng trong nước ảo cảnh? Lao Tăng cười nói, cái này chính là một môn Phật môn thần thông, chính là dùng để thôi diễn một cái võ giả kiếp trước kiếp này, nhưng Lão Tăng học nghệ chưa tinh, chỉ học được thuật này một chút ra lông. Vì vậy chỉ có thể để ngươi nhìn thấy tương lai một chút ảo cảnh. Nhưng cái này ảo cảnh đến tột cùng có thể hay không thực hiện, ai cũng không biết. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời cau mày. Lâm Bạch thầm nghĩ lên Lăng Thiên Tử lời nói, Lăng Thiên Tử nhường Lâm Bạch tìm đến thần miếu, nói là tại trong thần miếu có thể giải đến chính mình thôn phệ kiếm hồn. Lẽ nào Lăng Thiên Tử nói chính là chỗ này Lao Tăng trong tay hoa trong gương, trăng trong nước? Lâm Bạch trầm tư một hồi, nói rằng, như vậy ta sẽ nhìn một chút cái này hoa trong gương, trăng trong nước, rốt cuộc thứ gì à? Lao Tăng cười nói, vậy là ngươi bằng lòng. Lâm Bạch gật đầu. Lao Tăng vạn phần mừng rỡ nói đến, thí chủ thực sự là một cái thiện tâm chi nhân tất có thiên hữu. Vậy thì tốt, Lao Tăng liền vì ngươi làm phép hoa trong gương, trăng trong nước à? Khi đang nói chuyện, Lao Tăng nụ cười khả cúc đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đi phía trước một chút. Cái này một chỉ điểm tại trong hư không, giật mình một mảnh rung động khuyết tán. Lúc này, cái này rung động khuyết tán mà ra, cuộn sạch Lâm Bạch xung quanh sở hữu không gian. Xôn xao. Đột nhiên trong nháy mắt, Lâm Bạch tại đây xanh hồ nước màu xanh lam phía dưới, xung quanh hình tượng đột nhiên nhất biến. Lâm Bạch liền phiêu phù ở một mảnh rộng lớn vô biên thiên địa bên trong. Nơi này là ai? Đây chính là Lao Tăng nói tới ảo cảnh. Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Lâm Bạch xa xa nhìn một cái, ở mảnh này thiên địa một bên khác bên trên, có cái này một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trên một ngọn núi, rậm rạp đứng lấy từng cái bóng người. Tại những bóng người này bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có lạnh lùng Kiếm Nhược Hàn. Một tiếng khí khái anh hùng hừng hực trưởng công chúa. Nhu tình như nước hồng Tố cô nương. Còn có. Mặt không chút thay đổi Diệp Túc Tâm. Tại các nàng bốn người trong mắt, hơi 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 có đều mang một tia lo lắng ngắm nhìn phía trước. Còn có rất nhiều người, nhưng Lâm Bạch cũng không nhận ra. Bọn hắn đang nhìn cái gì? Lâm Bạch kinh ngạc nói đến. Bọn hắn ánh mắt, đều chặt nhìn mình chằm chằm phía sau. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn, trực tiếp nhường Lâm Bạch há hốc mồm. Khiếp sợ. Lâm Bạch trong đôi mắt toát ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Bởi vì khi hắn xoay người nhìn thời điểm, tại hắn ngay phía trước, là một cái máu me khắp người, thương tích đầy mình bóng người. Bóng người này, kẽ ở một mảnh hỗn độn đại địa phía trên, toàn thân xương cốt rạn nứt, hấp hối, thần sắc tái nhợt, nhưng duy chỉ có cái kia một đôi sáng sủa hai mắt, mang theo phẫn nộ, bất khuất cùng kiên ngạo, nhìn lấy trên trời cao. Bóng người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch khiếp sợ nói đến, là ta. Ta đang cùng người nào đại chiến, vậy mà lại bị thương nặng như vậy. Bóng người kia bên trên thương thế, nhường Lâm Bạch vừa nhìn, đều có một loại chuột mục kinh tâm cảm giác. Lúc này, Lâm Bạch theo chính mình ánh mắt, hướng trên bầu trời vừa nhìn. Cái này nhìn một cái, Lâm Bạch sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trời ơi! Đây là người nào? Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn lên bầu trời phía trên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này. Trên bầu trời một mảnh mây đen che đỉnh, che khuất bầu trời. Mây đen bên trong, sấm chớp rền vang, lôi long gào thét, một bộ tận thế cảm giác. Mà ở tầng này tầng trên mây đen, tồn tại một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, ngạo nghệ đứng thẳng. Người khổng lồ này, trên tầng mây chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa người trên. Cự nhân bên trên bản thân, bắp thịt cả người gồ lên, tựa như từng cái thần long chiếm cư ở trên người, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt phẫn nộ trợn tròn, một cái con mắt liền tựa như là một vầng mặt trời đồng dạng cao thấp. Hắn mang trên mặt phẫn nộ, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn cuồng nộ quan sát cả vùng đất ngã trong vũng máu Lâm Bạch, giống giận liên tục. Hắn quả đấm, tựa như có một tòa núi cao kích cỡ tương đương. Vung vẩy quả đấm lúc, trên bầu trời không gian bị tầng tầng xé rách. Một quyền manh kích mà xuống, đánh út về phía Lâm Bạch. Một quyền này lực lượng, là chân chính có thể vỡ nát chư thiên, đánh nát sơn hà. Một quyền này còn chưa rơi xuống, lực lượng khổng lồ cũng đã đem dưới nắm tay vạn dặm đại địa, ép tới tựa như mạng nhện đồng dạng nứt ra mà ra. Một quyền này phía dưới, Lâm Bạch thống khổ kêu thảm. Nếu như một quyền này rơi xuống, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Một quyền này, đủ để đem Lâm Bạch đánh cho hình thần câu diệt. Là ai? Là ai muốn giết ta? Lâm Bạch nhìn lấy một cái kia cự nhân, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn trong con ngươi cất giấu một tia khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bây giờ chỉ là đứng xa nhìn một trận chiến này, nhưng đều để Lâm Bạch cảm giác được một tia khủng hoảng. Người khổng lồ này lực lượng, quá mạnh mẽ. Lúc này, một cái to lớn tựa như thiên uy thanh âm rơi xuống, thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha, ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Ung ung. Một quyền này rơi xuống, thiên hạ vạn vật hủy hết diệt. Lâm Bạch xa xa bàng quan, thật sâu cảm thụ được một quyền này uy lực kinh người. Sợ đến hắn lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Lâm Bạch nhìn thấy, tại đây một quyền xuống, cả vùng đất ngã xuống Lâm Bạch, ra sức muốn đứng lên, đáng tiếc. Ken két. Ở nơi này một quyền phía dưới, Đàm Thủy phía dưới ảo cảnh phá toái. Đàm Thủy lần nữa hồi phục bình tĩnh, hóa thành màu xanh lam. Lâm Bạch trước mặt thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Còn như cuối cùng một quyền kia. Người khổng lồ kia đến tột cùng có hay không giết Lâm Bạch? Lâm Bạch cũng bây giờ cũng không có nhìn thấy. Lao Tăng xuất hiện ở Lâm Bạch đối diện, nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt hoang mang chưa định, liền cười hỏi, có thể nhìn gặp ảo cảnh. Lâm Bạch Thanh âm băng lãnh nói rằng, đại sư, ngươi nói cái này ảo cảnh bên trong chuyện phát sinh, sẽ ở tương lai xuất hiện ở trên người ta sao? Lao Tăng cười nói đúng ra là, thế nhưng ảo cảnh dù sao cũng là ảo cảnh, cũng sẽ có sai số. Rất nhiều nhìn thấy hoa trong gương, trăng trong nước võ giả, ảo cảnh bên trong chuyện phát sinh, cuối cùng cũng không có phát sinh. Cho nên, ngươi cũng không nhất định như vậy canh cánh trong lòng. Nghe thấy Lao Tăng an ủi, cũng không có nhường Lâm Bạch tiêu tan. Hiện tại Lâm Bạch trong lòng tràn ngập nghi vấn, cái kia cự nhân rốt cuộc ai? Vì sao muốn giết mình? Là bởi vì thôn phệ kiếm hồn sao? Cuối cùng cái kia cự nhân cho Lâm Bạch định ra tội danh là thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha, ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Đây là tội danh. Nhưng Lâm Bạch không biết, thế nào sẽ có cái tội danh này. Mà giờ khắc này Lão Tăng cũng không có nói ra Lâm Bạch kiếm hồn, cho nên Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi cái này đến cùng là đúng hay không thôn phệ kiếm hồn nguyên nhân. Sợ hai vạn nhất bại lộ chính mình thôn phệ kiếm hồn, Lão Tăng này lan rộng ra ngoài, Lâm Bạch lại được sinh thêm sự cố. Sư phụ để cho ta tới nơi đây, đó phải là vì cái này hoa trong gương, trăng trong nước. Lâm Bạch bây giờ minh bạch Lăng Thiên Tử ý đồ. Túm. Giữa lúc này, đột nhiên một trận bọt nước văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Lâm Bạch cùng Lão Tăng đều là kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái kia nghèo túng kiếm tu, rơi vào trong đầm nước. Lâm Bạch cùng Lão Tăng đều là sắc mặt đại biến. Đối với nghèo túng kiếm tu kiêng kỵ, Lâm Bạch không chút nào hạ xuống Lão Tăng. Riêng là trong tay hắn cái kia một thanh ác ma chi kiếm. Chương 530, đến tột cùng ai mới là ma? Nghèo túng kiếm tu, tức là kỳ hạng. Kỳ hạng rơi vào trong đầm nước, cái kia một đôi màu đỏ thắm mắt đỏ, tản ra thị huyết cùng táo bạo ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bạch lúc, lộ ra căm giận ngút trời. Trong tay hắn ác ma chi kiếm, tản ra băng lãnh vô tình kiếm khí màu đỏ ngòm. Yêu dị, tàn nhẫn. Sắc bén, vô tình, diệt đạo, rất nhiều làm người ta kinh ngạc run sợ lực lượng, tại ác ma chi kiếm bên trên nổi lên. Lao Tăng sắc mặt khẩn trương, đối Lâm Bạch nói rằng, tiểu hữu mau mau đi mở ra tứ tỏa khốn thần trận, Lao Tăng tới vì ngươi ngăn trở hắn. Mau mau, Lao Tăng chỉ có thể vì ngươi tranh thủ chốc lát thời gian. Lao Tăng vội vàng nói. Lâm Bạch nhìn thấy nghèo túng kiếm tu hạ xuống. Nhất thời ánh mắt cũng là kinh biến, vội vàng nói, như thế nào mở ra tứ tỏa khốn thần trận. Lao Tăng nói rằng, ngươi hướng đầm nước phía dưới bơi đi, tại đầm nước dưới đáy, có một cái cơ quan, ngươi đem cơ quan đè xuống, là được mở ra tứ tỏa khốn thần trận. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này thân hình khẽ động, nhìn dưới nước bay hướng mà đi. Nhìn thấy Lâm Bạch hướng đi, cái kia nghèo túng kiếm tu hai mắt đại biến. Đỏ như máu ánh mắt chớp động, hắn hình như là mười phần sợ hãi Lâm Bạch đi đầm nước phía dưới đồng dạng. Không không không. Cái này nghèo túng kiếm tu trong cổ họng truyền đến khàn khàn tiếng kinh hô âm. Hắn lập tức hướng về Lâm Bạch truy sát mà đi, ác ma chi kiếm ở trong tay hắn tựa như có thể chu tiên diệt thần, hung ác không gì sánh được. Hừ hừ, kỳ hạng, đối thủ của ngươi là ta. Lao Tăng lúc này thân hình lóe lên. Ngăn trở nghèo túng kiếm tu. Lâm Bạch mau mau bạo tăng, bay vụt hướng đầm nước phía dưới. Rơi vào dưới đáy, Lâm Bạch quả nhiên nhìn thấy dưới đáy khắc lục lấy từng tầng một phù văn pháp trận. Mà cái này một vòng phù văn chính giữa trận pháp chỗ, tồn tại nhỏ bằng bàn tay cơ quan, phía trên có khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại thời kỳ viễn cổ sinh linh mạnh mẽ. Đây cũng là cái này cơ quan sao. Lâm Bạch tới gần cơ quan nhàn nhạt nói đến. Lao Tăng cùng nghèo túng kiếm tu chiến đấu, nhìn thấy Lâm Bạch đã tới gần cơ quan, liền vội va hô, thí chủ, không muốn đang do dự, mau mau đè xuống cơ quan A, bằng không một khi ta không đỡ được kỳ hạng, ngươi cũng sẽ bị hắn giết chết. Không không. Nghèo túng kiếm tu đỏ như máu ánh mắt lóe ra, la hoảng lên. Có thể Lâm Bạch đi tới nơi này cơ quan trước đó. Lại thật lâu không có đem cơ quan đè xuống. Lao Tăng nhìn thấy Lâm Bạch do dự, liền sốt ruột hô, thí chủ, lúc này không theo, chờ đến khi nào? Lâm Bạch cúi đầu, nơi khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, đại sư, ngươi cố sự biên tốt, nhưng là lại có nhiều chỗ nhường ta không quá lý giải. Lao Tăng kinh ngạc nói đến, thí chủ, ngươi tại nói cái gì? Lâm Bạch cười nói ngươi là tăng nhân, vậy ta hỏi ngươi, trong thần miếu cái kia một cái tượng Phật, là ai chém rách? Lao Tăng một bên chống cự rời nghèo túng kiếm tu, một bên sốt ruột đối Lâm Bạch nói rằng, vậy dĩ nhiên là kỷ hạng chém rách, thí chủ, không muốn đang do dự, mau mau đẻ xuống cơ quan A. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không, một kiếm kia không phải từ kỷ hạng trong tay chém ra. Đệ nhất, kỷ hạng không có như vậy lợi hại kiếm pháp, tại hắn Phật tượng phía trên, ta cảm giác được một cổ làm người sợ hãi ác niệm, cổ này ác niệm mang theo muốn đem trời cao chém vỡ, đem hàng ngàn hàng vạn sinh linh diệt tuyệt chấp niệm. Mà kỷ hạng kiếm, mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn không có diệt tuyệt sinh linh ác niệm. Đệ nhị, kỷ hạng làm không được có thể chém vỡ thần miếu. Tại ta nhảy vào đầm nước này trước đó, kỷ hạng đã từng đối ta chém ra một kiếm, có thể rơi vào phía trên tòa thần miếu thời điểm, lại bị thần miếu lực lượng phòng ngự hạ xuống. Kỷ hạng ác ma chi kiếm, vô pháp xúc phạm tới trong thần miếu từng ngọn cây cọn cỏ, cho nên, cái kia một tòa chém rách Phật tượng một kiếm, tuyệt đối không phải là từ kỷ hạng trong tay thi triển ra. Lâm Bạch từ tốn nói, như vậy, tại đây trong thần miếu, chỉ có thể là ngươi là chém rách Phật tượng. Ngươi nói ngươi là tăng nhân, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại cái kia một tòa Phật Sơn, trên núi vài tòa miếu, trong miếu mấy tôn Phật, Phật tiền mấy nén nhang, hướng trước mấy cái tăng. Lâm Bạch quay đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Lao Tăng hỏi. Lao Tăng bị Lâm Bạch kép hỏi, sợ đến sắc mặt nhăn nhó, một mảnh dữ tợn cùng nộ. Lâm Bạch từ tốn nói, có thể ngươi thực sự là một cái tăng nhân, nhưng ngươi tuyệt không phải là loại kia khuyên người từ thiện tăng nhân. Ngươi là một cái ma tăng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lao Tăng lạnh lùng nói, thí chủ không giúp đỡ cũng liền thôi, vì sao còn phải nói xấu Lao Tăng? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ngươi đừng đang nói xạo. Làm ta tiến vào đầm nước phía dưới thời điểm, mặc dù ngươi tất cả che giấu, thế nhưng ta còn là cảm giác được trong đầm nước này tràn ngập cái kia một cổ kiếm ý cùng trong mắt ngươi sắc ý. Đây cũng không phải là một người xuất gia phải có. Kiếm tu, vĩnh viễn đối sát ý cùng kiếm ý, nhạy cảm nhất. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lão Tăng nói rằng, ngươi là một cái kiếm tu, mà đi kiếm ý cực mạnh, tại ngươi xem hướng ta thời điểm. Ta có thể nhìn thấy ngươi đôi mắt chỗ sâu cất giấu sát ý, cái kia sát ý giống như là một cái ngủ đông như rắn độc, tùy thời muốn xông ra đến đem ta cho ăn. Lâm Bạch ánh mắt trang nghiêm nhìn lấy Lao Tăng. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nghèo túng kiếm tu kiếm pháp một trận. Lúc này, Lao Tăng cùng nghèo túng kiếm tu song song đánh bay ra ngoài. Nghèo túng kiếm tu nhìn thấy Lâm Bạch lúc, trong ánh mắt ba động huyết quang, dần dần bình tĩnh trở lại. Lao Tăng không có ở ngăn đón nghèo túng kiếm tu, thế nhưng nghèo túng kiếm tu lúc này cũng không có nhằm phía Lâm Bạch. Nhìn thấy nghèo túng kiếm tu bình tĩnh như vậy hạ xuống, Lâm Bạch trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra ta đoán đúng, bằng không lời nói, bây giờ Lao Tăng không có ở đây ngăn cản kỳ hạng, dựa theo Lao Tăng trong chuyện nói, kỳ hạng sợ hãi ta cướp đi hắn ác ma chi kiếm, cho nên hiện tại Lao Tăng không ngăn cản kỳ hạng. Kỷ hạng nên lao xuống giết ta. Mà kỷ hạng hiện tại không có xuất thủ, vậy thì chứng minh ta đoán đúng. Chí ít đoán đúng phân nửa. Lâm Bạch trong lòng đốc định nói rằng. Cho nên ta đoán, cái này cơ quan phía dưới hẳn không có cái gì ẩn giấu đại trận, mà là cởi ra ngươi phong ấn trận nhăn a. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ha 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 cạc 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 két. Lao Tăng nhìn thấy Lâm Bạch đã không có bất luận cái gì tâm tư ấn xuống cái kia cơ quan, lúc này khuôn mặt đại biến, trở nên vạn phần dữ tợn, nơi khỏe miệng phủ đầy nhe răng cười. Lao Tăng cười gần nói, cắc cắc cạc, ngươi tốt nhất vì ta ấn xuống cái kia cơ quan, không là tốt rồi, như thế ta cũng có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Bây giờ ngươi không muốn phối hợp ta, thật là làm cho ta rất giận. chờ hơn 100 năm, mới đợi được ngươi một cái vật sống đi tới. Ta dễ dàng sao? Lao Tăng lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch hỏi, ta hỏi ngươi, ta nhìn thấy ảo cảnh, là thật sao? Vẫn là nói, ngươi vì mê hoặc ta mà bố trí tỉ mỉ hạ xuống một tòa giả ảo cảnh. Lao Tăng khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch cười đáp, cái này thật cũng giả, có gì khác biệt? Ngươi thân là thôn phệ kiếm hồn người sở hữu, lẽ nào đối ngươi sẽ phải đối mặt số mệnh đều còn không biết sao? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, ngươi cũng biết ta có được thôn phệ kiếm hồn. Cái gì là thôn phệ kiếm hồn số mệnh? Lao Tăng vừa nghe, cười như điên nói, ha ha ha, nguyên lai ngươi không biết ta. Ha ha ha, vậy ngươi từ từ đi phát hiện a, ngươi võ hồn, là bị chớ chú võ hồn. Ngươi tương lai, lại bởi vì ngươi võ hồn, mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Chương 531, Ma Tăng. Lao Tăng đang thương nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Lâm Bạch biết rõ, Lao Tăng nhất định là biết rõ về thôn phệ kiếm hồn một ít che giấu. Nói cho ta biết, thôn phệ kiếm hồn số mệnh là cái gì? Lâm Bạch cấp thiết ép hỏi. Lao Tăng thương cảm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, là ngươi thức tỉnh võ hồn thời điểm, ngươi vận mệnh liền đã định trước, thần đan trước tử vong, là ngươi tốt nhất thuộc sở hữu. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lao Tăng cười lạnh nói, hừ hừ, kỳ hạ, ngươi vây khốn Lao Phu trăm năm, Lao Phu chịu đủ, hôm nay coi như dựa vào hồn phi phách tán nguy hiểm, Lao Phu cũng phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Ung ung. Lao Tăng nói rằng cuối cùng, khí tức bạo tăng, toàn bộ dòng sông bên trong, mỗi một giọt nước, lúc này đều ngưng tụ thành từng thanh lợi kiếm. Theo lấy Lao Tăng một chỉ điểm ra, manh kích hướng nghèo túng kiếm tu cùng Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, lấy ra thanh ca kiếm, cực nhanh đón đánh mà lên. Lâm Bạch một kiếm chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, đem trước mặt đánh tới thủy kiếm, toàn bộ đánh nát. Mà chán nản kiếm tu thì đơn giản nhiều, tại đây chút thủy kiếm đánh tới lúc, ác ma chi kiếm chém xuống một kiếm, liền đem trước mặt thủy kiếm kể hết chấn vỡ. Nghèo túng kiếm tu nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ly khai. Lâm Bạch gật đầu, phong lôi thần dực lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân ảnh thẳng đến đầm nước phía trên bay đi. Lao Tăng không cam lòng, đối lấy Lâm Bạch quát, không. Trăm năm, chọn 100 năm, ta mới nhìn rõ ngươi một cái như vậy còn sống võ giả, ngươi không thể cứ như vậy ly khai. Tiểu tử, nếu như ngươi vì ta mở ra phong ấn, ta đáp ứng hứa hẹn ngươi, nói cho ngươi thôn phệ kiếm hồn số mệnh rốt cuộc cái gì. Đồng thời cũng nói cho ngươi, ngươi sẽ phải đối mặt đại địch là cái gì. Chỉ cần ngươi vì ta mở ra phong ấn, ta tất cả mọi thứ đều có thể dốc túi truyền thụ. Lao Tăng chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Nghe thấy nói thế. Lâm Bạch thân hình dừng lại, trên mặt cũng có chút không cam lòng. Lâm Bạch không biết Lao Tăng cho hắn xem ảo cảnh, rốt cuộc thật hay là giả. Lâm Bạch cũng rất muốn biết, thôn phệ kiếm hồn số mệnh rốt cuộc cái gì. Thế nhưng, mặc dù Lâm Bạch trong lòng có bằng mọi cách nghi vấn, có hàng ngàn hàng vạn không hiểu, nhưng là sẽ không hướng một cái miệng đầy lời nói dối tăng nhân cúi đầu, người nào không biết hắn nói cho Lâm Bạch, có phải là thật hay không lời nói. Nhìn thấy Lâm Bạch dậm chân, nghèo túng kiếm tu trong con ngươi huyết quang lóe lên, hắn sợ hãi Lâm Bạch lại đột nhiên đổi ý. Bằng lòng vì Lao Tăng mở ra phong ấn. Có thể Lâm Bạch quay đầu qua đến, nhìn chằm chằm Lao Tăng nói rằng, không cần, sở hữu đáp án, tự ta hội tự mình đi tìm đi ra. Làm ngươi còn tại miệng mồm nhiều tiếng nói đây là ta vận mệnh thời điểm, không có ý tứ, ta tại thức tỉnh võ hồn thời điểm cũng đã không tin vận mệnh. Nói xong, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại sẽ phải rời khỏi. Ghê tởm. Lao Tăng gào thét giống giận, đã ngươi không đáp ứng ta trao đổi, vậy ta liền không thể để ngươi ly khai, lưu lại cho ta à, nhường ta dằn vặt ngươi mấy trăm năm, ngươi tự nhiên sẽ vì ta cởi ra cái này phong ấn. Lúc này Lao Tăng có đem Lâm Bạch lưu lại nơi đây, chậm rãi dằn vặt Lâm Bạch, chờ Lâm Bạch chịu không được, vậy hắn tự nhiên sẽ bằng lòng vì Lao Tăng mở ra phong ấn. Ung ung. Đột nhiên một trận kinh động truyền đến. toàn bộ trong đầm nước cuốn ngược dựng lên một mảnh kinh thiên động địa lực lượng. Một tấm bàn tay vô hình đối lấy Lâm Bạch một chảo mà đi. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt vô tận dòng sông cuốn ngược dựng lên, tựa như một trưởng bàn tay to lớn, muốn đem Lâm Bạch nắm trong tay. Đây là Lão Tăng lực lượng linh hồn phát ra, cũng không phải là hắn tu vi. Lão Tăng thân thể lấy vỡ, không có đan điền, liền không có tu vi. Chỉ là dựa vào thần hồn lực lượng, thì có lợi hại như vậy, Lâm Bạch đối với Lão Tăng này tu vi, chạy tới kiêng kỵ sâu đậm. Phá cho ta. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch một kiếm bạo trùng mà lên, cường đại kiếm khí tựa như muốn xé rách thiên địa đồng dạng rơi xuống. Lão Tăng cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng ngươi điểm ấy mèo cào kiếm ý, cũng dám ở trước mặt Lão Phu gọi nhịp. Đã ngươi nhìn ra Lão Phu cũng là kiếm tu, vậy Lão Phu liền để ngươi xem một chút tam giai kiếm ý lợi hại. Lão Tăng giống giận ở giữa, một cổ khổng lồ kiếm ý điều động thiên địa lực lượng. Trong đầm nước này dòng sông, tựa như có sinh mệnh, mang theo vô cùng vô tận lực lượng, ngưng tụ thành một thanh dòng sông cự kiếm, cắt nhỏ dọc theo đường sở hữu dòng sông đánh về phía Lâm Bạch. Cũng ngay, Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, tam giai kiếm ý thực sự quá mạnh mẽ. Lúc này Lão Tăng thi triển ra tam giai kiếm ý, so với kiếm nhược hẳn tam giai kiếm ý càng cường đại hơn, chí ít đều có tam giai kiếm ý cảnh giới đại viên mãn. Cái này thật lớn dòng sông chi kiếm, oanh kích mà đến. Bên trong ẩn chứa lấy cái kia một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nhường Lâm Bạch sắc mặt trắng bệnh hạ xuống. Thần thông. Ôn nhu nhất kiếm. Thần thông. Trảm phong. Lâm Bạch cắn răng một cái, hai kiếm chém bay mà xuống. Lão Tăng hai mắt kinh biến, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ghê tởm. Ngươi thế mà còn biết thần thông. Bất quá thì có ích lợi gì? Mặc dù Lão Phu bây giờ chỉ là thần hồn thân thể, vẫn như trước còn có nhân đan cảnh nhất trọng lực lượng. Lưu lại ngươi đủ đủ. Lão Tăng đi phía trước mạnh mẽ đẩy, thủy kiếm bên trong lực lượng đột nhiên tăng cường, liên tục đánh nát sở hữu kiếm khí, oanh kích đến Lâm Bạch trước mặt. Không tốt. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, một kiếm này đã đến trước mặt, căn bản nhường Lâm Bạch vô pháp né tránh. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đụng vào Lâm Bạch trên người. Một kiếm này rơi xuống, coi như Lâm Bạch không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo màu đỏ thắm kiếm quang chém xuống một cái, đem đánh út về phía Lâm Bạch thủy kiếm trực tiếp chém vỡ. Kỳ hạng! Lão Tăng giận dữ hét. Nghèo túng kiếm tu màu đỏ thắm ánh mắt trừng liếc mắt Lão Tăng, quay người lại. Bắt lại Lâm Bạch bả vai, mang theo Lâm Bạch vừa nhảy ra cái đầm nước này phía dưới. Không không không. Lão Tăng nhìn thấy nghèo túng kiếm tu mang theo Lâm Bạch ly khai, không cam lòng giống giận liên tục. Giống. Đầm nước bên trong, ba động mà ra hàng ngàn hàng vạn lực lượng, rung động toàn bộ thập vạn đại sơn. Ly khai giếng cạn. Nghèo túng kiếm tu đem Lâm Bạch ném xuống đất, quay đầu đôi mắt thật sâu liếc mắt nhìn cái này giếng cạn. Sau đó, nghèo túng kiếm tu đối Lâm Bạch nói rằng, ly khai, vĩnh viễn không muốn trở về. Giống. Đâm nước xuống, truyền đến Lão Tăng giống giận. Kỳ hạng, đừng chờ Lão Tử đi ra, bằng không lời nói, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Còn có cái kia thôn vệ kiếm hồn tiểu tử, hừ hừ, cũng không cần Lão Phu đi tìm ngươi, ngươi tự nhiên sẽ chết ở thôn vệ kiếm hồn số mệnh phía dưới. Cố mà chân quý ngươi bây giờ không nhiều ngày tử a. Làm ngươi tu vi đột phá càng nhanh, ngươi khoảng cách tử vong càng vào. Ha ha ha. Lão Tăng cười như điên. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt thoáng hiện sát ý nhìn lấy giếng cạn phía dưới. Sau đó, Lâm Bạch quay người lại, nhanh chóng ly khai thần miếu. Mà khi Lâm Bạch lúc xoay người sau khi, cái kia kỵ sĩ không đầu vừa lúc đi tới thần miếu bên ngoài. Lâm Bạch như được đại địch nhìn lấy kỵ sĩ không đầu, hắn lực lượng, cùng nghèo túng kiếm tu thật là lực lượng ngang nhau. Nghèo túng kiếm tu nói rằng, nhường hắn đi thôi. Kỵ sĩ không đầu tránh ra một con đường, thả Lâm Bạch ly khai. Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn nghèo túng kiếm tu, nói rằng, đa tạ. nghèo túng kiếm tu thanh âm khàn khàn âm lãnh khó nghe nói rằng, chúng ta đều là kiếm tu, hy vọng ta vận mệnh không muốn ở trên thân thể ngươi lại xuất hiện, hảo hảo đi bảo vệ mình người nhà, bảo vệ mình thân nhân. Nếu ngươi kiếm trong tay, không vì người nhà ngươi ra khỏi vỏ, không vì thân nhân ngươi ra khỏi vỏ, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Nghèo túng kiếm tu đối Lâm Bạch thật sâu nói rằng, ghi nhớ trong lòng. Lâm Bạch gật đầu, quay người lại ly khai cấm khu rừng rậm. Chương 532, trở về. Báo thủ. Lâm Bạch nhanh chóng ly khai cấm khu rừng rậm. Làm Lâm Bạch đi tới trong rừng thời điểm, nhìn thấy trên mặt có cái này một bãi một vũng máu, cái này cũng đều là yêu huyết. Bất quá những thứ này yêu huyết cũng đã thời gian quá dài, bên trong khí huyết chi lực đã hoàn toàn tiêu tán, không có bất kỳ tác dụng. Kỳ hạn. Ùng ùng. Làm Lâm Bạch mới vừa đi ra cấm khu rừng rậm thời điểm, phía sau thần miếu xuống truyền đến lao tăng phẫn nộ gào thét. Cái này rít lên một tiếng, chấn đắc toàn bộ thập vạn đại sơn chấn động tiếng nổ. Lâm Bạch kiêng kỵ sâu đậm liếc mắt nhìn phía sau cấm khu rừng rậm, Lâm Bạch thi triển phong lôi thần dực, cấp tốc ly khai thập vạn đại sơn chỗ sâu. Nên đi tìm phi kiếm. Ta cảm ứng được phi kiếm vị trí, tại thập vạn đại sơn trung bộ, đang hướng về ngoại vi mà đi. Lâm Bạch tốc độ bay tăng, lao ra thập vạn đại sơn chỗ sâu. Trên phi kiếm, có Lâm Bạch 1/3 thần hồn, coi như Lâm Bạch cùng phi kiếm ngăn rất xa, nhưng chỉ cần phi kiếm không có phá thoái, Lâm Bạch là có thể yếu ớt cảm ứng được phi kiếm phương hướng. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch suy tư về lao tăng kia đối Lâm Bạch nói tới. Bất kể thế nào nói, lần này tới thần miếu, cũng không phải tay không mà về. Có thể ta trợ giúp lao tăng kia thoát khốn, hắn có thể nói cho ta biết về thôn phệ kiếm hồn số mệnh, thật là lao tăng kia vừa nhìn thì không phải là cái gì tốt đồ vật, vạn nhất thả hắn ra, hắn thuận tay đem ta giết đâu. Huống hồ, lao tăng này miệng đầy lời nói dối, ai biết thả hắn ra sau đó, hắn cho ta nói, rốt cuộc nói thật hay là lời nói dối. Ta không muốn mạo hiểm như vậy. Lâm Bạch đối với lao tăng lực lượng, vẫn có một tia kiêng kỵ. Lao tăng bây giờ mặc dù chỉ là thần hồn thân thể, nhưng dựa vào thần hồn lực lượng, cư nhiên đều có nhân đan cảnh lực lượng. Vậy nếu như bả lão tăng bức bách, phải lấy mệnh tướng đỏ sức thời điểm, không biết sẽ là như thế nào kết cục. Cũng may, đi qua lão tăng cho ta xem ảo cảnh, nhường ta biết một chút đồ vật. Cái kia cự nhân định ta tội danh, là thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha, ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Như vậy ta khả năng nhất định là, cái kia cự nhân tới giết ta, chắc là kiếm hồn dẫn tới. Đây chính là sư phụ để cho ta tới thần miếu mục A, nhường ta biết rõ ta sẽ phải đối mặt địch nhân, là cường đại cỡ nào. Mà lao tăng kia cuối cùng cũng nói, thần đan phía dưới, ta tu luyện càng nhanh, liền càng ép gần tử vong. Như vậy nói cách khác, cái kia cự nhân sẽ ở ta đột phá thần đan thời điểm xuất hiện. Lâm Bạch rất nhanh đem lão tăng nói tới sở hữu lời nói, toàn bộ cắt tỉa ra. Lăng thiên tử mục, Lâm Bạch minh bạch, Lăng thiên tử nhường Lâm Bạch tới thần miếu, nhường Lâm Bạch nhìn thấy chính mình gần đối mặt địch nhân. Mà lao tăng lời nói, nhường Lâm Bạch biết rõ tên địch nhân này, sẽ ở thần đan cảnh thời điểm xuất hiện. Lâm Bạch đem sở hữu then chốt tin tức cắt tỉa ra, trong lòng rõ ràng. Như vậy, đã đủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia cự nhân rốt cuộc phương nào như quỷ xà thần, lại dám tới giết ta. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong lòng xấu giống liên tục. Còn có cái kia kỳ hạng cùng lão tăng ở giữa, đến tột cùng tồn tại cái dạng gì ân đoán đâu. Lâm Bạch đối kỳ hạng thật tò mò. Xoát. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lì khai chỗ sâu. 5 ngày sau đó, Lâm Bạch tìm kiếm phi kiếm, ly khai thập vạn đại sơn trung bộ. Lâm Bạch đang bị cây giả thần hấp thu khí huyết thời điểm, cũng đã qua thập nhật huyết quang truy sát lệnh thời gian, cho nên bây giờ Lâm Bạch tại thập vạn đại sơn bên trong, cũng là tương đối an toàn. Long Nhất, Hồ Giang, lão tử trở về, rửa cái cổ chờ chết ta. Lâm Bạch trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Long Nhất cùng Đồ Sông, Lâm Bạch trong lòng thật là phủ đầy sát ý. Nếu không phải là Long Nhất cùng Hồ Giang liên thủ, Lâm Bạch coi như bên trong thập nhật huyết quang truy sát lệnh, cũng chưa đến nổi tại thập vạn đại sơn bên trong chật vật không chịu nổi như vậy. Cho nên, Lâm Bạch lần này trở về, một là vì tìm phi kiếm, hai là vì tìm hai người này phục báo thù. Trong vòng mấy ngày này, thập vạn đại sơn bên trong liên tục phát sinh bốn chuyện lớn, khiếp sợ toàn bộ thập vạn đại sơn. Kiện thứ nhất, thập nhật huyết quang truy sát lệnh dẫn Hôi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội, nhưng cuối cùng hai chi chiến đội liên thủ, cư nhiên bị Lâm Bạch chém giết 9 vị cao thủ, chỉ còn lại có Long Nhất cùng Hồ Giang sống sót. Hơn nữa Lâm Bạch còn từ thập vạn đại sơn ngoại vi, một đường sát phạt, đột phá toàn bộ thập vạn đại sơn võ giả liên thủ vây quanh, tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Vì thế, toàn bộ thập vạn đại sơn võ giả, đưa cho Lâm Bạch một cái ác ma kiếm tu xưng hô. Kiện thứ hai đại sự, thập vạn đại sơn chỗ sâu thần miếu liên tục truyền đến giống giận, rung động vạn dặm, sợ đến thập vạn đại sơn chỗ sâu sở hữu yêu thú, nhất thể hướng về thập vạn đại sơn trung bộ tới gần, muốn rời xa thần miếu. Kiện thứ ba đại sự, thập vạn đại sơn chỗ sâu hơn 10 vị yêu vương, tại trong vòng một ngày, bởi vì xông vào thần miếu cấm khu, bị cấm khu sinh linh tàn sát, thi thể bỏ rơi trong sân dã, bị chó hoang gặm ăn. Kiện thứ tư đại sự, Kỳ Sơn chi chủ Mạnh Viên Hán trúng độc bỏ mình, Tần Hải khống chế Kỳ Sơn đại cục, mặc dù Mạnh Vân Xuyên sở hữu số ít kẻ ủng hộ, nhưng Kỳ Sơn đã đổi chủ. Cái này bốn cái đại sự, tại rất ngắn nửa một tháng thời gian bên trong toàn bộ phát sinh, hoành động toàn bộ thập vạn đại sơn. Vô luận là Kỳ Sơn đổi chủ, vẫn là thần miếu bạo động, vẫn là hơn 10 vị yêu vương tử vong, vẫn là Hôi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội chịu khổ diệt đoàn, mỗi một kiện đều cũng coi là thạch phá kinh thiên. Mà Lâm Bạch mặc dù dọc theo đường đi cũng nghe thấy không ít võ giả đang bàn luận chuyện này, thế nhưng Lâm Bạch nhưng không có lưu tâm nhiều. Bởi vì Lâm Bạch cảm giác được, chính mình khoảng cách phi kiếm càng ngày càng gần. Một tòa không biết tên trong rừng rậm. Long Nhất bên người theo hơn 10 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Long Nhất đại ca đừng nóng giận, cái kia Lâm Bạch dám tiến nhập cấm khu chỗ sâu, cái kia nhất định chắc chắn phải chết ta, coi như yêu vương không giết hắn, hắn cũng sẽ chết tại cấm khu sinh linh bên trong. Đúng vậy à, Long Nhất đại ca, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ là tương lai phát triển, nếu như Thiên Long chiến đội đã hủy diệt. Vậy ngươi đánh hay không đánh tính tuyển nhận thành viên mới đâu? Long Nhất đại ca, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta thật là có được thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng, tự cấp ta 3 tháng, ta là có thể đột phá vào nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Một đám võ giả quay chung quanh Long Nhất, muốn gia nhập Long Nhất đội ngũ. Dù sao mặc dù bây giờ Long Nhất Thiên Long chiến đội, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Thế nhưng Long Nhất tại thập vạn đại sơn uy danh vẫn có, một khi hắn vung cánh tay hô lên, không biết có bao nhiêu võ giả liều lĩnh đại giới muốn gia nhập Long Nhất đội ngũ. Long Nhất phẫn nộ nói đến, ta đương nhiên biết rõ Lâm Bạch chắc chắn phải chết, hắn phi kiếm đều vứt xuống, một cái kiếm tu trừ phi là chết, nếu không lời sẽ không vứt xuống chính mình kiếm. Ta chỉ là đáng tiếc là, hắn không có chết ở trong tay ta. Một cái võ giả kiêng kỵ nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Lâm Bạch phi kiếm, quả nhiên là lợi hại tột cùng A Long Nhất đại ca, tất nhiên Lâm Bạch chết, phi kiếm kia có ở ngươi nơi đây sao? Long Nhất lắc đầu nói rằng, bị Hồ Giang lấy đi, phi kiếm kia tại trong tay chúng ta, liền tựa như là giống như chết, không có bất kỳ tác dụng, Hồ Giang nói hắn có hứng thú nghiên cứu một phen. Ta liền nhường hắn mang theo phi kiếm đi. Võ giả này thất lạc nói đến, vậy thì thật là quá đáng tiếc, nếu như chúng ta cũng sẽ cái này phi kiếm chi thuật lời nói, phỏng chừng tại đây thập vạn đại sơn bên trong, dựa vào phi kiếm liệp sát yêu thú, làm giàu không là vấn đề à. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây Lâm Bạch kiếm chỉ đi phía trước một chút, phi kiếm pha không mà hiện. Trong nháy mắt liền giết mấy trăm vị nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả. Phi kiếm kia giết nửa bước thần đan cảnh như chơi đùa. Đúng vậy a, thật hâm mộ a. một đám võ giả đều rối rít ước ao nói đến. Long Nhất cười lạnh nói, có cái gì tốt ước ao, phi kiếm tuy mạnh, nhưng cuối cùng là vật ngoài thân, tự thân tu vi cường đại, đây mới là đặt chân căn bản. Ở nơi này một đám võ giả không ngừng vỗ Long Nhất định bợ thời điểm, tại trước mặt bọn họ, đột nhiên cấp tốc xuất hiện một cái võ giả. Người nào? Long Nhất như được đại địch, hắn cảm giác được trong rừng truyền đến một cổ khủng bố khí tức tử vong. Ha ha! Long Nhất, đã lâu không gặp a. Một cái cười lạnh thanh âm từ trong rừng truyền ra, lập tức, một bóng người từ bụi gai bên trong đi tới. Hắn vẻ mặt cười nhạt, sắc mặt giống như băng, tựa như nghìn năm không thay đổi hàn băng, nụ cười cũng như địa ngục trở về ma thần. Hắn là Lâm Bạch. Chương 533, chém giết Long Nhất. Long Nhất, đã lâu không gặp a. Một cái cười lạnh thanh âm từ trong rừng truyền tới. Kèm theo thanh âm, đi tới một cái lạnh lùng bóng người. Long Nhất hai mắt híp lại, khi hắn thấy rõ ràng bóng người này thời điểm, con ngươi nhanh chóng trở nên lớn, hai mắt phun ra lửa giận quát, Lâm Bạch. Ngươi cư nhiên còn chưa chết. Lâm Bạch cười lạnh nói, còn không có tự tay tiễn các ngươi xuống địa ngục, ta làm sao chịu chết đâu. Long Nhất ha ha cười như điên, hừ hừ, đã ngươi không có chết tại thập vạn đại sơn chỗ sâu những cái kia yêu vương trong tay, vậy ngươi nên âm thầm may mắn, tham sống sợ chết đi, thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế không biết sống chết tới tìm ta. Đã như vậy, vậy thì lấy mạng a. Hôm nay coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Long Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kêu căng bạo tăng. Một cổ nước cuộn trào lực lượng từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, oanh kích mà đến. Võ hồn. Long Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu một đoàn hắc vụ bắt đầu khởi động, bên trong lộ ra một con dao long hư ảnh. Đây là Long Nhất võ hồn, phiên giang dao long. Hoa hoa hoa, Long Nhất đại ca thi triển võ hồn. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta trốn xa một chút, bằng không lời nói. Khó tránh khỏi sẽ bị Long Nhất đại ca võ hồn dư uy tác động đến a. Long Nhất đại ca nỗ lực lên, giết cái này rác rưởi. Vừa rồi cái kia một đám quỷ lĩnh bợ, tràn ngập chờ mong đối lấy Long Nhất nói rằng. Ở trong mắt bọn hắn, Long Nhất chính là thập vạn đại sơn bên trong chiến thần, so hổ giang mạnh hơn. Toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong, có thể giết Long Nhất người. Cũng chỉ có cái kia được xưng thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất kiếm tu Di Sơn công tử. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, trừ Di Sơn công tử ở ngoài, là không có khả năng có bất kỳ người có năng lực giết Long Nhất. Võ hồn bị pháp. Long nộ. Long Nhất giống giận liên tục. Chân khí trong cơ thể mênh mông như rồng, luống cuống bất an buộc phát ra. Tại Long Nhất toàn thân xung quanh, chân khí ngưng tụ ra một cái hư ảnh thần long. Gào thét liên tục, tựa như có được giết chết trừ thiên lực lượng. Chết đi cho ta. Long Nhất mang theo tất cả giống giận, hủy thiên diệt địa một quyền, đánh chết trừ thần lực lượng, ầm ầm đánh út về phía Lâm Bạch trước mặt. Một quyền này còn chưa tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, lực lượng kinh khủng liền đem Lâm Bạch xung quanh cây rừng nhổ tận gốc. Cuồng phong gào thét không ngừng. Lực áp huyền hoàng, chấn vỡ trừ thiên một quyền rơi xuống. Lâm Bạch tại đây một quyền phía dưới, mặt không chút thay đổi, hai mắt bình thản. Ha ha, các ngươi xem cái kia Lâm Bạch, tại Long Nhất đại ca thần uy phía dưới, sợ đến động cũng không dám động. Thôi đi, còn cái gì ác ma kiếm tu, ta xem là rác rưởi kiếm tu a. Long Nhất đại ca, pháp lực vô biên, giết chết chư thần, nhất thống thập vạn đại sơn. Từng cái quỷ lĩnh bợ kích động quát to lên. Hừ. Lâm Bạch nhìn thấy Long Nhất hung thần ác sát một quyền tập kích tới, khinh thường cười lạnh một tiếng. Thanh ca kiếm ra khỏi vỏ. Chết! Lâm Bạch mặt không chút thay đổi trên mặt, một tia sát ý lạnh như băng chợt lóe lên. Nhất thời Lâm Bạch bay về phía trước tung nháy mắt, trong miệng phun ra một cái băng lánh chết chữ. Nhất tức thuấn sát kiếm phát động, Lâm Bạch một bước tiến lên, thanh ca kiếm đi phía trước vùng chảm mà ra. Kiếm khí màu xám trong chớp mắt phá vỡ Long Nhất bí pháp. Thiên cấp nhất phẩm võ kỹ uy lực, triệt để bày ra. Phốc suy. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Long Nhất đầu lâu bay thẳng lên. Tum. Không có đầu lâu long nhất, trực tiếp té trên mặt đất, cổ tiên huyết tuôn trào ra, nhiễm hồng một mảnh đại địa. Long nhất đại ca nỗ lực lên, giết hắn. Giết hắn. Làm long nhất bị Lâm Bạch giết chết về sau, những võ giả này cũng còn không có hoãn quá thần lai, còn như trước là long một nỗ lực lên. Mà khi bọn hắn nhìn thấy long nhất thi thể té trên mặt đất thời điểm, hai mắt vô cùng kinh hãi. A a, cái gì? Điều này sao có thể, long nhất đại ca cư nhiên bị hắn nháy mắt giết. Điều đó không có khả năng, lấy long nhất đại ca nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, lẽ nào tại thập vạn đại sơn bên trong, trừ Di Sơn công tử còn có người giết được long nhất đại ca sao? Không, đây không phải là thật, ta còn trông cậy vào long nhất đại ca mang ta liệp sát yêu thú làm giàu đâu. Những con ngựa này dám tinh võ người. Nhao nhao hoảng sợ nói liên tu. Lâm Bạch đem long nhất túi đựng đồ nhặt lên. Nhất thời, Lâm Bạch nhìn về phía đám kia võ giả. Theo lấy Lâm Bạch băng lanh ánh mắt xem ra, những võ giả này sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có mấy cái cùng là khoa trương, trực tiếp sợ đến tè ra quần. Lâm Bạch trong lòng tiểu buồn bực, chính mình thì nhìn bọn hắn liếc mắt, còn như khoa trương như vậy sao? Đều thẻ ra quần, lão tử cũng không phải ma thần lâm thế. Đại ca đừng có giết ta. Đại ca ta nhận thức ngươi làm đại ca, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. A a a, đại ca, ta bái ngươi làm đại ca, hoặc là bái ngươi làm cha nuôi cũng được a. Đại lão, đừng có giết ta à, ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có kêu than cho thực phẩm hài tử a. Từng cái võ giả quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Nghe bọn hắn lời nói, lại nói tiếp một cái so một cái thảm. Lâm Bạch tức giận nói đến, đủ, ta nguyên vốn cũng không có dự định giết các ngươi. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi liền có thể cút. Đại lão, ngươi hỏi một chút đi, ta biết gì trả lời đó, coi như ngươi hỏi ta muội muội lúc nào cùng nàng phu quân lên giường. Ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Một cái võ giả kinh hỉ đến hổ ngôn loạn ngữ nói rằng. Lâm Bạch không lời nói, ta biết đồ chơi kia làm cái gì. Ta hỏi các ngươi, Hồ Giang ở địa phương nào? Người võ giả kia nói rằng, Hồ Giang hiện tại cần phải phản hồi Hôi Tẫn chiến đội xào huyệt, ngay tại Hôi Tẫn Sơn Mạch. Nếu như ngươi muốn đi tìm Hồ Giang lời nói, cũng phải cẩn thận, Hôi Tẫn Sơn Mạch bên trong thật là có rất nhiều cao thủ. Hồ Giang dưới trướng, còn có mười mấy cái chiến đội, đều tại thập vạn đại sơn bên trong mười phần nổi danh. Bên trong bao quát lang nha chiến đội, hổ phách chiến đội chờ chút. Lâm Bạch vừa nghe, hỏi, Hôi Tẫn Sơn Mạch ở địa phương nào? Bên kia. Những võ giả này cho Lâm Bạch chỉ một cái đường. Lúc này, Lâm Bạch cũng không có lại đi để ý tới những võ giả này, trực tiếp lướt về phía Hôi Tẫn Sơn Mạch mà đi. Những võ giả này các loại, chờ, Lâm Bạch sau khi đi, sắc mặt mới thở phào một cái, tập thể tê liệt ngã xuống đất, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà ở sau một canh giờ, thập vạn đại sơn liền truyền ra một tin tức, Lâm Bạch trở về, một kiếm nháy mắt giết long nhất. Còn có lời đồn truyền đi tăng thêm sự kinh khủng là, tuyên truyền Lâm Bạch đã có khiêu chiến Di Sơn công tử lực lượng. Hôi Tẫn Sơn Mạch là Hồ Giang xào huyệt. Hồ Giang có thể so với long nhất cái này mãng phu thông minh nhiều, hắn tại thập vạn đại sơn trong cơ bản bên trên phát triển một thế lực. Chuyên môn tuyển nhận có tiềm lực lại lực lượng cao cường võ giả, gia nhập cho tàn. Lâu ngày, đi qua mấy năm phát triển, bây giờ gia nhập Hôi Tẫn Sơn Mạch chiến đội, đều đã vượt qua hơn 300 người. Hơn nữa những người này cũng đều là thiên võ cảnh cựu trọng phía trên cao thủ. Bên trong kinh khủng nhất mấy cái, nói thí dụ như hổ phách chiến đội đội trưởng cùng lang nha chiến đội đội trưởng, tu vi đều đột phá đến nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Xem như là Hồ Giang dưới trướng phụ tá đắc lực. Ban đêm, Lâm Bạch thân ảnh, xuất hiện ở Hôi Tẫn Sơn Mạch ở ngoài, bên mép mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hướng đi sơn mạch bên trong, Hồ Giang, lão tử trở về. Chương 534, Hôi Tẫn Sơn Mạch. Hôi Tẫn Sơn Mạch, là Hôi Tẫn chiến đội đại bản doanh. tới nha, uống rượu a, tới nha, khoái hoạt a. Ha ha ha, Lão Vân, tháng trước đi Xuân Hương lâu tìm cái kia nữ rất thoải mái a. Giống nhau, muốn lao trương đầu tìm cái kia nữ mới thoải mái, da trắng mỹ mạo, ngực tấn công, mông phòng thủ. Lao trương đầu. Hắn đều hơn 80, đồ chơi kia còn có thể được không? Xuân Hương lâu cô nương thủ đoạn rất nhiều, coi như ngươi đồ chơi kia đoạn, cũng có thể làm cho ngươi mọc ra. Ha ha ha. Bây giờ Hôi Tẫn Sơn mạch bên trong, tồn tại hơn 100 vị võ giả vây quanh đống lửa tụ chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa cười nói. Đàm luận đơn giản cũng là tìm nữ nhân sự tình. Những thứ này quanh năm tại đao kiếm đổ máu võ giả, rất ít rơi vào ôn nhu hương, cho nên đồng dạng bọn hắn ly khai thập vạn đại sơn trước tiên, chính là đi thanh lâu. Cái này hơn 100 hảo võ giả bên trong liền có lang nha chiến đội đội trưởng cùng hổ phách chiến đội đội trưởng. Hai người này đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Giữa lúc này, Hôi Tẫn Sơn mạch ở ngoài, tồn tại hai cái tuần tra người mạo hiểm, theo dựa chung một chỗ cười. Lão đại chúng ta nói à, chờ tháng này chúng ta giết yêu thú về sau, liền đi ra ngoài chơi một chút. Ba mẹ nó, tại sao ta cảm giác các ngươi phi vân chiến đội ngày ngày đều ở tại hướng thập vạn đại sơn bên ngoài chạy à, chơi được như thế này, nếu không ta gia nhập các ngươi phi vân chiến đội tính. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết lão đại chúng ta liền tốt cái này một ngụm à. Hai cái này võ giả đàm luận vừa cười vừa nói. Giữa lúc này, một bóng người tựa như từ mặt trời chiều bên trong đi ra tới giết như thần, hướng đi Hôi Tẫn Sơn mạch. Hai cái võ giả nhất thời ngưng trọng, đối lấy bóng người này hô, ngươi là vậy đến người mạo hiểm, không muốn sống sao. Có biết nơi này là Hôi Tẫn Sơn mạch, là Hôi Tẫn chiến đội đại bản doanh. Bóng người này đối mặt cả hai võ giả quát lớn, chẳng những không có dừng bước, ngược lại tiếp tục đi tới. Hắn một bên hô nói rằng, biết rõ, cái kia Hồ Giang có ở đây không? Võ giả châm chọc cười lạnh nói, hừ hừ, nếu biết lao đại chúng ta danh hảo, cái kia còn không mau mau cút cho ta. Ngươi đừng đi về phía trước, lao tử nói cho ngươi, lao đại chúng ta hôm qua mới vừa mới hồi Hôi Tẫn Sơn mạch, ngươi nếu dám xông vào, nhất định để ngươi có đi không có về. Hai cái này võ giả lớn tiếng nói rằng, ta biết. Bóng người này tiếp tục đi tới. Biết rõ ngươi còn không mau cút cho ta. Mã Đức, cái này đồ hôn trướng thoạt nhìn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Đừng nói nhảm, giết chết hắn. Võ giả lớn tiếng mắng. Lúc này, hai người nhất tề lấy ra binh khí, đối lấy bóng người này tập sát mà đến. Đột nhiên vừa lúc đó, trước mặt bọn họ bóng người trong tay. Đột nhiên xuất hiện một thanh sáng loáng bảo kiếm. Lau một cái kiếm khí màu xám từ trước mắt hai người chợt lóe lên. Hai người kinh ngạc, đều còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thời điểm, toàn thân dần dần băng lãnh hạ xuống. Theo lấy trên người băng lãnh không ngừng khuếch tán, hai người này kinh ngạc vạn phần cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện từ bọn hắn trên cổ lưu lại máu, đã đem trên ngực y phục cướp nhẹp. Ta ta ta. Ngươi là làm sao làm được? Hai cái này võ giả trợn to hai mắt, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Tại bóng người này đi tới hai người trước mặt thời điểm, hai người ầm ầm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Coi như hai người tại sau khi chết, cũng còn không thể nào hiểu được, hắn rốt cuộc giết thế nào chính mình. Xuống địa ngục về sau, đứng ở Diêm Vương điện bên trong các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Bóng người này lấy ra khuôn mặt, chính là một tấm lạnh lùng vô tình khuôn mặt, hắn trong đôi mắt tràn ngập tĩnh mịch cùng u ám. Người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Thanh ca kiếm dương lên, đem trên thân kiếm máu hất ra. Sau đó, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại đi vào Hôi Tẫn Sơn mạch đi. Dọc theo đường, từng cái trạm gác ngầm bị Lâm Bạch phát hiện. Nhất tức thuấn sát kiếm bùng lên mà đi, đem võ giả đánh chết. Hiu. Lúc này, đột nhiên một đạo mắt sáng pháo hoa trùng thượng vân tiêu, hồng sắc kia lửa ở giữa không trung tản ra. Tại Hôi Tẫn Sơn mạch bên trong đàm thiếu một đám người, nhao nhao kinh giác. Hồng sắc, không tốt, địch tấn công. lục sắc là yêu thú tập kích, hồng sắc là võ giả tập kích. Mã Đức, ai ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám đến Hôi Tấn Sơn mạch Dương Ai. Những võ giả này từng cái giống giận đứng lên. Đi đi đi, ai tới chịu chết tới. Những võ giả này nối thành một mảnh, hùng hổ hướng Hôi Tấn Sơn mạch đi ra ngoài. Không cần đi, ta tới. Khi bọn hắn khẽ động, một bóng người liền từ xa xa đi tới. Hắn toàn thân áo trắng trường bào, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt băng lãnh, hai mắt như kiếm, ánh mắt băng hàn. Có thể coi là ánh mắt của hắn tại làm sao băng hàn, đều không kịp hắn trên thân kiếm băng hàn vạn nhất. Ngươi là ai, có biết tự tiện xông vào Hôi Tấn Sơn mạch là tử tội. Tiểu tử, ngươi là chán sống đúng không? Hai nam tử nhảy ra, vẻ mặt lệ khí đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch vừa nhìn hai người này, thình lình đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mà ở hai người trên áo bào thêu một cái đầu sói cùng một viên đầu hổ. Lâm Bạch không cần nghĩ cũng biết hai người này là Lang Nha đội trưởng cùng Hổ Phách đội trưởng. Lâm Bạch hỏi, Hồ Giang ở đâu? Lang Nha đội trưởng lớn tiếng nói rằng, muốn gặp chúng ta lão đại, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Xem chiêu. Lang Nha đội trưởng đem trong cơ thể nửa bước thần đan cảnh chân khí buộc phát ra, võ hồn lóe lên. Bí pháp ầm ầm va chạm mà đến. Một quyền này, mạnh mẽ lay động thiên địa, khiếp sợ trăm dặm, thế không thể đỡ đánh út về phía Lâm Bạch trên ngực. Lao lang, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Hổ Phách đội trưởng cũng là giống giận, một vệt ánh đao va chạm mà đến. Hổ Phách đội trưởng cùng Lang Nha đội trưởng song song xuất thủ, hai vị nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi buộc phát ra. Hai đạo hung manh tột cùng lực lượng. Bộc phát ra, đánh út về phía Lâm Bạch. Hoa, Hổ Phách đội trưởng cùng Lang Nha đội trưởng, không hổ là chúng ta Hôi Tấn Sơn mạch cao thủ tuyệt thế a. Cái này vừa ra tay lực lượng, quả thực kinh vi thiên nhân. Quá lợi hại, ta muốn là có bực này lực lượng, cái kia thập vạn đại sơn vẫn không thể nhường ta đi ngang a. Đúng vậy, quá mạnh. Sở hữu võ giả đều bị Hổ Phách đội trưởng cùng Lang Nha đội trưởng lực lượng cho chấn động. Đối mặt lợi hại như vậy lực lượng, Lâm Bạch sắc mặt ung dung, trong đôi mắt ánh mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Ngay tại hai người khắp nơi hung thần ác sát oanh sát mà khi đến sau khi, Lâm Bạch trong miệng âm lãnh phun ra được một chữ, chết. Xoát. Xoát. Hai đạo kiếm khí màu xám đột nhiên phá không chợt hiện. Nhanh đến liền cái bóng cũng không có tốc độ, đánh út về phía Lang Nha đội trưởng cùng Hổ Phách đội trưởng. Không tốt. Lang Nha đội trưởng cảm ứng được cái này một cổ lực lượng bạo phát, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, kinh hô một tiếng, lập tức thu tay lại liền muốn xoay người ly khai. Đây không phải là cái kia chết mặt xẻo thuần sắt kiếm sao? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hổ Phách đội trưởng cùng Đao Ba chiến đội coi như là có chút giao tình, đã từng cùng mặt thẻo nam tử luận bàn qua, cho nên nhận ra thuấn sát kiếm. Làm Hổ Phách đội trưởng nhận ra thuấn sát kiếm thời điểm, lập tức gương mặt hoang mang, xoay người liền chạy. Có thể hai người đã cách Lâm Bạch quá gần. Nhất tức thuấn sát kiếm có thể nói tuyệt thế quỷ dị kiếm pháp, lập tức từ hai người trên cổ vừa bay mà qua. Chương 535. Đây là ta kiếm. Hai viên đầu người, bay lên giữa không trung, rơi vào hơn 10m ở ngoài. A. Nhìn thấy Lang Nha chiến đội cùng Hổ Phách chiến đội đội trưởng chết trận, sở hữu Hôi Tấn Sơn mạch võ giả đều la hoàng lên. Lang Nha đội trưởng cùng Hổ Phách đội trưởng cư nhiên đều bị tiểu tử này một kiếm giết. Người này rốt cuộc ai vậy? Hắn là Lâm Bạch. Cái gì? Hắn chính là 15 ngày trước bị toàn bộ thập vạn đại sơn võ giả truy sát Lâm Bạch. Hắn không phải chết ở thập vạn đại sơn chỗ sâu sao? Làm sao lại sống đây này? Đáng chết, vì Lang Nha đội trưởng cùng Hổ Phách đội trưởng báo thù a. Đúng, báo thù, các huynh đệ, hắn song quyền nan địch bốn tay, chúng ta cùng tiến lên. Những võ giả này nhất tề giống giận, nhao nhao lấy ra đao kiếm, nhằm phía Lâm Bạch. Muốn chết. Nhìn thấy cái này hơn 100 người xông lại. Lâm Bạch ánh mắt đảo qua, những người này đại đa số đều là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả. Cùng Lâm Bạch đồng cảnh giới võ giả, nhất tức thuấn sát kiếm trực tiếp nghiền ép. Kiếm khí màu xám, phá không mà hiện, tựa như là trong đêm tối này lươi hái tử thần, từng đao tàn nhẫn vô tình thu gặt linh hồn. Á á á á, đều thảm liên miên truyền đến. Một mảnh tiên huyết chiếu vào không trung, vậy ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, cái này hơn 100 hào võ giả, hầu như toàn bộ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Một cái võ giả vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, sợ đến liền đao đều cầm không vững. Ngươi đừng qua đây, ngươi ác ma này, ngươi đừng qua ta, đừng giết ta, đại hiệp, đừng giết ta. Lâm Bạch hỏi, ngươi là người phương nào, có biết Hổ Giang ở đâu? Võ giả này hoảng sợ nói, ta gọi Tinh Đình đội trưởng. Lão đại chúng ta Hổ Giang, ngay tại bên trong hang núi kia, hắn đạt được một thanh bảo kiếm, có người nói đang bế quan nghiên cứu. Võ giả này chỉ hướng Hôi Tẫn Sơn mạch bên trên một hang núi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía, hướng đi cái sơn động kia, về sau làm chút chuyện tốt, khác biệt một ngày muốn lấy dựa vào giết người tới làm giàu. Ngươi Tinh Đình đội trưởng không phải cần phải giữ gìn chính nghĩa sao? Lâm Bạch nói xong, hướng đi sơn động. Ở lại người võ giả kia, trợn mắt hốc mồm tại nguyên chỗ, chờ Lâm Bạch sau khi đi, vội vàng đứng lên, ly khai Hôi Tẫn Sơn mạch. Trong sơn động, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Bạch bước vào bên trong sơn động, thật là đúng dịp nhìn thấy cái kia âm nhu nam tử, chính đang cầm lòng tình phi kiếm tưởng tận xem xét không ngừng. Nghiên cứu ra được sao? Lâm Bạch cười hỏi. Âm nhu nam tử Hồ Giang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy phi kiếm, nghe thấy có người đặt câu hỏi, đã nói, thanh kiếm này công nghệ chế tạo đơn giản là kinh vi thiên nhân, hơn nữa thủ pháp luyện chế có thể nói tuyệt thế vô song, hơn nữa dùng tài cực chân quý, kiếm phong lợi hại bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa, lại có long uy. Thật sự là diệu a. Âm nhu nam tử vạn phần đầu nhập nhìn lấy phi kiếm, vẻ mặt mừng như điên, liếc mắt kích động. Đột nhiên lúc này, âm nhu nam tử phục hồi tinh thần lại, nói rằng, ta không phải đã phân phó sao. Không có ta cho phép, ai cũng không cho phép tiến đến. Ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Âm nhu nam tử Hồ Giang ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Bạch cười nói, ha ha, ngươi mệnh lệnh. Hồ Giang, ngươi trước nhìn ta một chút là ai a? Hồ Giang ngẩng đầu liếc mắt, trong bóng tối đi ra Lâm Bạch bóng người. Hồ Giang nhìn thấy Lâm Bạch lúc, trong đôi mắt toát ra vạn phần kinh hãi, vô ý thức đem phi kiếm chặt nắm chặt trong tay. Lâm Bạch, ngươi cư nhiên không có chết tại trong cấm khu. Hồ Giang kinh hãi nói. Lâm Bạch cười nói, hết cách rồi, Diêm Vương gia không quan tâm ta, nhường ta cút trở về. Hồ Giang cười lạnh nói, hừ hừ, đã ngươi không có chết tại những cái kia cấm khu sinh linh trong tay, ngươi vốn là cần phải tham sống sợ chết đi, lại còn dám trở về tìm ta, thật là sống được không kiên nhẫn. Lâm Bạch cười lạnh nói, trước đó Long Nhất cũng đã nói với ta như thế lời nói này, về sau hắn chết. Hồ Giang kinh hô. Cái gì, ngươi giết Long Nhất? Lâm Bạch cười lạnh nói, so giết một con chó khó không đi nơi nào. Hồ Giang lạnh lùng nói, vậy ngươi lần này tới Hôi Tẫn Sơn mạch là tìm đến báo thù? Nếu không đâu? Lẽ nào ta là tới ăn khuya sao? Lâm Bạch khinh thường cười lạnh hỏi. Ha ha ha, vậy ngươi khả năng liền đến nhầm địa phương. Lâm Bạch, nơi đây là Hôi Tẫn Sơn mạch. Dưới trướng của ta còn có mấy trăm võ giả, bên trong cường đại nhất chiến đội hai cái chiến đội, Lang Nha chiến đội cùng Hổ Phách chiến đội đều tại Hôi Tẫn Sơn mạch bên trong. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xuống tới, ngươi chắc chắn phải chết, chắp cánh khó thoát. Lâm Bạch, thức thời lời nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Hồ Giang lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch cười nói, thật ngại. Tại ngươi nghiên cứu phi kiếm thời điểm, ta tiện tay đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Ngươi nói bậy, Hôi Tẫn Sơn mạch thật là có hơn 200 võ giả, ngươi làm sao có thể đưa bọn họ toàn bộ giết? Hồ Giang vừa nghe, lúc này không nguyện ý tin tưởng, giống giận. Không tin, ngươi cứ gọi bọn hắn, xem bọn hắn hội sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Hồ Giang nhất thời liền quát to lên, người đâu, người đâu, hổ phách, nanh sói, người đâu, mọi người chết sao? Hồ Giang hô nửa ngày, thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ Hôi Tấn Sơn Mạch. Thật là cũng không ai để ý đến hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, hiện tại tin tưởng a. Hồ Giang âm lành nói, coi như không dựa vào bọn hắn, ta cũng có năng lực giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói, nếu như ngươi thật có năng lực giết ta lời nói, ngươi đã sớm xuất thủ. Hồ Giang nhìn thấy chính mình tâm tư bị Lâm Bạch xem thấu. Không sai, Hồ Giang bây giờ đối Lâm Bạch tồn tại một kia sợ hãi. Riêng là Hồ Giang biết rõ, Lâm Bạch là từ trong cấm khu đi tới. Hồ Giang thật là hết sức rõ ràng, có thể từ trong cấm khu đi tới võ giả, có thể từ cấm khu sinh linh trong tay sống sót võ giả, vậy cũng không có một cái đơn giản đồ vật. Nói bậy. Xem kiếm. Hồ Giang hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn nắm Long Tình Phi kiếm, đối lấy Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà đến. Long Tình Phi kiếm bên trên ánh vàng rừng rực, lợi hại bất phàm đánh út về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, không có xuất thủ, vẻ mặt ung dung nhìn lấy Hồ Giang một kiếm đâm tới. Hồ Giang sắc mặt đại hỉ, trong lòng cười lạnh nói, cư nhiên không phòng ngự, hừ hừ, đã ngươi muốn đem mạng ngươi đưa cho ta, vậy ta liền thu xuống dưới. Lâm Bạch, chết đi. Hồ Giang nhìn thấy Lâm Bạch không phòng ngự, lúc này sắc mặt kích động lại mừng như điên quát. Một kiếm đâm tới, đánh út về phía Lâm Bạch tiết hầu. Nếu như một kiếm này rơi xuống, Lâm Bạch tiết hầu tất nhiên sẽ bị một kiếm xuyên qua. Long Tình Phi kiếm càng ngày càng tới gần Lâm Bạch, đâm về phía Lâm Bạch tiết hầu. Lâm Bạch cười nói, ngược cười, ngươi định dùng ta kiếm tới giết ta sao? Hồ Giang cười như điên nói, ha ha ha, ai quy định thanh kiếm này chính là ngươi, ta được đến, kia chính là ta. Hừ hừ, Lâm Bạch có thể chết ở đã từng chính mình dùng bảo kiếm trong tay, ngươi có phải hay không có rất lớn cảm giác bị thất bại à? Lâm Bạch khinh thường nói rằng, hắn binh khí, có thể ngươi được đến chính là ngươi. Thế nhưng nó khác biệt. Ông! Đột nhiên! Ngay tại Long Tình Phi kiếm mũi kiếm đâm tới Lâm Bạch thiết hầu ba tấc phía trước thời điểm, hơi ngừng. Chương 536, ta có nó mới hoàn chỉnh. Phi kiếm đình chỉ. Hồ Giang sắc mặt kinh hãi, lo lắng hô, chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Giang liều mạng vận chuyển chân khí, muốn dùng sức đem phi kiếm đi phía trước đâm tới. Thật là vô luận hắn dùng lực như thế nào, phi kiếm giống như là lạc địa sinh căn đồng dạng đứng ở Lâm Bạch trước mặt, không thể tại tiến lên trước một bước. Lâm Bạch càng là ung dung, đứng ở phi kiếm trước đó, không có bất kỳ phòng ngự, cũng không có bất kỳ trốn tránh. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là gặp quỷ sao? Hồ Giang kinh hô nói liên tu. Lâm Bạch khẽ cười nói, để cho ta tới nói cho ngươi, thanh kiếm này cần phải dùng như thế nào a? Phi kiếm. Lâm Bạch nhẹ giọng vừa hô. Ông. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời, bị Hồ Giang cầm thật chặt phi kiếm, đột nhiên xoay tròn cấp tốc bên trong, trực tiếp đem Hồ Giang văng ra. Phi kiếm nhất chuyển, vây quanh Lâm Bạch trên dưới tung bay một phen, nhảy nhót hoan hô, giống như là đang lấy lòng Lâm Bạch đồng dạng. Hồ Giang tập trung nhìn vào, khó có thể tin nhìn lấy thanh kiếm kia. Tại Hồ Giang đạt được nó thời điểm, hắn giống như là một khối sắt vụn, vô luận Hồ Giang dùng biện pháp gì, đều không thể nhường kiếm bay lên. Vô luận Hồ Giang như vậy rót vào chân khí, đều không thể tiến vào phi kiếm bên trong. Thật là bây giờ, chỉ là Lâm Bạch một cái la lên, phi kiếm tựa như giành lấy cuộc sống mới lần nữa bay lên. Hồ Giang hai mắt thất lạc nhìn lấy bay lên phi kiếm, nói rằng, lẽ nào hắn chân mệnh bên trong liền không nên thuộc về ta sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói, nó cùng ta tất cả, ta cùng với nó cộng sinh, nó vô ngã liền rớt, ta có nó mới hoàn chỉnh. Phi kiếm. Đi. Lâm Bạch kiếm chỉ một chút, bắn về phía Hồ Giang. Ghê tởm. Ta không phục. Hồ Giang giống giận. Cảm giác được trên phi kiếm lập lòe đứng lên hàn ý. Trên đỉnh đầu lập tức hắc vụ lăn một vòng, lấy ra võ hồn. Nhất thời, Hồ Giang một trưởng hung ác không gì sánh được đánh út về phía Lâm Bạch, lực lượng cường đại kích thích ra cường đại quan mang. Hưu. Nhưng ngay khi phi kiếm lóe lên, bén nhọn không gì sánh được đâm rách Hồ Giang sở hữu trường mang, một kiếm xuyên qua mà đi. Thổi phun một tiếng. Hồ Giang trên cổ liền xuất hiện một cái huyết phùng, tiên huyết tuôn trào ra. Hồ Giang bưng cái cổ, lạnh cả người, hai mắt nhìn lấy phi kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đến Hồ Giang bỏ mình một khắc này, trong lòng hắn cũng còn đối phi kiếm mười phần cực nóng cùng hướng tới. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Hồ Giang sau đó, phi kiếm nhất chuyển, Lâm Bạch mi tâm linh văn lập lòe, phi kiếm liền từ mi tâm trở lại trong đan điền. Lúc này, Lâm Bạch đi ra sơn động đi. Bây giờ thập vạn đại sơn đã tiến vào đêm khuya, chân trời trăng sáng treo cao. Minh Nguyệt mặc dù bạch, lại băng lãnh vô song. Lâm Bạch đem Hôi Tấn Sơn mạch sở hữu võ giả túi đựng đồ đều nhặt qua đây. Toàn bộ quét sạch một phen sau đó, đạt được không ít linh thạch. Không có nghĩ tới những người này linh thạch vẫn là rất nhiều nha, cư nhiên nhường ta đạt được hơn 10 triệu linh thạch. Lâm Bạch cười cười, thu hoạch rất nhiều linh thạch, nhường Lâm Bạch cũng là vô cùng cao hứng. Bây giờ ta trong túi đựng đồ còn có hơn 80 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, mỗi một nhức đầu hẹn đều giá trị 100 vạn linh thạch. Như vậy tính được, liền tiếp cận có hơn 1.500.000 vạn A. Ha ha, xem ra tiếp tục như vậy một thời gian ngắn, không cần đang vì linh thạch phát sầu. Trước hồi Kỳ Sơn đem cái này chút yêu thú thi thể bán A. Kỳ Sơn tựa như phát sinh biến cố trọng đại. Nguyên bản Kỳ Sơn chi chủ Mạnh Viên Hán trúng độc bỏ mình. Lâm Bạch tại Hôi Tấn Sơn mạch nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ánh bình minh lúc này mới đi đến Kỳ Sơn. Nhất thời, lại là một cái tin tức động trời vọng lại tại thập vạn đại sơn bên trong. Thứ Long Nhất bị cao thủ chém giết sau đó. Hôi Tấn Sơn mạch tất cả nhân viên trong vòng một đêm bị người huyết đồ, Hôi Tấn Sơn mạch bên trong nhưng phạm là hội hô hấp đồ vật. Đều không có một cái còn sống. Mà xưng ba thập vạn đại sơn dài đến 5 năm lâu dài hai đại tối cường chiến đội, Hôi Tấn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội, trong vòng một đêm biến mất ở thập vạn đại sơn bên trong. Các võ giả nghe đồn, hai cái này chiến đội đó là bị thần miếu chớ chú, cho nên mới trong vòng một đêm tiêu thất. Hai đại chiến đội càng ngày càng không được người nhắc tới, dần dần biến mất ở trong trí nhớ. Thật là thập vạn đại sơn xưa nay sẽ không thiếu khuyết cường giả, Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tấn chiến đội ngã xuống, liền có mới cường giả đứng ra, bắt đầu bọn hắn xưng bá thời đại. Lâm Bạch từ Hôi Tấn sơn mạch phía trên, bước lên phi kiếm, nhảy vào trong mây xanh, liền chuẩn bị phản hồi Kỳ Sơn đi. Bây giờ Lâm Bạch vị trí Hôi Tấn sơn mạch, khoảng cách Kỳ Sơn không xa. Nếu như võ giả chạy như bay khoảng chừng yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, mà đối với Lâm Bạch mà nói, đạp phi kiếm đơn giản chính là một cái canh giờ thời gian. Phi kiếm tốc độ, coi như là phi thiên cảnh cường giả cũng là theo không kịp. Hơn nữa, phi kiếm tốc độ sẽ còn theo lấy Lâm Bạch tu vi để thăng mà liên tục không ngừng nhanh hơn. Bây giờ phi kiếm, trong nháy mắt cách xa và giảm, làm Lâm Bạch tu vi để thăng tới thần đan cảnh. Phi thiên cảnh, khi đó phi kiếm tốc độ liền sẽ biến thành trong nháy mắt 200.000 dặm, 300.000 dặm, 400.000 dặm, thậm chí còn triệu dặm, nghìn vạn dặm. Càng hoặc là Lâm Bạch bước lên phi kiếm, trong nháy mắt là có thể bay vọt thiên sơn vạn thủy, bơi liền tam giới lục đạo, tiêu giao thiên địa. Khi đó, Lâm Bạch mới có thể gọi là thiên địa chí tôn, tuyệt thế kiếm đế. Lâm Bạch ngự kiếm bay ở trong tầng mây. Lợi dụng thật dày đám mây phủ trên phi kiếm kim quang, không cho võ giả khác nhìn thấy phi kiếm. Có thể giữa lúc này, một tiếng thê thảm bi tráng giống giận, chấn đắc đám mây một mảnh chấn động. Lâm Bạch vừa nghe, trông về phía xa phương xa ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới. Lẽ nào ta Mạnh Vân Xuyên liền muốn chết nơi đây? Trời xanh a, thiên đạo bất công. Cái này gầm lên giận dữ, bi tráng vạn phần. Lửa giận trùng tiêu, chấn đắc đám mây nát hết, chấn đắc vạn thú sợ hãi. Là Mạnh Vân Xuyên. Lâm Bạch vừa vặn nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, đột nhiên cúi đầu vừa nhìn thấy một vách núi phía trên, Mạnh Vân Xuyên bị hơn 100 vị võ giả làm cho cùng đường. Mạnh Vân Xuyên lúc này trên người máu me khắp người, chật vật tột cùng. Trên người vết kiếm vết đao, chém vỡ hắn toàn thân kinh mạch. Mạnh Vân Xuyên vết thương chồng chất, nếu là muốn khép lại, ít nhất là yêu cầu nửa một tháng thời gian A. Mà bây giờ hắn đã hãm sâu tuyệt cảnh, kiên quyết không có khả năng mạnh mẽ chạy thoát. Vây giết Mạnh Vân Xuyên hơn 100 vị võ giả, trên người đều là quần áo kỳ sơn y liề phục, dẫn đầu nam tử một cái cẩm y liề người đàn ông trung niên mặc đồ đông, hắn vẻ mặt trâm trọng, khoe miệng cười nhạt, khinh thường nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên. Hừ hừ, Mạnh Vân Xuyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định chạy trốn tới đâu đây? Trung niên nam tử này cười lạnh nói. Mạnh Vân Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, bây giờ kinh mạch đứt đoạn, trong thời gian ngắn không có khả năng chữa trị, thêm hãm sâu như vậy tuyệt cảnh, Mạnh Vân Xuyên đã biết rõ chính mình hôm nay là chắc chắn phải chết. Mạnh Vân Xuyên cười lạnh nói, Khúc Lang, ta chỉ hận trước đây không để cho cha ta giết ngươi cái này Bạch Nhãn Lang. Bất quá ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta chết, ta cũng sẽ hóa thành u hồn, trở về tìm ngươi báo thù. Mạnh Vân Xuyên tàn bạo nói rằng, Khúc Lang cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Hừ hừ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta hội bắt lại, mang ngươi trở về nhìn lấy ngươi thân muội muội gả cho Tần Hải đại ca, động phong lúc, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân mắt thấy nhìn ngươi cái kia khả ái động nhân muội muội, là như thế nào tại Tần Hải đại ca dưới hông, đau khổ cầu xin tha thứ. Mạnh Vân Xuyên nghe thấy Mạnh Vân Hương, nhất thời phẫn nộ giận dữ hét, không. Tần Hải ngươi tên xuất sinh này. Khúc Lang cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi đến, đem Mạnh Vân Xuyên bắt lại, mang về Kỳ Sơn. Vâng. Những thứ này Kỳ Sơn võ giả nhao nhao theo tiếng, bay sông lên trước, chụp vào Mạnh Vân Xuyên. Có thể vừa lúc đó, một đạo kim sắc lợi mang, từ trên trời giáng xuống, kiếm ý rơi mà ra. Tựa như một cổ thiên uy cuồn cuộn mà xuống. Kim quang thẳng tắp sông tới mà đến, đem đánh út về phía Mạnh Vân Xuyên sở hữu võ giả, nhất tề một kiếm chém giết. Chương 537, Kỳ Sơn kịch biến. Theo lấy Khúc Lang ra lệnh một tiếng, hơn 100 vị võ giả nhất tề nhằm phía Mạnh Vân Xuyên. Bọn hắn đại đa số đều là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả, bây giờ Mạnh Vân Xuyên thực lực giảm xuống đến tầng 1. Căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Mạnh Vân Xuyên sắc mặt khẩn trương, hắn biết rõ, chính mình một khi bị bắt lại, vậy thì sẽ bị bọn hắn mang về Kỳ Sơn đi, nhìn chính mình yêu thích không gì sánh được thân muội muội, bị Tần Hải cái này lao xuất sinh đặc hư. Cho nên Mạnh Vân Xuyên sắc mặt hung ác, giận dữ hét, ta cho dù chết, cũng sẽ không bị các ngươi bắt trở về. Khi đang nói chuyện, Mạnh Vân Xuyên liền muốn vận chuyển trong cơ thể cuối cùng chân khí, chấn vỡ chính mình tâm mạch. Có thể vào thời khắc này, một đạo thông thiên triệt địa kim quang, từ trên trời giáng xuống, phá vỡ tầng mây, tựa như thiên ngoại quần tiên cách không nhất kích, mang theo thần thánh lực lượng, bay hàng mà xuống. Kim quang bùng lên, nhanh chóng như xét đồng dạng nhằm phía sở hưu đánh út về phía Mạnh Vân Xuyên võ giả. Xoát 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 xoát. Từng tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, cái kia một vệt kim quang từ sở hữu nhằm phía Mạnh Vân Xuyên võ giả trên cổ họng chợt lóe lên, tiên huyết lập tức từ bọn hắn trên cổ họng bay lên. Những võ giả này kêu thảm một tiếng, thân thể lộn một vòng, té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà cái kia Khúc Lang bay hướng mà đi thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt sở hữu võ giả, toàn bộ bị kim quang giết chết. Nhất thời kinh hãi kêu lên, chẳng lẽ có cao thủ ở chỗ này? Không tốt, nguy hiểm, đi. Khúc Lang chính là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, quanh năm tại thập vạn đại sơn bên trong liệp sát yêu thú. Hắn ánh mắt độc nào cay, nhìn thấy kim quang này đánh tới nháy mắt lúc, liền cảm giác mình không phải là đối thủ. Không nói hai lời, Khúc Lang cũng mặc kệ nhìn võ giả khác sống hay chết, bay thẳng thân ly khai. Muốn chạy. Chết. Trên phi kiếm, kiếm quang lóe lên. Hưu một tiếng. Nhanh đến cực hạn phi kiếm, đánh về phía Khúc Lang. Không. Không. Đừng có giết ta. Khúc Lang chạy trốn lúc, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy phi kiếm đã đến phía sau, liền hai mắt kinh hãi, sắc mặt hốt hoảng la hoảng lên. Phốc suy. Ngay một khắc này, phi kiếm lóe lên, đem Khúc Lang đầu lâu gọt bay lên. Trong nháy mắt, hơn 100 vị nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả cùng Khúc Lang, toàn bộ chết ở một đạo kim quang này phía dưới. Khi bọn hắn chết một khắc này, đều còn không biết kim quang này rốt cuộc thứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trời phù hộ ta Mạnh Vân Xuyên, chẳng lẽ là có thần trợ giúp ta? Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy xông về phía mình sở hữu võ giả, toàn bộ đều chết ở một đạo kim quang này phía dưới, nhất thời la hoảng lên. Mạnh huynh, đã lâu không gặp. Giữa lúc này, một cái thân thiện tiếng cười truyền đến. Mạnh Vân Xuyên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch thân ảnh từ trên tầng mây, tới hồi nhảy chuyển bay vút mà đến, rơi ở bên cạnh hắn. Lâm huynh. Mạnh Vân Xuyên kinh hỉ kêu lên. Lâm Bạch rơi xuống đất, kim quang bay hồi đứng ở Lâm Bạch bên người, hóa thành một thanh biết bay kiếm. Lập tức Lâm Bạch mi tâm phía trên, linh văn hiển lộ, phi kiếm không có vào mi tâm, trở lại Lâm Bạch trong đan điền. Mạnh Vân Xuyên vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia thanh biết bay kiếm, trong nháy mắt giết mấy trăm vị võ giả, hơn nữa còn 10 phần ung dung. Mạnh Vân Xuyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy kiếm pháp. Đây tột cùng là vật gì? Lâm Bạch ánh mắt liếc một cái đầy đất kỳ sơn võ giả, liền hỏi, Mạnh huynh, ngươi làm sao lại nghèo túng như vậy? Ngươi không phải kỳ sơn đại công tử sao? Làm sao sẽ bị kỳ sơn võ giả truy sát? Mạnh Vân Xuyên lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, sốt ruột đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm huynh, ta van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta, mau cứu muội muội ta. Lâm huynh, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội muội, ta làm trâu ngựa cho ngươi sách giày, ta Mạnh Vân Xuyên không có nửa điểm câu oán hận. Ta cho ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi quỳ xuống. Mạnh Vân Xuyên tựa như bắt lại rơm rạ cứu mạng, cấp thiết đôi Lâm Bạch nói rằng. Khi đang nói chuyện, Mạnh Vân Xuyên quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Lâm Bạch dập đầu. Lâm Bạch quỳ lên, vội vàng đem Mạnh Vân Xuyên đỡ dậy, hỏi, Mạnh huynh, không cần như vậy, lúc đầu ta không biết thập vạn đại sơn đường, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, phỏng chừng ta bây giờ còn tại trong núi lớn chuyển động đây. Ngươi đối với ta có ân, ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào chật vật như vậy? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Mạnh Vân Xuyên bị Lâm Bạch vừa hỏi như thế, nhất thời tức giận không gì sánh được nói rằng, Lâm huynh, ngươi có chỗ không biết à, Tần Hải cái kia cẩu vật, không biết ở nơi nào làm ra ngũ độc vong hồn tàng ra, len lén cho ta cha ăn vào. Cha ta chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cha ta sau khi chết, kỳ sơn rắn mất đầu, liền muốn để cử mới kỳ sơn chi chủ. Mà thân ta là kỳ sơn đại công tử, cái này kỳ sơn chi chủ vị trí tự nhiên muốn rơi vào trên người ta, có thể cái kia Tần Hải liền tiên hạ thủ vi cường, phái người giết ta. Cũng may kỳ sơn bên trong, còn có mấy cái cha ta tâm phúc trưởng lão, liều mạng bảo hộ ta chạy ra kỳ sơn, bằng không lời nói, chỉ sợ ta bây giờ đã trở thành Tần Hải dưới đao chi quỷ. Mà ta chạy ra kỳ sơn, bây giờ kỳ sơn vô chủ. Tần Hải cũng không phải chính thống Mạnh thị tộc nhân, kỳ sơn võ giả há có thể phục hắn. Cho nên, Tần Hải liền muốn cưới muội muội ta. Một khi hắn cùng với muội muội ta thành hôn, hắn đó là thuộc về nửa cái Mạnh thị tộc nhân, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, kỳ sơn liền dễ như trở bàn tay. Mạnh Vân Xuyên nói tới chỗ này, lòng như lao cắt. Mạnh Vân Xuyên nói rằng, Lâm huynh, ta không quan tâm kỳ sơn chi chủ ai tới ngồi, ta cũng muốn xin ngươi mau cứu muội muội ta, nàng còn nhỏ như vậy, há có thể gả cho Tần Hải cái này lao xuất sinh. Huống hồ, cái này Tần Hải lòng ngông dạ thú, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như Vân Hương rơi vào trong tay hắn, ta thật khó có thể tưởng tượng Vân Hương lại nhận thế nào hành hạ cùng vũ nhục. Mạnh Vân Xuyên than thở khóc lóc đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch lúc này liền minh bạch. Mạnh Viên hắn chết, Kỳ Sơn không thể vô chủ. Kỳ Sơn nguyên bổn chính là Mạnh thị nhất tộc sáng lập mà xuống, xem như là chính thống. mà Tần Hải không tính là Mạnh thị tộc nhân, hắn chỉ có cưới Mạnh thị nhất tộc nữ tử làm vợ, mới có thể xem như là nửa cái Mạnh thị tộc nhân. Mà phóng nhãn bây giờ Kỳ Sơn bên trong Mạnh thị tộc nhân bên trong, là thuộc Mạnh Vân Hương quốc sắc thiên hương, tuổi dậy thì, tồn tại Kỳ Sơn đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Tần Hải lao thất phu này, há có thể không động tâm. Một khi cưới Mạnh Vân Hương, cái kia Tần Hải đã có thể nhốt rõ ràng chính đại trở thành Kỳ Sơn chi chủ, còn có thể ôm mỹ nhân về, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải đẹp thay. Lâm huynh, van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta a. Mạnh Vân Xuyên than thở khóc lóc đối Lâm Bạch khẩn cầu nói. Lâm Bạch nghiêm mặt nói, Mạnh huynh không cần như vậy, Mạnh thị nhất tộc đối ta có ân, ta nói rồi ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mạnh huynh, chúng ta bây giờ liền hồi Kỳ Sơn a, coi như ta vô pháp giúp ngươi đoạt hồi Kỳ Sơn chi chủ vị trí, nhưng cứu ra Mạnh Vân Hương, ta nghĩ cũng không phải là việc khó gì. Lâm Bạch đối với chính mình bây giờ tu vi, vẫn có điểm này tự tin. Lâm Bạch bây giờ đã không phải là cái kia sợ hãi nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Bây giờ Lâm Bạch, tu vi nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, toàn thân thủ đoạn ra hết, đủ để chém giết nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tồn tại, chỉ cần không gặp nhân đan cảnh cao thủ. Tại nhân đan cảnh phía dưới, Lâm Bạch ít có đối thủ. Chương 538, ngày đại hôn. Lâm Bạch mang theo Mạnh Vân Xuyên, đạp phi kiếm, chọc tan bầu trời, thẳng đến Kỳ Sơn mà đi. Hôm nay Kỳ Sơn, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Kỳ Sơn bên trong, vãng lai lấy thập vạn đại sơn bên trong cường giả khắp nơi, bọn họ đều là tới chúc mừng Tần Hải cưới vợ Mạnh Vân Hương. Lâm Bạch cùng Mạnh Vân Xuyên cất giấu thân thể, đi trong đám người. Nhìn lấy hôn lễ trong quảng trường. Tần Hải qua tuổi 70 già nua khuôn mặt, bây giờ tựa như tươi cười rạng rỡ, ôm quyền cười đối lấy các lộ khách hồi lễ. Cái này lao xuất sinh. Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy Tần Hải, vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Lâm Bạch nói rằng, Mạnh huynh đừng nóng đội, bây giờ chúng ta còn không biết Mạnh Vân Hương cô nương bị Tần Hải giam giữ ở nơi nào, trước cứu ra Mạnh Vân Hương cô nương sau đó, chúng ta tại tới chậm rãi tính sổ cũng không trễ. Mạnh Vân Xuyên đè xuống phẫn nộ, hắn cũng biết bây giờ cứu ra Mạnh Vân Hương đại sự hàng đầu. Lâm Bạch cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhìn thấy lui tới võ giả, tu vi đều là vô cùng lợi hại. Giữa lúc này, nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến, đoàn người nhao nhao tản ra. Từ trong đám người, đâm đầu đi tới một đám thực lực cường đại võ giả. Di Sơn gia tộc người làm sao tới? Là Di Sơn gia tộc gia chủ. Trần Đức Quái. Trời ơi! Trần Đức Quái phía sau người thanh niên kia nam tử, ai cũng nói Di Sơn công tử. Di Sơn công tử tới. Mọi người kinh hô nhìn lại. Tại nhóm người này bên trong, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cùng một chàng thanh niên. Trung niên nam tử này, mặc dù năm đến trung niên, nhưng như trước càng già càng dẻo dai, toàn thân trên dưới tản ra tinh lực rồi rào răng rớp. Trong cơ thể khí huyết như rồng, kiên cường không thôi, tu vi vô cùng thâm hậu, đã có nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mà trung niên nam tử phía sau người thanh niên kia nam tử, sắc mặt kiêu căng, trong tay dẫn theo một thanh tam xích thanh phong. Tất cả mọi người xem thanh niên nam tử không lâu sau, ngược lại nhìn hắn kiếm càng nhiều. Nguyên do bởi vì cái này người kiếm. Tại thập vạn đại sơn bên trong đều là cơ giới và công cụ nổi danh. Tân Hải nhìn thấy Trần Đức Quái mang theo cùng Di Sơn công tử giá lâm, nhất thời cao hứng vạn phần nói đến, nguyên lai là Trần Đức Quái lao huynh cùng Di Sơn công tử, nhị vị vì tần mộ điểm ấy nho nhỏ hôn sự mà đại giá quang lâm, thật là làm cho tần mộ phước đức ba đời a. Trần Đức Quái vui sướng cười một tiếng, ha ha ha, tương lai Kỳ Sơn chi chủ ngày đại hôn. Ta Di Sơn gia tộc há có thể không tới chúc mừng. Ta lấy phân phó người chuẩn bị một ít quà nhỏ, cũng xin Tần huynh đừng làm như người xa lạ. Tần Hải cười nói, nơi nào, nơi nào. Đến, Trần huynh mời vào bên trong. Lúc này, Tần Hải cùng Trần Đức Quái kể vai hướng đi bên trong đại điện. Trần Đức Quái thân là Di Sơn gia tộc gia chủ, thân phận tại thập vạn đại sơn bên trong 10 phần tôn quý. tự nhiên muốn đặc biệt đối đãi. Tân Hải cùng Trần Đức Quái kể vai hướng trong đại điện đi tới thời điểm, hai người đối mặt liếc mắt, khóe miệng đều là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Mà Di Sơn công tử xuất hiện, thì là dẫn tới khắp nơi hoành động. Mạnh Vân Xuyên giận dữ hét, thực sự là ghê tởm. Ghê tởm. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia Di Sơn công tử, ánh mắt dần dần âm lãnh, trong lòng từ tốn nói, người này, thật mạnh. Làm Lâm Bạch nhìn về phía Di Sơn công tử thời điểm. Di Sơn công tử bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, tuấn tú trên mặt, cái kia một đôi băng lãnh ánh mắt, đảo qua toàn trường. Nhưng hắn không có chút nào thu hoạch. Nhất thời, Di Sơn công tử cau mày một chút, tiếp tục hướng trong đại điện đi tới. Kỳ quái, làm sao cảm giác được một cổ cực mạnh kiếm ý? Lại có tìm không được đâu. Di Sơn công tử trong lòng mười phần buồn bực. Ngay mới vừa rồi một khắc này, Di Sơn công tử trên người cảm giác được một cổ băng lãnh kiếm ý. Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Loại này kiếm ý, hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ được qua, cái kia chính là Phong Vân Hưu. Vừa rồi một khắc này, Di Sơn công tử đều cảm giác chẳng lẽ là Phong Vân Hưu tới. Lâm Bạch bình tĩnh đứng ở trong đám người, nhìn thấy Di Sơn công tử quay đầu ánh mắt siêu tầm một phen, lập tức lại nhìn thấy hắn cau mày buồn khổ hướng trong đại điện đi tới, lúc này trên mặt mỉm cười. Chờ sau khi chừng nửa canh giờ, từ trong đại điện, đi tới một cái võ giả, cao giọng hô, hôn lễ gần bắt đầu, xin tất cả khách an tĩnh. Mời tân nương. Lúc này, Trần Đức Quái cùng Tần Hải lại đi ra đại điện. Tần Hải một đời vui mừng tân nương lễ phục, khuôn mặt hồng nhuận có ánh sáng. Mà lúc này đây, xa xa đồi núi bên trong, có một người trung niên phu nhân, đỡ một người mặc tân nương lễ phục tuyệt mỹ nữ tử, đi xuống đồi núi tới. Cô gái này, đầu đội mũ phượng, mặt che hồng da. Xuyên thấu qua hồng da ở giữa mánh khỏe lỗ, có thể như có như không nhìn thấy nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nước mắt cùng tựa như như cho tàn sắc mặt. Muội muội. Mạnh Vân Xuyên trước tiên liền nhận ra nữ tử này, bất ngờ chính là Mạnh Vân Hương. Tân Hải nhìn lấy Mạnh Vân Hương đi tới, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lúc này Tân Hải đối lấy toàn trường nói rằng, chư vị, tại hôn lễ trước khi bắt đầu, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Ta cùng với Di Sơn gia tộc Trần Đức Quái gia chủ, trò chuyện với nhau giao lưu một phen, ta quyết định, từ ngày hôm nay, Kỳ Sơn nhập vào Di Sơn gia tộc hàng ngũ, trở thành Di Sơn gia tộc kế tiếp phân đường. Cứ như vậy, sở hữu thập vạn đại sơn yêu thú bán ra, liền do Di Sơn gia tộc một tay siêu khống, mọi người cũng có thể thỏa thích liệp sát yêu thú, không cần đang vì yêu thú lối ra mà lo lắng. Không có Kỳ Sơn, về sau chư vị võ giả cũng không cần tại thập vạn đại sơn bên trong vừa chạm mặt, liền đao đem muôn hướng. Tân Hải vừa cười vừa nói. Tân Hải lời này là có ý gì? Muốn hủy Kỳ Sơn sao? Mã Đức, Di Sơn gia tộc đồ con rùa, người lòng dạ hiểm độc đen hơn, cầm đến bọn hắn nơi đó đi bán yêu thú, đều phải bị bọn hắn rút ba thành lợi nhuận đi. Cứ như vậy, lao tử còn không bằng tự cầm ra thập vạn đại sơn đi bán. Tân Hải cư nhiên làm ra như vậy ti tiện sự tình, lẽ nào Mạnh thị nhất tộc liền mặc kệ còn sao? Kỳ Sơn, thật là Mạnh thị nhất tộc hao hết tâm lực mới sáng lập đứng dậy a. Bây giờ cư nhiên không công cho Di Sơn gia tộc làm giá y ỉ. Tấm tắc, huynh đệ, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy, cái này trên quảng trường, thật là không có một cái Mạnh thị nhất tộc người a. Ta nghĩ, sợ rằng bây giờ Mạnh thị nhất tộc tộc nhân, toàn bộ đều bị Tần Hải giam cầm đứng lên, thậm chí còn toàn bộ đều cho giết. Rất nhiều võ giả đều là kinh ngạc vạn phần kêu lên. Rất nhiều người đều nhìn ra Tần Hải cùng Trần Đức Quái rắn chuột một ổ, bi phẫn không thôi. Một khi Di Sơn gia tộc chiếm đoạt Kỳ Sơn, như vậy Di Sơn gia tộc liền thập vạn đại sơn bên trong liền sở hữu tuyệt đối quyền lực, tất cả mọi người đi bán yêu thú tài liệu, phỏng chừng đều sẽ bị Di Sơn gia tộc đại hút máu. Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Hoặc là ngươi cho Di Sơn gia tộc ba thành ở trên lợi nhuận, nhường Di Sơn gia tộc thống nhất ra ngoài đi bán những tài liệu này. hoặc là ngươi liền chính mình ly khai Thập Vạn Đại Sơn, chính mình đi bán những tài liệu này. Tối trọng yếu là, ly khai Thập Vạn Đại Sơn đi bán tài liệu, vừa đi một hồi chí ít đều muốn hơn một tháng thời gian, cái này quá lãng phí những võ giả này thời gian. Cho nên, rất nhiều người mạo hiểm cũng không muốn nhìn thấy Di Sơn gia tộc chiếm đoạt Kỳ Sơn. Bởi vì Kỳ Sơn so với việc Di Sơn gia tộc, giá cả coi như tương đối công đạo. Trần Đức Quái ha ha cười to một tiếng, nói rằng, ha ha, sau này Thập Vạn Đại Sơn người mạo hiểm, chúng ta đều là người một nhà, về sau có tài liệu cứ lấy đến Di Sơn gia tộc đến mua, chúng ta nhất định sẽ cho ra các ngươi một hợp lý giá cả. Trần Đức Quái cao hứng vạn phần, chính mình bày ra vài chục năm lâu dài kế hoạch, hôm nay rốt cục thực hiện. Bây giờ Thập Vạn Đại Sơn, Di Sơn gia tộc nhất gia độc đại. Giữa lúc này, Mạnh Vân Hương đột nhiên tự tay đem mũ phượng ném xuống đất, tức giận nói, Tần Hải, Trần Đức Quái, ngồi các ngươi xuân thu đại mộng, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta không gả cho ngươi, ngươi không coi là mạnh thị nhất tộc chính thống, ngươi liền không có quyền lực đạm nhiên Kỳ Sơn chi chủ, cho nên, Kỳ Sơn tương lai, không phải do ngươi làm chủ. Chương 539, Mạnh Vân Hương chết. Mạnh Vân Hương ném mũ phượng, lộ ra khuôn mặt, vẻ mặt quyết tuyệt cùng phẫn nộ nhìn lấy Tân Hải. Tân Hải giận tím mặt nói rằng, Mạnh Vân Hương, ngươi gả cho lão phu là ngươi chọn lựa duy nhất, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, lão phu ngày hôm qua đối ngươi nói chuyện, lẽ nào ngươi cũng quên sao? Bây giờ ngươi mạnh thị nhất tộc thật là ở trong tay ta. Tân Hải âm lánh nhắc nhở. Mạnh Vân Hương quật cường nói rằng, ta tin tưởng coi như bây giờ mạnh thị nhất tộc tất cả cao thủ toàn bộ đều ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ tôn trọng ta lựa chọn. Tân Hải, ngươi sẽ không được như ý, ta sẽ không gả cho ngươi. Mạnh Vân Hương kiên định nói rằng. Tân Hải vẻ mặt tàn khốc, nếu như Mạnh Vân Hương không gả cho Tân Hải. Cái kia Tân Hải liền không coi là Kỳ Sơn chi chủ, mà bây giờ Kỳ Sơn 10 vạn võ giả, càng sẽ không tán thành Tân Hải. Nói không chừng những thứ này 10 vạn võ giả dưới cơn nóng giận, trực tiếp từ lập môn phái, cái kia đến lúc đó Trần Đức Quái hao tổn tâm cơ có được Kỳ Sơn, liền tựa như đạt được một khối sắt vụn, đây là Trần Đức Quái cùng Tần Hải không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Cho nên, Tần Hải nhất định muốn cưới mạnh thị nhất tộc tộc nhân, trở thành Kỳ Sơn chi chủ, lung lạc 10 vạn võ giả lòng người, để bọn hắn tán thành Kỳ Sơn. Cứ như vậy, Di Sơn gia tộc mới có thể đem toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn người mạo hiểm toàn bộ nắm trong tay. Trần Đức Quái sắc mặt rất khó nhìn, trừng liếc mắt Tần Hải. Tần Hải hơi hơi hổ thẹn liếc mắt nhìn Trần Đức Quái, vẻ mặt thô bạo đối Mạnh Vân Hương nói rằng, hôm nay ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, cái này không phải do ngươi. Mạnh Vân Hương thê thảm cười một tiếng, nói rằng, đúng, ta tu vi thấp. Ta là đánh không lại các ngươi bất cứ người nào, thế nhưng các ngươi đừng quên, ta mặc dù vô pháp nắm giữ ta tu vi, thật là ta có thể nắm giữ mệnh. Tân Hải cùng Trần Đức Quái kinh hãi. Toàn trường võ giả nghe thấy Mạnh Vân Hương câu nói này, đều là kinh hô một tiếng. Tân Hải nổi giận hỏi, ngươi muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Ở trước mặt lão phu, ngươi tại tự sát cũng không thể. Tân Hải khi đang nói chuyện, một cổ nửa bước thần đàn cảnh đại viên mãn lực lượng bộc phát ra, đánh út về phía Mạnh Vân Hương. Tân Hải muốn khống chế được Mạnh Vân Hương, chờ hôn lễ sau khi chấm dứt, Mạnh Vân Hương muốn sống muốn chết, hắn đều không để ý, chí ít hiện tại Mạnh Vân Hương không thể chết. Tân Hải còn muốn dựa vào Mạnh Vân Hương tới khống chế Kỳ Sơn võ giả. Ha ha, ngươi nghĩ ngăn lại ta tự sát, vô dụng. Ta đêm qua liền uống độc. Mạnh Vân Hương nhìn thấy Tần Hải xông đến như bay. Vừa may lúc này, Mạnh Vân Hương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nổi lên một cổ đen kịt chi khí, nàng môi hồng bên khóe miệng bên trên, chảy ra một đạo đen kịt chi huyết. Hiển nhiên, Mạnh Vân Hương bây giờ đã độc vào bệnh tình nguy kịch, không thể cứu vãn. Tần Hải tức giận nhìn lấy Mạnh Vân Hương, kêu sợ hãi liên tục, không không không. Muội muội. Mạnh Vân Xuyên đứng ở trong đám người. Nhìn thấy Mạnh Vân Hương khỏe miệng chảy ra máu đen, nhất thời thống khổ hô. Phi kiếm. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Long tình phi kiếm lóe lên mà ra, đánh út về phía Tần Hải. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Phi kiếm đem Tần Hải đánh bay đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Mạnh Vân Xuyên cùng Lâm Bạch song song bay xuống tại Mạnh Vân Hương bên người. Mạnh Vân Xuyên cước bộ hơi chút chậm một chút. Lâm Bạch thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Mạnh Vân Hương bên người, ôm Mạnh Vân Hương thân thể mềm mại, vội vàng đem chân khí rót vào Mạnh Vân Hương trong cơ thể, muốn giúp nàng khống chế độc tố ăn mòn. Mạnh Vân Hương nhìn thấy Lâm Bạch cùng Mạnh Vân Xuyên xuất hiện, cái kia thê thảm trên gò má, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ca ca, ta không có cho Mạnh thị nhất tộc mất mặt ta. Mạnh Vân Hương nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên, thê thảm cười nói. Mạnh Vân Xuyên thống khổ vạn phần, trong mắt lưu lại nước mắt, thân thể mềm nhũn, như bị sét đánh đồng dạng ngồi liệt tại Mạnh Vân Hương bên người, bưng Mạnh Vân Hương tay nói rằng, ngươi vẫn luôn là Mạnh thị nhất tộc kiêu ngạo. Ha ha! Nghe thấy Mạnh Vân Xuyên lời nói, Mạnh Vân Hương trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng nụ cười, liền tựa như là một đóa kinh nghiệm phong tuyết hoa mai, vào thời khắc ấy ngạo nghễ nở rộ mỹ lệ. Mạnh Vân Hương nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt căng thẳng, nói rằng, đừng nói chuyện, ta cho ngươi khống chế độc tố. Mạnh Vân Hương lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch, vô dụng, chất độc này là ta tối hôm qua liền ăn vào, hiện tại buộc phát ra, đã không thể cứu vãn. Lâm Bạch chân khí cảm giác được Mạnh Vân Hương trong cơ thể một mảnh hỗn độn, cái kia kịch độc đã đem Mạnh Vân Hương trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, trái tim, trong đầu toàn bộ phá hủy. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại, biết rõ bây giờ coi như thần tiên hạ phàm, cũng khó mà cứu sống Mạnh Vân Hương. Mạnh Vân Hương cười hỏi, Lâm Bạch, ngươi có hay không vì ta liệp sát trở về 10 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú đâu? Lâm Bạch gật đầu nói, đương nhiên, chính là 10 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú. Há có thể làm khó được ta? Mạnh Vân Hương cười ha hả nói, ha ha ha, vậy ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể truy cầu ta, nhớ kỹ về sau cho ta tặng hoa, tặng quà. Lâm Bạch cố nén trong lòng phẫn nộ, cắn răng nói rằng, tốt, ta sẽ truy cầu ngươi, ta sẽ dùng tận trên thế giới tất cả biện pháp, để ngươi vĩnh viễn hài lòng, vĩnh viễn hạnh phúc. Ngươi đừng chết. Lâm Bạch nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt tràn ngập lên vụ thủy. Mạnh Vân Hương cười nói, vậy chúng ta liền kiếp sau gặp A. 3. Mạnh Vân Hương ngọc thủ, vô lực đánh vào mặt đất. Muội muội. A. Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy Mạnh Vân Hương trên người khí tức dần dần tiêu vong, vẻ mặt dữ tợn, tựa như phát cuồng mãnh thú, vẻ mặt phông hồng, trên trán nổi gân xanh, giống giận liên tục. Lâm Bạch không đành lòng nhắm mắt lại. Lâm Bạch mặc dù cùng Mạnh Vân Hương quen biết không dài, thế nhưng cô gái nhỏ này thần kinh không ổn định, cho Lâm Bạch lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng lại như vậy ngây thơ lãng mạn, tuổi dậy thì, như vậy hài lòng hoạt bát, hồn nhiên ngay thẳng. Ở nơi này ngươi lừa ta gạt trên thế giới, tại cái này cường giả vi tôn trên thế giới, nàng liền tựa như là một dòng nước trong, cho mảnh này dơ bẩn thiên địa, mang đến một tia mùi thơm ác. Nàng không đáng chết. Nàng vốn là cần phải như là tiên nữ đồng dạng sống ở trong cái thế giới này. Thật là như vậy. Thiên đạo bất công. Lâm Bạch đứng lên, lắc đầu nói rằng. Mạnh Vân Xuyên nổi giận liên tục, Tần Hải, ta giết ngươi. Khi đang nói chuyện, Mạnh Vân Xuyên không để ý trên người mình thương thế, nhằm phía Tần Hải. Tần Hải cười nhạt nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên. Nói rằng, hừ, không nghĩ tới khúc lang không có giết ngươi, ngược lại để ngươi tránh được một kiếp. Đã ngươi muốn trở về chịu chết, vậy lao phu liền thành toàn ngươi. Mạnh Vân Xuyên, nhìn ngươi toàn thân vết thương, thực lực giảm xuống chỉ còn lại có ba thành, ngươi có thể đỡ nổi lao phu một quyền sao? Lao phu một quyền này, là có thể giết ngươi. Tân Hải mang theo cường liệt tự tin và cười nhạt, vận chuyển lực lượng toàn thân. Một quyền đối lấy Mạnh Vân Xuyên oanh kích mà đi. Tân Hải lực lượng cường đại va chạm mà đến, tại cổ lực lượng này bên trong, Mạnh Vân Xuyên liền tựa như một con cô ra thuyền tại trong biển rộng phiêu diêu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đại hải lực lượng cường đại cho lật tung đồng dạng. Mạnh Vân Xuyên, tránh ra, để cho ta tới. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, xông lên, đem Mạnh Vân Xuyên quẳng đi ra ngoài, Thanh Ca kiếm một kiếm đánh về phía Tần Hải. Chương 540, Di Sơn Công Tử. Mạnh Vân Xuyên tránh ra, để cho ta tới. Lâm Bạch thân hình khẽ động, một tay đem Mạnh Vân Xuyên ném cho đi ra ngoài, nhất thời Lâm Bạch kiếm quang trong tay lóe lên, đánh út về phía Tần Hải. Bạo tạc lực lượng từ Thanh Ca kiếm phía trên xung kích ra. Một kiếm, đem Tần Hải lần nữa đánh bay đi ra ngoài hơn 100m, té trên mặt đất, thổ huyết liên tục, thần sắc tái nhợt hạ xuống, tựa như một cái bệnh nặng mới khỏi lão nhân. Một kiếm này, mang theo Lâm Bạch tất cả phẫn nộ. Mang theo Lâm Bạch đối lấy thế giới phẫn nộ. Mang theo Lâm Bạch đối thiên đạo phẫn nộ. Thiên đạo bất công. Vì sao người tốt luôn là khó khăn? Vì sao ác nhân luôn là cao cường? Thiên buộc ta phản, ta há có thể không phản? Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, ánh mắt hung ác trừng lấy Tần Hải. Lão cẩu, từ ngươi ta vừa thấy mặt một khắc kia trở đi, ngươi liền muốn giết ta, hôm nay ta liền ở trước mặt ngươi, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bất quá, ta hơn phân nửa đã xác định, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Bởi vì ta không cảm thấy ngươi có thể giết ta. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái, băng lãnh đối Tần Hải nói rằng. Tần Hải từ dưới đất bò dậy, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, lại là ngươi tên tiểu xuất sinh này. Hừ hừ, không nghĩ tới a, ngươi lại còn dám trở về chịu chết. Vừa rồi ngươi đánh lén ta đắc thủ, thật sự cho rằng lão phu đánh không lại ngươi sao? Ngươi đột phá đến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ lại có thể thế nào? Tại lão phu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn trong tay, ngươi vẫn là một đống cức. Võ hồn. Tân Hải giống giận liên tục, lấy ra võ hồn. Hắn võ hồn, chính là huyền cấp thất phẩm Hoàng Phong Báo. Võ hồn hiển lộ, Tân Hải hung ác không gì sánh được đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Lực lượng cường đại, lập tức phát tiết bắt phương, chấn vỡ thiên địa mà đến. Võ hồn bí pháp, liệp báo chi nha. Một quyền này bên trên lực lượng, có thể nói tuyệt thế vô song, oanh kích mà khi đến sau khi, tựa hồ tựa như liệp báo răng nhọn đồng dạng lợi hại, cường đại hàn mang tựa như đủ để xé rách trời cao. Chân Đức Quái nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời nổi giận quát, ngươi chính là Lâm Bạch. Trả mạng lại cho con ta. Không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Ngay cả Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tận chiến đội liên thủ đều không thể đưa ngươi đánh chết. Bất quá không quan hệ, ngươi hôm nay nhất định máu tươi nơi đây, ta muốn vì con ta tự tay báo thù. Khi đang nói chuyện, Chân Đức Quái sát nhập trong chiến trường, nhằm phía Lâm Bạch. So với việc Tần Hải, Chân Đức Quái đối Lâm Bạch sát ý càng cường đại hơn. Hai người liên thủ, từng chiêu độc các ép về phía Lâm Bạch. Di Sơn công tử nghe thấy Trần Đức Quái giống giận, lúc này âm lãnh nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, chính là ngươi giết nhị đệ. Vừa rồi cái kia một cổ cường đại kiếm ý, cũng là ngươi phải không? Di Sơn công tử lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt bùng lên, lạnh lùng nói, hai cái lao cẩu, hôm nay lão tử kiếm, liền muốn làm thịt các ngươi cái này hai cái cắn bậy người chó điên. Hy vọng địa ngục có thể đối các ngươi khá một chút, đem bọn ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, đây mới là đối các ngươi lớn nhất ban ân. Nhất tức thuần sát kiếm. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói rằng. Chết. Một cái băng lãnh chữ chết lối ra. Nhất thời Thanh Ca kiếm phía trên sáng lên thông thiên triệt địa kiếm khí màu xám. Kiếm quang bùng lên, đánh út về phía Trần Đức Quái cùng Tần Hải. Nhất thời. Một cổ tựa như hồng thủy manh thú hơi thở lạnh như băng cùng bóng đen của cái chết đem Tần Hải cùng Trần Đức Quái mang theo đứng lên. Trần Đức Quái sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, một quyền oanh kích mà ra sau đó, chợt lách người lui nhanh đi ra ngoài 100m. Mà Tần Hải sẽ không có vận tốt như vậy. Làm Tần Hải cảm giác được cổ khí tức lạnh như băng này lúc, vừa định muốn làm ra như sét đánh phòng ngự. Liền lập tức cảm giác được đạo kiếm mang này từ cổ mình phía trên vừa bay mà đi. Sau đó, Tần Hải đầu lâu ly khai cổ, trùng điệp ngã tại 10 thước ở ngoài. Cái này trong nháy mắt, nhường toàn trường võ giả đều kinh ngạc. Người này kiếm pháp cư nhiên như thế lợi hại, quá nhanh, nhanh đến Tần Hải liền cầu xin tha thứ cũng không có hô lên liền bị giết. Đúng vậy, thật là khủng khiếp một kiếm, cư nhiên có thể giết Tần Hải vị này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ. Hừ hừ, nếu không phải Trần Đức Quái lui đúng lúc, một kiếm này giết người thì không phải là một cái, mà là hai cái. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này bên trong mánh khỏe. Quá nhanh. Nhanh đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Nếu không phải Trần Đức Quái đúng lúc lui ra phía sau, sợ rằng một kiếm này cũng đủ để đem Trần Đức Quái cùng Tần Hải hai vị này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả chém giết. Tần Hải chết đi. Lâm Bạch trong đôi mắt sát ý cũng không có biến mất, lúc này ánh mắt quay nhanh, nhìn về phía Trần Đức Quái. Trần Đức Quái lúc này tập trung nhìn vào, Tần Hải đã chết trận. Hắn vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt hốt hoảng, sau đó cảm giác được trên người cái kia một cổ đến từ Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt, sợ đến toàn thân run lên. Chết! Lâm Bạch lần nữa bay hướng mà đi, nhất tức thuấn sát kiếm bùng lên mà đi. Một cổ hơi thở lạnh như băng đem Trần Đức Quái bao phủ lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn lấy trước mặt, lại căn bản là không có cách tìm được Lâm Bạch cái chuôi này sát sinh chi kiếm đến tuột cùng hội từ chỗ nào mà đến. Trần Đức Quái chỉ phải sợ đến hốt hoảng triệt thoái phía sau, mắt mở trừng trừng cảm giác được một kiếm này đánh tới. Phụ thân, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Vừa lúc đó, Di Sơn công tử nhảy lên một cái. Trong vỏ bảo kiếm lóe lên ra khỏi vỏ. Di Sơn công tử mặt không chút thay đổi nắm chuôi kiếm, lăng không một kiếm hung mãnh đâm mà đến. Từ hắn bảo kiếm phía trên, kích ra một đạo thông thiên triệt địa thần quang, như thế có đục lỗ thương khung chi lực đồng dạng rơi xuống, đánh về phía Lâm Bạch thân ảnh. Không tốt. Lâm Bạch nhất thời kinh hãi, cảm giác được Di Sơn công tử một kiếm này bên trong lực lượng khổng lồ, vội vàng thu kiếm. Phong lôi thần dực bùng lên ở giữa rút lui đi ra ngoài. Di Sơn công tử xuất thủ, khiến cho Lâm Bạch buông tha đánh chết Trần Đức Quái năm tháng, lách mình lui lại. Trần Đức Quái cảm giác được lồng khoác ở trên người sát ý lạnh như băng biến mất thời điểm, hắn sắc mặt mới hơi chút vừa chậm, như chút được gánh nặng thở phào một cái, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt lúc, hắn đã tràn ngập kinh hãi. Di Sơn công tử rơi xuống đất, đứng ở Lâm Bạch trước mặt. Hắn sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay một thanh ngũ phẩm linh khí bảo kiếm tản ra yếu ớt hàn quang. Di Sơn công tử xuất thủ. Di Sơn công tử thật là cái này thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất kiếm tu, chính là Phong Vân Vương triều bên trong gần với Phong Vân Hưu cấp độ nghịch thiên kiếm tu a. Cái kia Lâm Bạch lại là đối thủ của hắn sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Di Sơn công tử, sắc mặt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Di Sơn công tử danh tiếng quá lớn, cơ hồ là danh chấn tứ hải. Tam giai kiếm ý, thập vạn đại sơn bên trong đệ nhất kiếm tu, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, một thân quỷ thần khó lường kiếm pháp thần thông, có thể nói đăng phong tạo cực, tại Phong Vân Vương triều bên trong, cũng chỉ có Phong Vân Hưu có thể cùng hắn đánh một trận. Di Sơn công tử âm lãnh nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi giết ta nhị đệ. Lâm Bạch cười nói, ta giết người nhiều, ngươi nói là vị nào? Di Sơn công tử vừa nghe, sắc mặt hơi giận, hơi hơi cười lạnh nói, nhớ tới sao? Không quan hệ, ngươi tại Diêm Vương Điện thời điểm, sẽ có đủ quá nhiều thời gian để ngươi nhớ tới. Khi đang nói chuyện, Di Sơn công tử thân hình bùng lên dựng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo lấy một cổ cường đại lực lượng đánh út về phía Lâm Bạch. Chương 541, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái rác rưởi. Di Sơn công tử đứng ở Lâm Bạch đối diện, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt cao ngạo. Hắn liền tựa như là nhân gian chi long, mang theo vô cùng uy áp, cái kia một cổ thiên tài quan mang, ép tới Kỳ Sơn sở hữu võ giả đều không ngóc đầu lên được. Hắn, Di Sơn công tử, thập vạn đại sơn đệ nhất kiếm tu. Tại toàn bộ lĩnh đông 700 quốc kiếm tu hàng ngũ bên trong cũng có thể có là số má. Không ngày trước hướng danh kiếm Sơn Trang, luận kiếm đại hội sau đó, dương danh tứ hải, đến lúc đó thu được thần tích lĩnh mời, gia nhập thần tích lĩnh, từ nay về sau cá vượt long môn, bảng phi vạn lý. quang mang vạn trượng, vinh quang gia thân. Di Sơn công tử cầm kiếm vẹn vẹn đứng ở trong sân, vẫn chưa thi triển kiếm pháp, cũng đã cho xung quanh sở hữu võ giả một cổ liên tục không ngừng kinh hãi cùng khiếp sợ. Cái này Di Sơn công tử, thật đúng là lĩnh đông 700 quốc rồng phượng trong loài người a. Di Sơn công tử sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt khinh thường đối Lâm Bạch nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự vận a, thiếu ta xuất thủ đưa ngươi đánh hình thần câu diệt. Lâm Bạch nghe nói về sau, khinh thường cười một tiếng, nếu là ngươi có cái này năng lực, vậy ngươi liền tới thử xem a. Muốn chết? Di Sơn công tử lúc này hai mắt lóe lên, hơi thở lạnh như băng khuyết tán mà ra. Trường kiếm trong tay của hắn, ngũ phẩm linh khí, uy lực vô cùng, thi triển dựng lên lúc, một cổ dẹp tiên sơn hà chi khí thông suốt triển khai. Hưu. Di Sơn công tử thân hình thoát một cái, mang theo lấy thiên địa chi lực đánh út về phía Lâm Bạch. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra, yếu đuối kiếm quang tựa như trên 9 tầng trời tinh thần chói mắt vô song. Một kiếm chưa đến, lại kiếm ý tiên phát. Thoáng như thiên uy kiếm ý lực lượng, đụng vào Lâm Bạch trên người. Di Sơn công tử tam giai kiếm ý, rất nặng như núi, lực lớn thế chìm. Va chạm mà khi đến sau khi, Lâm Bạch cảm giác được miệng ngực một buồn bực, tiên huyết bị cái này một cổ kiếm ý trực tiếp trọng thương. Đúng lúc gặp lúc này, kiếm quang chợt hiện, băng lãnh đến xương một kiếm đánh út về phía Lâm Bạch. Hừ! Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, thanh ca kiếm lấy ra vô biên ý chí chiến đấu, một kiếm đón đánh mà lên. Đụng một tiếng vang thật lớn. Song kiếm đối chọi, Lâm Bạch bị đẩy lui hơn 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Chiêu thứ nhất đều là thăm dò, vẫn chưa xuất toàn lực, bất quá Lâm Bạch đã rơi vào hạ phong. Không tệ à, Di Sơn công tử tam giai kiếm ý, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, Lâm Bạch có thể chống được một kiếm này đã là rất lợi hại. Đúng vậy, không nghĩ tới Di Sơn công tử bế quan hơn 3 tháng, cư nhiên tu vi lại tiến bộ. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Di Sơn công tử xuất thủ, đều là kiêng kỵ sâu đậm đứng lên. Di Sơn công tử mỉm cười, ngươi cư nhiên có thể chống đỡ ta một kiếm không chết, ha ha. Ngươi đủ để nói khoác cả đời. Ha ha ha. Lâm Bạch nghe nói Di Sơn công tử lời này, nhất thời cười như điên, ngươi có cái gì tốt tự ngạo. Ngươi một cái tam giai kiếm ý kiếm tu, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, thập vạn đại sơn đệ nhất kiếm tu, ngươi cư nhiên một kiếm giết không được ta một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, nhị giai kiếm ý trung kỳ kiếm tu. Cái kia có thể nói rõ cái gì? Lẽ nào ngươi không biết sao? Cái này nói rõ, ngươi chính là một cái rác rưởi. Ngươi một cái rác rưởi, tại sao có thể có cao ngạo như thế? Ngươi làm rác rưởi lại còn làm ra tự tin. Còn có tự hào. Lâm Bạch vẻ mặt khinh bỉ nói rằng. Di Sơn công tử vừa nghe, nhất thời cuồng nộ. Ừ, nguyên lai muốn chơi với ngươi chơi, đã ngươi như vậy cố ý muốn chết, vậy ta liền lòng từ bi. Tiễn ngươi lên đường A. Một núi chân thiên. Di Sơn công tử kiếm pháp đột nhiên hung mãnh lên, một cổ thổ hoàng sắc kiêu căng tại hắn trên thân kiếm bay vút lên. Một kiếm tức giận xông tới, một kiếm này tựa như mang theo một tòa núi lớn trọng lực, nguy nga cường đại, nghiền nát thiên địa vạn vật đồng dạng va chạm hướng Lâm Bạch. Đây là Di Sơn công tử Thiên Sơn kiếm pháp. Quả nhiên là thiên cấp nhị phẩm Thiên Sơn kiếm pháp. Có người nói bộ kiếm pháp này tổng cộng cũng chỉ có 3 chiêu, theo thứ tự là một núi chấn thiên, nhất thạch điền hải, nhất trần diệt tiên. Mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng là khi tu luyện tới đệ tam chiêu thời điểm, đem toàn thân chân khí cùng thiên địa chi lực ngưng tụ tại một chút phía trên, ầm ầm buộc phát ra đủ để lay động trời cao. Đúng vậy, bộ kiếm pháp này uy lực vô cùng a. Thiên cấp vũ kỹ và địa cấp võ kỹ khác biệt. Mỗi một cảnh giới ở giữa, đều có khó có thể vượt qua giới hạn. Không sai, Thiên Sơn kiếm pháp là thiên cấp nhị phẩm, uy lực thật là 10 chiêu thiên cấp nhất phẩm võ kỹ liên hợp một kích cũng còn mạnh hơn gấp 3A. Cái này kiếm pháp, chính là Di Sơn gia tộc hóa giá tiền cao từ thần tích lĩnh mua trở về. Nhìn thấy Di Sơn công tử xuất kiếm, lập tức liền dẫn tới khắp nơi hoành động. cái này Thiên Sơn kiếm pháp uy danh quá rộng, uy lực quá mạnh, cũng lạ không được những người này như vậy kinh hãi liên tục. Lâm Bạch tại đây một kiếm phía dưới, cảm giác được Di Sơn công tử kiếm pháp uy lực, có thể nói kinh người. Lực lượng khổng lồ gào thét mà đến, nghiền nát thiên địa. Sơn Hà vĩnh tịch. Lâm Bạch hai mắt bùng lên, một kiếm bạo kích mà lên. Hai đạo kiếm khí cách không đối chọi, ầm ầm nổ mạnh ở giữa nổi lên một cổ thiên địa phong bạo, cuộn sạch toàn trường, kinh hãi vạn người võ giả nhất tề sắc mặt đại biến. Cư nhiên bị ngươi lại ngăn lại, ghê tởm, tức chết ta. Nhất Thạch Điền Hải. Di Sơn công tử ngay sau đó mang theo một tia lửa giận, thi triển đệ nhị kiếm. Đệ nhị kiếm đánh tới mà đến, uy lực so với đệ nhất kiếm cuồng bạo hơn vài lần, lực lượng cũng là vài lần trở lên. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi. Thần thông. Ôn Nhu Nhất Kiếm. Lâm Bạch thân pháp bùng lên, nhanh chóng trùng kích mà lên. Một kiếm lịch chạm thương khung. Tại Lâm Bạch hai mắt chớp động tinh mang nháy mắt, một đạo rực rỡ kiếm quang nổi giận chém mà xuống. Lực lượng khổng lồ khuyết tán bát phương. Nhất Trần Diệt Tiên. Di Sơn công tử lần này học thông minh, tại đệ nhị kiếm rơi xuống nháy mắt, lập tức liền thi triển kiếm thứ ba. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới. Di Sơn công tử trong đôi mắt tràn ngập dữ tợn. Chết đi cho ta. Đột nhiên đánh tới kiếm thứ ba. Di Sơn công tử tin tưởng vững chắc Lâm Bạch là tuyệt đối không có khả năng từ nơi này một kiếm phía dưới sống sót. Lâm Bạch cùng Di Sơn công tử liên tục hai kiếm đối chọi, lúc này trong lòng đã đối Di Sơn công tử kiếm pháp có một chút giải. Người này kiếm pháp cùng tu vi mặc dù rất mạnh, thế nhưng cùng kiếm Nhược Hàn so với vẫn là kém một chút. Mà ta cũng không phải không có khả năng thua ở hắn. Nói không chừng, ta còn có thể thắng lợi. Lâm Bạch nghĩ tới đây, lập tức hai mắt kinh biến đứng lên. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, chủ động trùng kích mà lên. Lúc trước đều là Di Sơn công tử nắm giữ quyền chủ động, mà Lâm Bạch cũng là bị động tiếp chiêu, chủ yếu là muốn nhìn một chút mình cùng Di Sơn công tử ở giữa đến tuột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ xem ra, chênh lệch rất nhỏ. Vì vậy đang thăm dò Di Sơn công tử thực lực sau đó. Lâm Bạch quả đoán xuất thủ. Nhị giai kiếm ý. Thần thông. Trảm phong. Lâm Bạch thân hình như điện, hai mắt trong lúc triển khai, một cổ lạnh lạnh sát ý bại lộ. Tại thiên địa bên trong, cuồng phong cuốn tới, đem Lâm Bạch cùng Di Sơn công tử bao vây dựng lên. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Cái kia rực rỡ kiếm quang, tựa như khai thiên tích địa một kiếm, từ thiên trảm rơi tới địa, xé rách trường không. Chém vỡ thiên hạ vạn vật. Một kiếm này, chém vỡ trời cao, chém vỡ hư vô, chém vỡ vạn vật, chém vỡ gió. Chương 542, Lâm Bạch phản kích. Tại Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, Di Sơn công tử sắc mặt đột nhiên kinh biến. Kiếm khí đem Di Sơn công tử sở hữu thế tiến công toàn bộ chém vỡ. Lực lượng cường đại, chấn Di Sơn công tử lui ra phía sau ba bước. Đây là Di Sơn công tử từ xuất thủ tới nay, lần đầu tiên lùi bước. Vừa rồi hắn tiến công Lâm Bạch lúc, khí thế kia như rồng, uy mãnh như hổ, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng thế không thể đỡ. Lâm Bạch một kiếm cư nhiên đem Di Sơn công tử đẩy lui ba bước. Người này sức chiến đấu tiến vào hung hãn tới mức như thế. Một đám võ giả nhìn thấy Lâm Bạch phản kích, nhất thời kinh hô lên. Hắn muốn bắt đầu phản kích. Người này không được, lúc trước cùng Di Sơn công tử tỉ thí, hắn đoán chừng là đang cố ý thăm dò Di Sơn công tử thực lực. Bây giờ rõ ràng, hắn cảm thấy trong lòng đã có nắm chặt thắng lợi, lúc này xuất thủ. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, đều là kinh hô lên. Chư vị, các ngươi lẽ nào quên cái này nhân loại sao? Người này không phải là cái kia thập nhật huyết quang truy sát lệnh hạ nhân sao? Cái gì? Hắn chính là cái nào gần nửa tháng tới thập vạn đại sơn bên trong truyền đi sôi sùng sục các ma kiếm tu. Người này chịu lấy thập nhật huyết quang truy sát lệnh, thật là một đường hướng thập vạn đại sơn ngoại bộ giết đến cấm khu trong rừng rậm đi. Lại từ trong thần miếu tuân ra đến, giết trở lại kỳ sơn. Nghe nói Hôi Tẫn Sơn mạch đêm qua bị người một đêm huyết tẩy, phỏng chừng chính là chỗ này vị ác ma kiếm tu thủ đoạn A. Nguyên lai hắn chính là ác ma kiếm tu, Lâm Bạch. Quả nhiên lợi hại tột cùng A. Rất nhiều võ giả nhận ra Lâm Bạch chính là trước đó thập nhật huyết quang truy sát lệnh xuống võ giả, liền đối Lâm Bạch có mấy phần mong đợi. Bọn hắn nguyên bản đều cho rằng, Lâm Bạch một cái không biết tên võ giả, làm sao có thể cùng Di Sơn công tử đánh một trận. Nhưng hôm nay Lâm Bạch thân phận bại lộ mà ra, thập vạn đại sơn ác ma kiếm tu, có thể cùng Di Sơn công tử đánh một trận, cái kia nhất định mười phần đặc sắc. Mạnh Vân Xuyên khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch, có thể đem Di Sơn công tử một kiếm đẩy lui ba bước, cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được. Tại toàn bộ Phong Vân Vương triều bên trong, cũng chỉ có Phong Vân Hưu có thể làm được. Di Sơn công tử âm trầm nói liên tục, chúc mừng. Ngươi thành công làm tức giận ta. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, thân pháp bùng lên, kiếm pháp trong tay hung mạnh đánh tới. Thần thông, tàn hoa. Một kiếm bạo trảm, một cổ thê lương túc sát chi khí, lập tức tràn ngập trời cao. Một kiếm ầm ầm rơi xuống, cái này ở một cổ băng lãnh thê lương trong kiếm ý, toàn trường võ giả đều toàn thân phát lạnh. Di Sơn công tử nhìn lấy Lâm Bạch lợi hại như vậy một kiếm rơi xuống. Nhất thời khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, võ hồn, thạch kiếm. Di Sơn công tử trên đỉnh đầu, một trận thổ xương mù màu vàng cuồn cuộn. Đột nhiên, trong xương mù nổi lên một thanh tảng đá chế tạo mà thành cổ kiếm. Thanh kiếm này, toàn thân từ thổ hoàng sắc nham thạch chế tạo mà thành, tản ra một cổ tựa như thời kỳ đồ đá cổ xưa khí tức. Cái chuôi này thạch kiếm, lại là địa cấp cửu phẩm võ hồn. Thần thông, Thiên Sơn, Di Sơn công tử thi triển thạch kiếm võ hồn, nhất thời nhường hắn toàn thân khí tức bạo tăng, thực lực cực nhanh tăng cường. Sau đó hắn tam giai kiếm ý tựa như thiên long đồng dạng gào thét thiên địa. Hung hậu kiếm ý, điều động thiên địa chi lực, tại Di Sơn công tử trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện từng ngọn đại sơn hư ảnh. Từng ngọn đại sơn, liên miên không dứt, liên tiếp. Tựa như là cái này thập vạn đại sơn sở hữu đồi núi lực lượng, lúc này đều xuất hiện ở Di Sơn công tử trên đỉnh đầu đồng dạng. Mỗi một tòa núi lớn phía trên đều tản ra một cổ nguy nga, tráng lệ, khổng lồ, lực lượng cuồng bạo. Mà ngàn tòa đại sơn, chồng chất cùng một chỗ, đủ để chấn áp trời cao, chấn vỡ vạn vật. Đây là Di Sơn công tử thần thông, tên là Thiên Sơn. Cũng chính bởi vì một chiêu này thần thông, cho nên thập vạn đại sơn võ giả cho là hắn có thể rời đi thập vạn đại sơn, vì vậy gọi hắn là Di Sơn công tử. Trên thực tế cũng đúng như cái này, tại Di Sơn công tử đỉnh đầu cái kia một mảnh liên miên không dứt quần sơn, chính tựa như là thập vạn đại sơn đồng dạng thê lương mãng hoang. Ta mẹ ta nha, Di Sơn công tử thần thông tới. Thi triển võ hồn. Tam giai kiếm ý điều động thiên địa chi lực, Thiên Sơn một kích, đánh nát vạn vật. Thật mạnh. Di Sơn công tử không hổ là thập vạn đại sơn đệ nhất kiếm tu, quả nhiên lợi hại tột cùng. Xung quanh sở hữu võ giả đều bị một chiêu này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, vội vàng lui lại mà ra. Chết đi cho ta. Di Sơn công tử một kiếm bay vút mà đến. Một kiếm này mang theo lấy thập vạn đại sơn chi lực, chấn áp huyền hoàng, nghiền nát vạn vật rơi xuống. Tại đây một cổ cường đại lực lượng phía dưới ép tới Lâm Bạch dưới chân đại địa cũng bắt đầu nứt ra đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lên, Di Sơn công tử mang theo lấy thập vạn đại sơn chi lực, từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần hạ phàm, nguy nga được không thể leo lên. Lúc này mới có điểm thập vạn đại sơn đệ nhất kiếm tu dáng vẻ nha. Lâm Bạch đối mặt lợi hại như vậy một kiếm, chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại khỏe miệng cười nhạt, sắc mặt bên trên lộ ra một tia ý chí chiến đấu nụ cười. Thần thông! Tàn hoa! Lâm Bạch một chiêu kiếm khí oanh kích mà lên, nhưng lại bị Di Sơn công tử đơn giản đánh nát. Đó cũng không phải nói phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm yếu hơn Di Sơn công tử thần thông. Mà là bởi vì Lâm Bạch tu vi cảnh giới cùng kiếm ý tu vi, đều là yếu hơn Di Sơn công tử, vô pháp triệt để phát huy ra phong hoa tuyết nguyệt uy lực. Lại nói, thần thông chi lực, hội theo lấy võ giả tu vi tăng cường mà không ngừng tăng cường. Di Sơn công tử dễ dàng đánh nát Lâm Bạch thần thông, nhất thời cười như điên nói, ha ha ha, ngươi thần thông ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích, đây là ngươi thủ đoạn cuối cùng a, ngươi đây là cường đại nhất kiếm chiêu a. Đã ngươi đã không có con bài chưa lật, vậy thì chết đi. Di Sơn công tử đắc ý cười như điên. Nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp lặp lại, lúc này Di Sơn công tử liền chắc Lâm Bạch đã không có hắn thủ đoạn. Vậy thì tới đi. Cuối cùng một kiếm. Phi kiếm. Đột nhiên lúc này, phi kiếm từ Lâm Bạch trong cơ thể bay ra, trùng thượng vân tiêu mà đi. Mà Lâm Bạch lúc này thi triển phong lôi thần dực, cũng là nhanh chóng đón đánh mà lên. Phi kiếm. Tàn hoa. Thần thông. Tàn hoa. Lâm Bạch cùng phi kiếm đều là nhất thể chém xuống một cái, nhất thời chân khí tuôn ra, rót vào phi kiếm. Hai kiếm nhất thể chém xuống, uy lực vô cùng vô tận, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Hai đạo băng lãnh cường đại kiếm khí gào thét mà xuống, bắn trúng Di Sơn công tử thập vạn đại sơn. Ung ung. Hai đạo kiếm khí thế không thể đỡ nhảy vào thập vạn đại sơn bên trong, xoắn nát thiên địa. Đem thập vạn đại sơn một kiếm dẹp điên. Di Sơn công tử sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy cái này hai kiếm xông đến như bay, chém vỡ hắn thần thông, đưa hắn thân ảnh đánh bay đi ra ngoài. Phốc suy. Di Sơn công tử phun ra tiên huyết, thân thể bay ngược mà ra, trung điệp ngã tại 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Ta thua. Ta cư nhiên bại bởi một cái hạ người vô danh. Ta làm sao có thể thua? Thiên hạ này trừ Phong Vân Hưu ở ngoài, còn có ai có thể đánh bại ta, ta không có khả năng thua. Di Sơn công tử khuôn mặt dữ tợn, không nguyện ý tin tưởng phát sinh tất cả. Hắn phẫn nộ kêu to lên. Chương 543, Kỷ Hạng cùng Lăng Thiên Tử. Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy Di Sơn công tử bị trọng thương. Lúc này Lâm Bạch phi kiếm lóe lên, mang theo hung mãnh kiếm quang, đánh út về phía Di Sơn công tử. Chết! Trên phi kiếm, kiếm quang lóe lên, đánh út về phía Di Sơn công tử yết hầu. Không muốn! Chân Đức Quái quá sợ hãi, thân hình lóe lên ngăn tại Di Sơn công tử trước mặt. Phốc suy! Phi kiếm từ Chân Đức Quái trái tim bên trong xuyên qua, Chân Đức Quái tại chỗ tiên huyết văng khắp nơi, chiếu vào toàn trường bên trên. Cha! Chân Đức Quái tiên huyết chiếu vào Di Sơn công tử trên mặt. Nhường Di Sơn công tử sắc mặt thê thảm đứng lên. Chân Đức Quái nói rằng, đi mau, đi mau, lão phu tiện mệnh một cái, ngươi còn có tuổi trẻ tươi đẹp cùng tương lai, đi mau. Cha! Di Sơn công tử thống khổ hô. Đi! Chân Đức Quái nói rằng một câu cuối cùng thời điểm, khí tức yếu ớt, cuối cùng chết đi. Di Sơn công tử buông xuống Chân Đức Quái, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi chờ, ta sẽ trở về tìm ngươi, chờ ta giết ngươi sau đó, ta sẽ đi tìm cha mẹ ngươi, tìm được tộc nhân của ngươi, đưa ngươi cả nhà tàn sát hết, diệt hết cựu tộc. Nói xong, Di Sơn công tử đầu cũng không quay lại xoay người bắn vào thập vạn đại sơn bên trong. Chạy đi đâu? Như là đã cùng Di Sơn công tử trở mặt, Lâm Bạch liền kiên quyết không có khả năng buông tha hắn. Lâm Bạch thuận tay đem Trần Đức Quái túi đựng đồ thu, liền đuổi theo hướng Di Sơn công tử. Di Sơn công tử độn quang cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay ra nghìn dặm. Lâm Bạch một bước dựng lên, phi kiếm rơi vào dưới chân, bạo trùng mà ra. Lâm Bạch đạp phi kiếm, ở giữa không trung truy sát Di Sơn công tử. Mà Di Sơn công tử dựa vào chính mình từ nhỏ sống ở thập vạn đại sơn, đối nơi đây vạn phần quen thuộc. Lợi dụng địa hình tránh né Lâm Bạch công kích. Thẳng đến Lâm Bạch đạp phi kiếm, đuổi theo ra mấy vạn dặm sau đó, Di Sơn công tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Lâm Bạch hạ xuống trong rừng, ở trong thung lũng này tìm. Lúc này Lâm Bạch một kiếm chém vỡ bụi gai, lộ ra một cái 100 mét cao thấp hình tròn truyền tống trận thời điểm. Lâm Bạch hai mắt âm lành đứng lên. Nơi đây có một cái 10 phần che giấu truyền tống trận. Di Sơn công tử rõ ràng cho thấy biết rõ cái truyền tống trận này ở chỗ này, hơn nữa chuyên môn hướng nơi đây chạy như bay đến. Cái truyền tống trận này là một cái một chiều một lần truyền tống trận. Nói cách khác, cái truyền tống trận này chỉ có thể từ nơi này truyền tống người đi qua, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Bây giờ muốn đuổi theo giết Di Sơn công tử đã không có khả năng. Lâm Bạch cũng không biết truyền tống trận đem Di Sơn công tử đến tột cùng truyền tống đến địa phương nào đi, huống hồ truyền tống trận này đã hư, vô pháp đang sử dụng. Ai? Lâm Bạch có chút mất mát than nhẹ một tiếng, bước lên phi kiếm, trở lại Kỳ Sơn bên trên. Lâm Bạch mang theo vô địch tư thế, kinh sợ quần hùng. Mạnh Vân Xuyên tại Lâm Bạch theo đề nghị, bằng lòng một lần nữa nắm giữ Kỳ Sơn. Mạnh thị nhất tộc tộc nhân bị Mạnh Vân Xuyên cứu ra, biết được Lâm Bạch cứu vớt Kỳ Sơn sau đó, vui mừng quá đỗi, lại được biết Mạnh Vân Hương chết, bi thương gần chết. Sau 5 ngày, Lâm Bạch trong tay cầm một bụi bạch rưu lan, đi vào một cái hoa cốc. Tại đây hoa cốc bên trong, tồn tại một tòa tỉ mỉ tu kiến phần mộ. Chuyện của tui.vn. Cô gái nhỏ, ta muốn đi, đây là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi, có thể, ta sẽ không ở trở về. Ngươi tại bên kia, phải ngoan một chút. Ta mặc dù cùng ngươi quen biết không dài, nhưng ta thích ngươi tính cách. Ngươi giống như là một đóa hoa sen tinh khiết, cùng cái này dơ bẩn thế giới không hợp nhau. Ngươi xuất hiện, cũng cho ta nhìn thấy võ giả nhân tính bên trong, cũng là có thiện lương. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Lâm Bạch đứng lên, nhìn quanh tứ phương, hoa cốc này bên trong, tất cả đều là Lâm Bạch trồng đóa hoa. Lâm Bạch tại hoa cốc giữa đường dừng lại hơn một canh giờ về sau, bước lên phi kiếm trở lại Kỳ Sơn. Tại Kỳ Sơn, Lâm Bạch đem sở hữu liệp sát yêu thú cho bán sau đó, thu hoạch 20.000 vạn linh thạch. Nguyên bản Lâm Bạch liệp sát yêu thú, tối đa cũng mới giá trị hơn 1.500.000 vạn A. Thật là Mạnh Vân Xuyên trực tiếp cho Lâm Bạch 20.000 vạn, nói nhiều hơn chút linh thạch, toàn làm là một điểm nho nhỏ lòng biết ơn. Lâm Bạch cũng không có chậm lại mà nhận lấy. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Vân Xuyên tiễn Lâm Bạch ly khai Kỳ Sơn. Nói rằng, Lâm huynh, thật không lưu lại sao? Mạnh Vân Xuyên nhìn ra Lâm Bạch thực lực cường đại, muốn nhường hắn ở lại Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí còn đều có thể đem Kỳ Sơn chi chủ tặng cho hắn làm. Bởi vì có Lâm Bạch tại, Kỳ Sơn nhất định mới có thể phát triển không ngừng. Lâm Bạch cười nói, Mạnh huynh, ta đường không có ở đây Thập Vạn Đại Sơn, tại xa hơn địa phương. Tốt, Mạnh huynh, nếu có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Mạnh Vân Xuyên gật gật đầu nói, vậy được à, Lâm Minh là muốn đi Thiên Kiếm Vương Triều danh kiếm Sơn Trang tham gia luận kiếm đại hội à, cái kia Lâm Minh cần phải cẩn thận, năm nay có thể là danh kiếm Sơn Trang bên trong kiếm tu tối cường một năm. Lâm Bạch cười nói, cùng cường giả tỉ thí, đó mới có ý tứ nha. Cái kia Mạnh Minh, tại hạ cáo tử. Mạnh Vân Xuyên gật đầu. Lâm Bạch mỉm cười. Phi kiếm rơi xuống đất, Lâm Bạch phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mạnh Vân Xuyên nhìn lấy Lâm Bạch đạp phi kiếm ly khai, sắc mặt trịnh trọng, Lâm huynh tri ân, ta Mạnh thị nhất tộc, trọn đời không quên. Theo Mạnh Vân Xuyên mà đến mấy cái kia Mạnh thị nhất tộc trưởng lão, nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm tốc độ, đều là sợ đến kinh hô liên tục. Quá nhanh a, trong nháy mắt ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm. Cái này một cái nháy mắt. Hắn cư nhiên bay ra 10 vạn dặm. Lợi hại, coi như là phi thiên cảnh cường giả, cũng có thể không thể làm đến nhanh như vậy độn quang A. Người này, một thân thủ đoạn, quỷ thần khó lường, tiềm lực vô cùng A. Mạnh thị nhất tộc mấy vị trưởng lão, đều là thật sâu cảm khái nói rằng. Làm Lâm Bạch ly khai Thập Vạn Đại Sơn sau. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần miếu bên trong. Hắn sống lưng cao ngất, rơi vào trong thần miếu, ngẩng đầu nhìn trước mặt viên này chết già ngô đồng thụ. Kỳ hạ! Lao tử giết ngươi! Lúc này, thần miếu bên cạnh cái kia trong giếng cạn, như trước truyền đến lao tăng gào thét giống giận. Bóng người này khinh thường liếc mắt nhìn giếng cạn, lạnh rên một tiếng. Vừa lúc đó, kỵ sĩ không đầu cùng nghèo túng kiếm tu nhao nhao đánh út về phía thần miếu. Làm nghèo túng kiếm tu nhìn thấy đứng ở trong thần miếu bóng người kia thời điểm, đỏ như máu hai mắt kinh hỉ rung rung, hắn thanh âm khàn khàn truyền ra, ân sư. Bóng người yên lặng quay đầu, liếc mắt nhìn nghèo túng kiếm tu một dạng. Người này, bất ngờ chính là Lăng Thiên Tử. Nghèo túng kiếm tu một tay lấy kiếm trong tay bỏ qua, quỳ gối Lăng Thiên Tử trước mặt, thần sắc kích động, mừng rỡ như điên hồ, ký danh đệ tử kỳ hạng, bái kiến ân sư. Lăng Thiên Tử mặt không chút thay đổi, hai mắt mơ hồ nén lên giận, nói rằng, kỳ hạng, trước đây ta vì ngươi thiết hạ cái này thông thiên bí pháp, phong bế nơi đây vạn giảm, cho phép ngươi trăm năm thời gian, có thể ngươi như trước không thể đem cái này lao tăng chém giết. Kỳ hạng hổ thẹn đến, kỳ hạng thẹn đối ân sư. Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Kỳ hạng thống khổ cúi đầu. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi gặp qua Lâm Bạch. Kỳ hạng nói rằng, trước đó xông vào thần miếu người võ giả kia. Hắn là sư phụ phái tới. Lăng Thiên Tử thản nhiên nói, hắn là ta cái thứ tư đồ đệ. Kỳ hạng vừa nghe, lòng như lao cắt, cười khổ nói, nguyên lai là dạng này. Chương 544, thập vạn đại sơn bên trong bảo khố. Lăng Thiên Tử hỏi, ngươi biết ngươi cùng Lâm Bạch so sánh, có cái gì khác biệt sao? Kỳ hạng nói, có thể trở thành là ân sư thân truyền đệ tử, cái kia nhất định trên kiếm đạo cùng võ đạo có được siêu phàm nhập thánh thiên tư, kỳ hạng không kịp hán. Sai. Lăng Thiên Tử kiên định nói rằng, ngươi và Lâm Bạch lớn nhất khác biệt chính là ngươi quá đần, quá ngu. Nói đến đây thời điểm, Lăng Thiên Tử mở miệng có chút nổi giận, lao tăng này, sở hữu bất diệt kim thân chi võ hồn, tu luyện ma công, thần hồn bất tử bất diệt, mặc dù ta giáo hội ngươi như thế nào sử dụng ác ma chi kiếm, ngươi cũng vô pháp đưa hắn chém giết. Có thể ngươi đây, không những tại đây trăm năm bên trong, không có bất kỳ đốn ngộ cùng suy tư. Ngược lại còn muốn canh giữ ở nơi đây, uổng phí hết chính mình thanh xuân cùng thời gian. Thế gian này phương pháp, có thể giết lao tăng, đâu chỉ ngàn loại, vạn chủng, ngươi lại lựa chọn đần nhất một loại, một mực muốn thủ tại chỗ này. Nếu như trăm năm thời gian trôi qua, ngươi tu vi cũng tăng tiến, ngươi có thể giết được hắn sao? Lăng Thiên Tử nổi giận nói. Kỳ hạng xấu hổ cúi đầu. Lăng Thiên Tử bình phục một chút cảm xúc. Nói rằng, ngươi biết nếu như bả Lâm Bạch đổi thành ngươi, hắn hội làm như thế nào sao? Kỳ hạng lắc đầu nói, đệ tử không biết. Lăng Thiên Tử nghiêm túc nói, cái kia ta cho ngươi biết, nếu như người lao tăng này tàn sát Lâm Bạch gia tộc, Lâm Bạch sẽ không như cùng ngươi một dạng, thủ tại chỗ này, đau khổ tu luyện, tìm cơ hội hắn giết lao tăng. Lâm Bạch sẽ đi ra nơi đây, đi tìm, đi truy tìm, đi đột phá. Đột phá tự mình, đột phá tu vi, tìm được có thể tàn sát tiên thần chi thuật trở về, đem người lao tăng này tháo thành tám khối. Dù là thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, chỉ cần Lâm Bạch biết rõ có chỗ nào có thể giết lao tăng này biện pháp, hắn liền nhất định sẽ đi tìm. Mà ngươi đây, kỳ hạng, ngươi cái này hơn 100 năm làm cái gì? Hơn 100 năm thời gian, lấy ngươi thiên tư cùng tiềm lực. Đủ để cho ngươi đi khắp vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đi khắp Đông Châu, thậm chí còn đi khắp Man Cổ Đại Lục. To như vậy Man Cổ Đại Lục, có thể giết lao tăng này biện pháp, đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc. Mà ngươi lại lựa chọn một cái cố chấp nhất đường, nói cố chấp đều là êm tai, khó mà nói nghe chính là đần, là ngu xuẩn, quả thực ngu không ai bằng. Lăng Thiên Tử nén giận nói rằng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Kỳ hạng xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, bình phục một chút ba động cảm xúc, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng. Kỳ hạng, ngươi đã từng là ta bước vào lĩnh đông 700 quốc tới nay, nhìn thấy có thiên phú nhất một cái đệ tử, nguyên bản ngươi có thể truyền thừa ta kiếm đạo. Đáng tiếc, ngươi cố chấp cùng ngu xuẩn, để ngươi lỡ mất dịp tốt. Lăng Thiên Tử không đành lòng nói rằng, ta truyền cho ngươi trảm hồn kiếm quyết. Có thể chạm cái này tăng. Đồng thời, cũng coi như chặt đứt người ta tình thầy trò, từ nay về sau, ngươi kỳ hạng không phải là ta Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử. Nói xong, Lăng Thiên Tử cách không chỉ một cái, một đạo linh quang rót vào kỳ hạng trong cơ thể. Truyền thụ sau đó, Lăng Thiên Tử bay thẳng hướng dựng lên, biến mất ở đám mây phía trên. Ân sư! Ân sư. Kỳ Hạng nhìn lấy Lăng Thiên Tử, tất cả không muốn hô. Thật là làm sao, Lăng Thiên Tử đã biến mất ở chân trời. Kỳ Hạng kêu khóc ba ngày, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn nhặt lên ác ma chi kiếm, nhảy xuống giếng cạn. Ba ngày sau, cái này một tòa sừng sững tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu dài đến hơn 100 năm thần miếu, ầm ầm sụp đổ, hóa thành tro tàn. Tại lĩnh Đông 700 quốc một tòa không biết tên dưới nền đất. Di Sơn công tử nơm nớp lo sợ, thần xác hốt hoảng ngồi ở mở mịt trong phòng. Trên bàn thả lấy một chiếc theo gió chập chờn ngọn nến, tỏa ra lục quang, vô cùng yêu dị. Ít khi, mật thất này đại môn mở ra, từ bên ngoài đi tới một lão nhị thiếu. Lão giả này, một thân hắc bào, thân hình gầy nhom, tựa như thây khô đồng giả. Tại lão giả phía sau, theo một nam một nữ. Nam tử này, niên kỷ nhìn vừa mới qua 20, trên mặt ngây ngô đã lui, sắc mặt kiêu căng, hình như có một cổ không ai bị nổi ngạo khí. Còn cô gái kia môi hồng mỉm cười, bình dị gần gũi, toàn thân trên dưới tản ra một cổ linh động cùng cổ quái. Di Sơn công tử nhìn thấy lão giả và một nam một nữ đi tới, vội vàng một chân quỳ xuống, hoảng sợ nói rằng, bái kiến hộ giáo chí tôn, bái kiến thánh tử thánh nữ. Lão giả này từ tốn nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại đi qua truyền tống trận chật vật qua đây? Chẳng lẽ là thần tích lĩnh phát hiện Thập Vạn Đại Sơn sự tình sao? Di Sơn công tử nói nhanh, không phải không phải, mời hộ giáo chi tôn chớ nộ, cho ta tế bẩm. Từ cha ta thu được giáo chủ cắt cử, đi trước Thập Vạn Đại Sơn, vì trong giáo chữ hàng linh thạch, mặc dù đi qua hơn 10 năm khổ tâm kinh doanh, lấy có không nhỏ thành quả. Thật là Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một tòa tên là Kỳ Sơn người mạo hiểm thế lực, cùng chúng ta làm địch. Cha ta liền bố trí xuống đại cục, muốn đem Kỳ Sơn chiếm đoạt, đã làm tốt trong giáo thu tập được càng nhiều linh thạch. Nhưng ai biết cuối cùng, cư nhiên xuất hiện một cái cao thủ thần bí, gọi Lâm Bạch, đem hết thể kế hoạch đều cho đánh loạn, hơn nữa cha ta còn tại chết ở hắn dưới kiếm. Ta lúc này mới chật vật đào tẩu, dùng truyền tống trận trở lại tổng bộ tới. Di Sơn công tử nơm nớp lo sợ nói rằng. Lão giả này nghe nói rồi nói ra, ta không phải từng hạ mệnh lệnh, sắp tới là thời buổi rối loạn, sở hữu phân đà không cho phép tùy tiện hành sự sao. Phụ thân ngươi làm sao không nghe ta mệnh lệnh? Di Sơn công tử nói rằng, thật là hộ giáo chí tôn, cơ hội này thực sự hiếm thấy. Cha ta không muốn buông tha. Lão giả giơ tay lên ngắt lời nói, thôi, ta không muốn nghe, cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong bảo khố chìa khóa, có ở ngươi cái này. Di Sơn công tử một nghe đến đó, nhất thời sợ đến đầu đầy mồ hôi. Đây chính là Di Sơn công tử lo lắng nhất địa phương. Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một tòa bảo khố, chìa khóa tại Trần Đức Quái trong tay. Mà đánh rơi chìa khóa đối với Di Sơn công tử, thậm chí còn Di Sơn gia tộc mà nói đều là tử tội. Di Sơn công tử sợ đến quỳ trên mặt đất, nói rằng, mời trưởng giáo chí tôn thứ tội, cha ta chết ở Lâm Bạch trong tay, cái kia chìa khóa vẫn luôn là đặt ở cha ta trong túi đựng đồ, ta tận mắt đi cái kia túi đựng đồ bị Lâm Bạch lấy đi. Trưởng giáo chí tôn giận dữ, ý ngươi là nói, phụ thân ngươi không tuân mệnh lệnh, tùy tiện làm việc, chẳng những không có được chuyện, ngược lại thất lạc trong giáo trọng yếu bảo khố chìa khóa. Ngươi cũng đã biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong bảo khố, đối với trong giáo mà nói, ý vị như thế nào? Di Sơn công tử nói rằng, thuộc hạ đáng chết, mời hộ giáo chí tôn tự cấp ta một cơ hội, ta nhất định nhưng giết Lâm Bạch, đoạt hồi chìa khóa. Hộ giáo chí tôn bây giờ có chút lửa giận trừng liếc mắt Di Sơn công tử. Thánh nữ kia hỏi, hộ giáo chí tôn, Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn có cái gì bảo khố? Hộ giáo chí tôn từ tốn nói, trước đây ngũ độc giáo bị Lâm Đạc tiêu diệt, bảo vật linh thạch tan hết, cho chúng ta vì trở lại ngày xưa, cái này mười mấy năm qua sắp xếp người tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong liệp sát yêu thú, kiếm lấy linh thạch. Một khi chúng ta ngũ độc giáo tái hiện thiên hạ, phát động cùng thần tích lĩnh chiến tranh, vậy chúng ta cần đại lượng linh thạch tới đánh thắng chiến tranh. Những năm gần đây, tại lĩnh Đông 700 quốc các nơi địa phương, chúng ta thiết lập 4 tòa bảo khố, thập vạn đại sơn chính là bên trong một trong. Hộ giáo Chí Tôn Tử Tôn nói. Thánh nữ kinh ngạc hỏi, trong bảo khố có rất nhiều linh thạch sao? Di Sơn công tử lúc này hồi đáp nói, hồi bẩm thánh nữ, thập vạn đại sơn trong bảo khố có xấp xỉ 100 tỷ linh thạch. Vừa nghe linh thạch này số lượng, ngay lập tức sẽ nhường thánh nữ kinh ngạc nói. Thánh nữ nói, hộ giáo Chí Tôn, cái kia chìa khóa chúng ta nhất định muốn cầm về. Hộ giáo Chí Tôn gật đầu, nhìn về phía Di Sơn công tử nói rằng, đã ngươi nói cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội, vậy ta liền ban thưởng ngươi một tấm xà thần phụ lục, đem phụ lục dán tại trên người, sẽ bị xà thần phụ thể, ngươi sức chiến đấu hội bạo tăng gấp đôi. Di Sơn công tử kinh hỉ nói rằng, đa tạ hộ giáo Chí Tôn, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả, đem Lâm Bạch chém giết, mang về chìa khóa. Hộ giáo Chí Tôn gật đầu. Di Sơn công tử liền ly khai bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Thánh tử nói rằng, hộ giáo Chí Tôn, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy sao? Ta xem người này không được tốt lắm nha. Hộ giáo Chí Tôn nói rằng, hiện tại chúng ta không nên lộ diện, hắn muốn đi lời nói, không còn gì tốt hơn nhất. Thánh nữ cười nói, hộ giáo Chí Tôn, nhường ta cũng đi à, vừa lúc ta tại lĩnh đông 700 quốc coi như là một cái đại gia tộc tử nữ đâu, cũng có thể che giấu hai mắt người. Hộ giáo Chí Tôn mừng rỡ nói rằng, tất nhiên thánh nữ nguyện ý đi, vậy thì không thể tốt hơn. Có thánh nữ xuất thủ, chìa khóa nhất định có thể cầm trở về. Thánh nữ nhuẩn miệng cười. Mà cái kia thánh tử thì là khinh thường một tiếng hừ lạnh. Chương 545, trên đường đi gặp phi thiên cảnh cao thủ. Phi kiếm tại trong tầng mây bay nhanh. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trên phi kiếm, nghỉ ngơi một hồi, lại đem túi chữ vật bên hông lấy ra. Cái túi đựng đồ này là Trần Đức Quái túi đựng đồ. Thân là Di Sơn gia tộc gia chủ, hắn trong túi đựng đồ tất nhiên sẽ có rất nhiều bảo vật ta. Cho nên Lâm Bạch mới đặc biệt đưa hắn túi đựng đồ mang đi. Mở túi đựng đồ ra, Lâm Bạch hướng bên trong vừa nhìn, nhất thời hoàn toàn thất vọng. Làm sao mới hơn 1 triệu linh thạch, ít như vậy? Lâm Bạch kinh ngạc nói. Sau đó, Lâm Bạch cặn kẽ lật tới lật lui, túi đựng đồ này bên trong trừ cái này hơn 1 triệu linh thạch ở ngoài, liền không có bất kỳ bảo vật, liền đan dược khoáng thạch cũng không có nhìn thấy mấy cái. Giữa lúc Lâm Bạch mất hứng thời điểm, đột nhiên tại trong túi chứa vật một cái cục sắt dẫn tới Lâm Bạch lực chú ý. Đem cái này cục sắt lấy ra. Đây là cái gì? Lâm Bạch cầm cục sắt, nhìn kỹ, cái này chính là một cái tứ tứ phương phương đại ấn, nhưng cái này trên đại ấn thiếu sót phân nửa, cũng không hoàn chỉnh. Đại ấn phía trên, dùng điêu luyện sắc xảo điêu khắc chi thuật, có khắc một con vũ cánh bay cao chu tước. Cái này phân nửa đại ấn, hết sức bình thường, chính là sắt thường chế tạo thành, cũng không có bất kỳ linh tính, coi như ném xuống đất, cũng sẽ không có người nhìn nhiều. Bất quá đây cũng là Lâm Bạch hiếu kỳ địa phương. Trần Đức Quái thân là Di Sơn gia tộc gia chủ, gặp qua bảo vật cái gì đông đúc, hắn làm sao lại đem một khối sắt thường chế thành đại ấn, ở lại trong túi đựng đồ đâu. Hơn nữa cái này đại ấn còn chỉ có phân nửa. Lâm Bạch đem đại ấn đặt ở trong tay, thưởng thức một phen. Đột nhiên, Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một tia tia sáng, kinh ngạc nói rằng, cái này hình như là một cái chìa khóa, là mở ra địa phương nào chìa khóa. Thật là ta chỗ này chỉ có phân nửa, cái này chu tức đại ấn hẳn còn có một nửa kia, hợp cùng một chỗ, là có thể mở ra địa phương nào. Lâm Bạch ly kỳ cổ quái cười một tiếng, lúc này nghiên cứu hồi lâu, không có bất kỳ kết quả. Lâm Bạch liền buông tha, cái này chu tước đại ấn không có bất kỳ huyền cơ, chính là một khối sắt thường. Nhưng hắn là một cái chìa khóa, yêu cầu một nửa kia mới có thể hoàn chỉnh. Một nửa kia, chẳng lẽ là tại Di Sơn công tử trên người? Lâm Bạch suy tư về nói rằng, Lâm Bạch đem chu tước đại ấn để vào trong túi đựng đồ, đạp phi kiếm tiếp tục đi phía trước mà đi. Di Sơn công tử không biết chạy đến địa phương nào đi, Lâm Bạch trong thời gian ngắn cũng tìm không được cái này chu tước đại ấn một nửa kia, cũng chỉ có thể để trước tại trong túi đựng đồ, về sau tại tới nghiên cứu. chờ về sau có cơ hội lợi được một nửa kia đại ấn, đến lúc đó tại tới nghiên cứu a. Hiện tại muốn tốc độ cao nhất đi Thiên Kiếm Vương triều. Lâm Bạch thu vào đại ấn, nghỉ ngơi một hồi. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, trong cơ thể bốn tòa linh tuyển cùng đan sông chân khí nhất thể bạo phát, mang theo Lâm Bạch thân ảnh, trong nháy mắt phá tan tầng mây, bắn về phía chân trời. Trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Thiên Kiếm Vương triều, danh kiếm Sơn Trang, thành mời thiên hạ kiếm tu, tại 3 tháng 3 tề tụ danh kiếm Sơn Trang luận võ luận kiếm. Đây là lĩnh đông 700 quốc kiếm tu đệ nhất vinh dự, sở hữu kiếm tu võ giả đều muốn tại danh kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội bên trên bộc lộ tài năng. Nếu như tại danh kiếm Sơn Trang bên trong, thu được một cái thành tích tốt lời nói, không chỉ có thể danh dương lĩnh đông 700 quốc, còn chưa nói được có thể được thần tích lĩnh mời, gia nhập thần tích lĩnh. Bằng không lời nói, không có bị thần tích lĩnh mời võ giả, nếu muốn gia nhập thần tích lĩnh tu luyện, vậy thì nhất định phải muốn đi qua tam quan năm khó khảo nghiệm, mới có thể tiến vào thần tích lĩnh. Tất nhiên có thể dương danh, cũng có thể cho là mình sau này tu luyện đánh xuống cơ sở, còn có thể cùng toàn bộ lĩnh đông 700 quốc kiếm tu luận võ luận bàn, như vậy tới tham gia danh kiếm Sơn Trang luận võ luận kiếm, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Bạch trên đường đi, vượt qua thiên sơn vạn thủy, dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn thấy không ít võ giả, vô luận là không phải kiếm tu, lúc này đều hướng về một chỗ mà đi. Cái hướng kia chính là danh kiếm Sơn Trang. Mỗi một năm 3 tháng 3, danh kiếm Sơn Trang đều là khách và bạn ngồi đầy, có đến từ lĩnh đông 700 quốc các lộ kiếm tu tham gia luận võ luận kiếm, cũng có cường giả khắp nơi đến đây xem lễ. Trên cơ bản mỗi một năm luận võ luận kiếm, đều có vượt lên trước 1.000 vạn võ giả hội tụ tại danh kiếm Sơn Trang, quan sát luận võ. Đây là toàn bộ lĩnh đông 700 quốc luận võ bên trong, từ ngũ hồ tứ hải tới võ giả tối đa một chỗ. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, Lâm Bạch tiến vào Thiên Kiếm Vương triều. Liên tục hơn nửa tháng chạy đi, Lâm Bạch rốt cục đi tới khoảng cách danh kiếm Sơn Trang cách đó không xa Sơn Hà bên trong. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, chậm rãi bay, không nghĩ tới ta cư nhiên đi nhầm đường, kém chút bay đến Thánh Dạ Vương triều đi, cũng may đúng lúc quay đầu, không có làm lỡ hành trình. Nơi đây khoảng cách danh kiếm Sơn Trang chỉ có một ngày lộ trình, phỏng trừng cường giả khắp nơi đều tới không kém bao nhiêu đâu. Nghỉ ngơi một canh giờ, đang tiếp tục chạy đi a. Lặn lội đường xa đối Lâm Bạch chân khí tiêu hao thật lớn. Coi như Lâm Bạch có bốn tòa linh tuyển cùng đan sông chân khí, nhưng cũng là cảm giác nhịn không được. Nghỉ ngơi một canh giờ, Lâm Bạch đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong sau đó, tiếp tục bước lên phi kiếm đi đến danh kiếm Sơn Trang. Trong tầng mây, Lâm Bạch đạp kiếm mà đi, nhìn dưới mặt đất phía trên, vô số võ giả đều hướng về một cái phương hướng chạy như bay, hắn thì biết rõ, danh kiếm Sơn Trang cũng không xa. Bây giờ khoảng cách danh kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội thời gian đã rất gần, những võ giả này cũng mặc kệ nghỉ ngơi, trực tiếp chạy như bay. Gì? Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch bên tai truyền tới một chút bối rối âm. Nghe nói thanh âm, Lâm Bạch sửng sốt. Chính mình đạp phi kiếm, ở trên trời phi hành hơn nửa tháng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ giả a. Lui tới đến độ là một ít yêu thu thuộc họ chim. Có người. Lâm Bạch cả kinh, mục quan như điện ghé mắt nhìn lại. Ở cách Lâm Bạch ngoài ngàn mét, cái kia trong tầng mây, một cái lão giả áo tím, tiên phong đạo cốt, hắn ngự không mà đi, tiêu sái như tiên. Ông lão mặc áo tím này cùng Lâm Bạch khác biệt. Lâm Bạch là ngự kiếm mà đi. Mà cái này lão giả hoàn toàn là dựa vào chính mình tu vi lực lượng, bay ở bầu trời. Phi thiên cảnh. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Nhìn thấy lão giả này vô ích bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng vào tu vi lực lượng phi hành, Lâm Bạch trong nháy mắt liền đoán ra, lão giả này hơn phân nửa là một vị phi thiên cảnh cao thủ tuyệt thế. Ông lão mặc áo tím này hai mắt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch, chậm rãi phi thân xít tới gần. Ngươi tiểu hoa nhi này ngự không linh kiếm tốc độ không chậm nha. Ông lão mặc áo tím này nhìn lấy Lâm Bạch, cười tủm tỉm nói rằng, ngự không linh kiếm, Lâm Bạch không hiểu ra sao nói đến. Lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch dưới chân giẫm lên cự kiếm, cười nói, nhìn lấy tỷ lệ chắc là một thanh trung phẩm cấp bậc ngự không linh kiếm A, hừ hừ, ngươi thật là đến từ lĩnh Nam. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói rằng, vạn bối Lâm Bạch, đến từ lĩnh Đông thần võ quốc. Lão giả áo tím sững sờ, nghi hoặc nói đến, thần võ quốc. Đó là lĩnh Đông 700 quốc bên trong xem như là đê cấp vương triều một trong, ngươi là thần võ quốc thái tử sao? Thần võ quốc làm sao có thể ngoan đắc quyết tâm tới mua ngự không linh kiếm? Cái này ngự không linh kiếm coi như cấp bậc thấp nhất, cũng ít nhất giá trị 1 tỷ linh thạch ở trên A, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Nói như vậy, chỉ có lĩnh Nam những cái kia siêu cấp vương triều mới có thể tiền tài vì môn hạ thiên tài siêu cấp mua ngự không linh kiếm thay đi bộ. Một cái chính là thần võ quốc làm sao có thể xuất ra 1 tỷ linh thạch tới cho ngươi mua ngự không linh kiếm. Ông lão mặc áo tím này yếu ớt nói rằng, sắc mặt hơn vạn phân không hiểu. Chương 546, đọ sức. Ông lão mặc áo tím này vẻ mặt nghi hoặc, nói nhỏ nói rằng. Lâm Bạch đối với lão giả áo tím trong miệng ngự không linh kiếm rất là không hiểu, liền vừa cười vừa nói, tiền bối, vãn bối cái này kiếm cũng không phải cái gì, thôi đi, tiền bối ngươi coi như nó là ngự không linh kiếm a. Lão giả áo tím cười nói, thật là có ý tứ, thần võ quốc cư nhiên có tiền như vậy sao? Lâm Bạch ôm quyền cười nói, vãn bối Lâm Bạch, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lão giả áo tím cười nói, ha ha, tiểu hoa nhi, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách biết rõ lão phu tên. Ngươi cái này ngự không linh kiếm không sai, cũng không biết ngự không linh kiếm có hay không trong truyền thuyết như vậy tà dị, có thể làm được trong nháy mắt 3.000 dặm. Tiểu hoa nhi, có dám hay không cùng lão phu tới so một trận? Nếu là ngươi thắng, lão phu không chỉ có nói cho ngươi ta tên, hơn nữa còn tiễn ngươi một kiện bảo bối. Như thế nào? Lão giả áo tím cười nhạt một tiếng nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, so cái gì? Lão giả áo tím nói rằng, ta xem ngươi muốn đi phương hướng giống như ta, cũng là muốn đi danh kiếm sơn chẳng à, vậy chúng ta liền tới so một lần, nhìn chúng ta một chút hai tới trước danh kiếm sơn trang. Lâm Bạch nghe vậy cười một tiếng, trước mặt lão giả thật là phi thiên cảnh cao thủ. Lâm Bạch cũng rất muốn biết bản thân phi kiếm tốc độ đến tột cùng có thể hay không cùng phi thiên cảnh cao thủ kề vai. Lâm Bạch cười nói, cái kia nếu là ta thắng đâu? Lão giả áo tím cười ha ha nói, nếu là ngươi thắng, lão phu sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cái kia phải đợi ngươi thắng lão phu mới có thể nói cho ngươi. Lão giả áo tím đắc ý cười nói. Thế nào? Có dám hay không cùng lão phu so một trận? Không dám coi như, đừng nói lão phu khi dễ ngươi. Lão giả áo tím đối với mình phi thiên cảnh tốc độ 10 phần tự tin nói rằng. Lâm Bạch cười nói, tốt, chúng ta liền tới so một lần, nhìn chúng ta một chút hai tới trước danh kiếm sơn trang. Vừa nghe Lâm Bạch đáp ứng, lão giả áo tím lúc này cười nói, ha ha, tiểu hoa nhi, ngươi thật là đá trúng thiết bản. Phi thiên cảnh tốc độ, trong nháy mắt 9.000 dặm, cũng không phải là ngươi còn con này ngự không linh kiếm có thể so sánh. Huống hồ, coi như ngươi ngự không linh kiếm rất nhanh, ngươi chân khí trong cơ thể cũng không có lão phu đầy đủ. Lần này luận võ, lão phu thắng định. Lão giả áo tím đắc ý cười nói. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, tất nhiên tiền bối đều cảm thấy thắng định. Vậy tại sao còn phải tìm vãn bối tới tỉ thí? Lão giả áo tím cổ quái cười nói, buồn chán nha, ta một cái trên bầu trời, rất chán, thật vất vả tìm được một cái tiểu hoa nhi, ta cần phải hảo hảo khi dễ một chút. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói rằng, tiền bối, không phải ta thổi, nếu như các ngươi phi thiên cảnh trong nháy mắt chỉ có thể bay ra 9.000 dặm lời nói, ta để ngươi 10 cái hô hấp tại khởi hành. Ta đều có thể đuổi theo ngươi. Ngươi nói bậy. Lão giả áo tím bị Lâm Bạch câu nói này khí dựng râu trừng mắt. Hảo một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi, nếu như ngươi nhường lão phu 10 cái hô hấp thời gian, ngươi còn có thể so lão phu tới trước danh kiếm sơn trang lời nói, vậy lão phu sẽ đưa một viên thần tích linh thư mời. Lão giả áo tím thở phì phì chừng lấy Lâm Bạch nói rằng, nhường hắn 10 cái hô hấp đều có thể đuổi theo hắn. Cái này khiến lão giả áo tím khí không nhẹ. Chính mình giàu gì cũng là một vị phi thiên cảnh cao thủ, cư nhiên bị một cái nửa bước thần đan cảnh tiểu hòa nhì khinh thường. Cái này khiến lão giả áo tím khuôn mặt để vào đâu a? Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, tiền bối đến từ thần tích lĩnh. Lão giả áo tím hét lên, ngươi chớ xía vào lão phu đến từ nơi nào, vẫn còn so sánh không thể so với. Nhìn thấy lão giả áo tím có chút nổi giận, Lâm Bạch vội vàng gật đầu nói, vậy được rồi, cái kia tiền bối trước hết 10 cái hô hấp, vãn bối tại nguyên chỗ chờ lấy, 10 cái hô hấp sau đó, vãn bối lại xuất phát. Tốt, một lời đã định. Lão giả áo tím đáp một tiếng. Đột nhiên, lão giả áo tím quay người lại, tựa như một viên như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, lao ra tầng mây, nổ nát vụn một đám mây bưng, một cái hoàng thần cũng đã tại ngoài vạn dặm. Lâm Bạch nhìn lấy lão giả áo tím tốc độ, nói rằng, phi thiên cảnh tốc độ quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch tiên lặng tại nguyên chỗ chờ lấy. Dựa theo chính mình hô hấp, bình thản hô hấp lấy. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi, chín hơi, mười hơi. Làm cái thứ mười hô hấp rơi xuống, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng lên ra tinh mang. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch đan sông bên trong, chân khí bạo động, bốn tòa linh tuyển nhất tề bộc phát ra cường đại chân khí, nhảy vào phi kiếm bên trong. Hưu. Phi kiếm tốc độ bạo tăng. Một kiếm tựa như chỗ sung yếu vỡ nhật nguyệt tinh thần đồng dạng bay về phía trước vút đi. Một vệt kim quang, tựa như từ trên trời rơi rụng giống như sao băng, trong nháy mắt đã tại bên ngoài 10 vạn dặm. 10 cái hô hấp thời điểm, đủ để cho lão giả bay ra 10 vạn dặm. Hơn nữa lão giả áo tím hay là tu luyện độn quang loại hình võ kỹ, phối hợp lẫn nhau ở giữa, 10 cái hô hấp sau đó. Nhường lão giả áo tím thân hình đã xuất hiện ở 15 vạn hơn giảm. Lão giả áo tím âm thầm tính toán, 10 cái hô hấp vừa qua, Lâm Bạch cũng có thể xuất phát. Lão giả áo tím quay đầu liếc mắt nhìn, phía sau vạn giảm, trừ thật dày đám mây ở ngoài, căn bản không có bất cứ người nào ảnh tồn tại. Lúc này, lão giả áo tím liền đắc ý cười rộ lên, hừ hừ, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi. Lại muốn dùng ngự không linh kiếm cùng lão phu đọ sức, lão phu giàu gì cũng là phi thiên cảnh cao thủ, nếu như liền ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh tiểu hoa nhi đều thắng không, cái kia truyền đi, vẫn không thể để cho người ta cười đến rụng răng a. Còn nhường ta 10 cái hô hấp. Bây giờ 10 cái hô hấp đã qua, ngươi ngay cả lão phu nhân ảnh phỏng trừng đều nhìn không thấy. Thôi đi. Như thế ỷ vào trong nhà có điểm tiền tài nhà giàu đệ tử, nếu như không tẩy đi một thân lỗ mảng chi khí, phỏng trừng sau này cũng khó có thành tựu, ta còn không muốn ở trên người hắn nhiều lãng phí thời gian, đi danh kiếm sơn trang a, nhìn một chút năm nay có thể hay không phát hiện mấy cái xuất sắc kiếm tu thu vào kiếm đạo viện. Lão giả áo tím đã kết luận Lâm Bạch là không có khả năng đuổi theo chính mình. Tại lão giả áo tím thầm nghĩ lấy, ngự không linh kiếm mới mau hơn tốc độ, tối đa bất quá một hơi 3000 dặm, mà hắn có phi thiên cảnh tốc độ còn có độn quang võ kỹ, một hơi cũng đủ để bay ra 15000 dặm, cái kia ngự không linh kiếm há có thể đuổi theo. Bây giờ cũng đã gần muốn 20 cái hô hấp đi qua, cái kia tiểu hoa nhi đã hoàn toàn bị ta bỏ qua, hừ hừ, một cái nửa bước thần đàn cảnh tiểu hoa nhi ta đều thắng không. Vậy nếu là chuyển tới Diệp Vô Hoan trong lỗ thai đi, vậy còn không đắc tướng lão phu cười ngạo a. Lão giả áo tím cười đắc ý, tiếp tục tăng thêm tốc độ bay về phía trước vút đi. Giữa lúc này, tại lão giả áo tím bên thai truyền tới một tiếng cười. Tiên bối, ta không nghĩ tới tốc độ ngươi cư nhiên nhanh như vậy a, lúc này mới 10 mấy hơi thở, ngươi cư nhiên liền bay ra tiếp cận 200000 dặm. Cái thanh âm này mang theo một tia kinh hỉ tiếng cười. Có thể làm lão giả áo tím nghe thấy cái thanh âm này, tựa như tạc mao kê một dạng, đột nhiên vô cùng kinh hãi quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh hắn, một cái cùng hắn kề vai tề khu thiếu niên, giẫm lên một thanh phi kiếm, tốc độ cư nhiên cùng hắn bình khởi bình tọa. Trên mặt thiếu niên, mang theo một tia người hiền lành nụ cười, nhìn lấy lão giả áo tím cười. Người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Người. Lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ cư nhiên cùng hắn tương xứng, nhất thời kinh ngạc nói chuyện đều kết mong. Chương 547, còn ăn hiếp phi thiên cảnh. Lão giả áo tím vô cùng kinh hãi quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch giẫm tại phi kiếm bên trên, dùng cái kia vẻ mặt người hiền lành nụ cười nhìn hắn. Người, lão giả áo tím trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, vô cùng kinh hãi. Lão giả áo tím trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, trong miệng gọi thẳng, điều này sao có thể, ngươi ngự không linh kiếm làm sao có thể so với ta tốc độ còn nhanh. Lâm Bạch cười nói, cái này có gì đáng kinh ngạc sao? Lão giả áo tím giận dữ nói, hoa nha nha, tức chết lão phu, hừ, tiểu hoa nhi mới vừa rồi là lão phu thư giãn, mới khiến cho ngươi đuổi theo, hơn nữa còn là nể tình ngươi là hậu sinh văn bối, không đành lòng ngược ngươi, mới cố ý lưu thủ. Hiện tại lão phu sẽ không ở để ngươi, chúng ta danh kiếm sơn trang gặp a. Nói xong, lão giả áo tím sắc mặt nghiêm túc, chân khí trong cơ thể nước cuồn cuộn, nhường tự mình tốc độ trong nháy mắt lần nữa bạo trùng mà ra, đem Lâm Bạch trong nháy mắt lắc tại phía sau vạn giảm. Lại là 10 cái hô hấp sau đó. Áo tím lão phu vận dụng toàn thân thủ đoạn, đem chính mình tốc độ để thăng tới cực hạn, đạt được một hơi 3 vạn giảm tốc độ. Quay đầu vừa nhìn, phía sau sớm đã không có Lâm Bạch hình bóng. Lão giả áo tím trong lòng hơi an tâm một chút, cười nói, hừ, tiểu hoa nhi, theo ta đấu, lão phu ăn muối và ngươi ăn còn nhiều hơn, lần này ngươi nếu như còn có thể đuổi theo, lão phu liền viết một cái ta là phế vật thẻ bài đọng ở trên ngực. Lão giả áo tím trong lòng vạn phần chắc, cái kia Lâm Bạch tuyệt đối không có khả năng còn có thể đuổi theo hắn. Thật là lúc này, một cái thanh âm truyền đến, đánh nát lão giả áo tím sở hữu vui sướng cùng đắc ý. Tiên bối, ngươi vì sao phải viết một khối ta phế vật thẻ bài đọng ở trên ngực a? Cái thanh âm này truyền đến, tựa như một đạo thần lôi bắn trúng lão giả áo tím đỉnh đầu. Lão giả áo tím sợ đến trợn mắt hốc mồm nhìn mình bên người, kim quang kia trên phi kiếm, một cái kia nhìn người hiền lành thiếu niên, lúc này chính cười đùa tí từng nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Lão giả áo tím sợ hãi giống nói. Rất nhanh sao? Ta vừa rồi xem tiền bối lại bay đi, ta còn tại nguyên chỗ chờ lâu 10 cái hô hấp mới xuất phát. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Phốc suy. Nghe thấy Lâm Bạch nói mình lại các loại, chờ, 10 cái hô hấp mới xuất phát câu nói này, lão giả áo tím kém chút phun ra một ngụm máu tươi miệng, sắc mặt một mảnh tái nhợt, yên lặng không nói. Nhưng lão giả áo tím nhưng trong lòng thì giống giận, nhanh, tăng thêm tốc độ, bỏ qua thẳng con nít này, bằng không lão phu một đời anh danh coi như hủy ở nơi đây. Lão giả áo tím cùng Lâm Bạch kề vai phi hành. Mà mặc kệ lão giả áo tím như thế nào tăng thêm tốc độ, Lâm Bạch luôn là đứng ở bên cạnh hắn, vẫn duy trì cùng hắn kề vai tốc độ phi hành. Lão giả áo tím nỗ lực nửa ngày, nhìn thấy Lâm Bạch như bóng với hình, hơn nữa 10 phần ung dung răng rấp. Lúc này khí ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ mạnh. Lão giả áo tím, trợn tròn đôi mắt chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúng túng cười nói, tiền bối, vậy ta đi trước danh kiếm sơn trang chờ ngươi rồi, ngài từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, một trận đọ sức mà thôi, thua liền thua, không có cái gì to tát đâu. Lâm Bạch trước khi đi, còn trấn an một chút lão giả áo tím. Lâm Bạch cảm giác mình thân là một cái hậu sinh văn bối, cần phải chủ động đi chiếu cố tốt tiền bối. Mặc dù vị này lão giả áo tím tốc độ kém hơn hắn phi kiếm, nhưng Lâm Bạch hay là muốn cho người ta tôn trọng. Cho nên, coi như Lâm Bạch phải thắng, Lâm Bạch cũng muốn an ủi một chút lão giả áo tím. Lâm Bạch trong lòng là nghĩ như vậy, cảm giác mình làm rất đúng. Thật là bị lão giả áo tím nghe thấy. Vậy thì không phải là ý tứ này. Vô cùng nhục nhã a. Vô cùng nhục nhã. Ta đường đường phi thiên cảnh cao thủ tuyệt thế, tại đây Linh Đông 700 quốc bên trong coi như là bá chủ một phương, thân là thần tích lĩnh bên trên ba vị trưởng giáo chí tôn một trong, cư nhiên bị thằng con nít này cho giáo dục. Tức chết lão phu. Tức chết lão phu vậy. Lão giả áo tím khí giận sôi lên. Trong đầu còn quanh quẩn lấy Lâm Bạch câu nói kia, cái gì gọi là thua liền thua, một vị phi thiên cảnh cao thủ cư nhiên tại tốc độ phía trên bại bởi một cái nửa bước thần đan cảnh đệ tử. Đây nếu là truyền đi, phỏng chừng lão giả áo tím tại thần tích lĩnh cũng không có biện pháp lăn lộn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng đắc ý, mới vừa rồi là lão phu cố ý tại chờ ngươi, ta sợ ngươi đi nhầm đường, cho nên chờ ngươi. Hiện tại lão phu sẽ không ở nhường lấy ngươi. Lão giả áo tím quật cường nói rằng. Tốt tốt. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cái kia tiền bối, ngươi từ từ sẽ đến, ta đi trước. Tiền bối gặp lại. Lâm Bạch vẻ mặt người hiền lành, hồn nhiên ngây thơ đối lấy lão giả cười một tiếng. Lúc này, một bước phi kiếm, tựa như một vì sao rơi đồng dạng hướng vỡ đám mây, trong nháy mắt. Đã tại bên ngoài năm vạn giảm. Còn bà nó. Lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ nhanh như vậy, sợ đến trợn mắt hốt mồm. Hắn thân là phi thiên cảnh võ giả, tu dưỡng vô cùng tốt, mà giờ khắc này đang nhìn tới Lâm Bạch tốc độ lúc, cũng là tại chỗ bạo thô tủ. Lão phu còn chưa tin, lão phu sẽ thua bởi ngươi một cái như vậy nửa bước thần đan cảnh tiểu hoa nhi. Lên lên lên. Lão giả áo tím cắn răng một cái, chân khí trong cơ thể không lưu chỗ chống bạo trùng mà ra. Toàn lực bay hướng mà đi. Lúc này lão giả áo tím tốc độ đạt được một cái cực hạn giá lên tối cao, một hơi 35.000 dặm. Đây đã là lão giả áo tím tốc độ cực hạn. Thật là lão giả áo tím bảo trì tốc độ như thế phi hành khoảng chừng một canh giờ, cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch bất kỳ tung tích nào. Lúc này, lão giả áo tím vẻ mặt cười khổ nói, ai, nhìn lão phu thực sự là lão, liền một cái nửa bức thần đan cảnh tiểu hoa nhi đều đuổi không kịp. Ai, chuyện này nếu như truyền tới Diệp Vô Hoan trong thai bên trong đi, cái kia lão giả này vẫn không thể cười ngạo ta à? Lão giả áo tím liên tục cười khổ nói đến. Giữa lúc này, lão giả áo tím tiền phương truyền tới một tiếng cười. Tiền bối. Lão giả áo tím ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm đứng ở trong mây. Lâm Bạch đối lấy hắn cười. Tiền bối, vạn bối đột nhiên mới nhớ, vạn nhất tiền bối không biết đường, vậy phải làm thế nào đâu. Cho nên vạn bối chờ ở nơi này tiền bối một thời gian ngắn, để tránh khỏi tiền bối làm mất. Cái này thiên kiếm vương triều địa thế hết sức phức tạp, đoạn thời gian trước vạn bối liền đi ném một lần. Kém chút chạy đến Thánh Dạ Vương triều đi. Lâm Bạch rất nghiêm túc đối lão giả áo tím nói rằng. Cho nên vãn bối đã ở chỗ này chờ một canh giờ, rốt cục đợi được tiền bối. Vãn bối còn đang suy nghĩ, nếu như tiền bối còn không qua đây lời nói, vãn bối đều muốn trở về tìm ngài. Lâm Bạch nghiêm trang nói rằng. Phốc suy. Lão giả áo tím trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, trong lòng khí kém chút phun máu. Cái gì gọi là chờ lão phu? Cái gì gọi là chờ lão phu một canh giờ? Ngươi mới bay ra ngoài một canh giờ a, ngươi cư nhiên cũng chờ lão phu một canh giờ. Đơ cơ mờ, ngươi là thượng thiên phái tới khi dễ lão phu, có phải hay không? Ngươi là lão phu khắc tinh, lão phu là khắc tinh. Lão giả áo tím trong lòng đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Hết lần này tới lần khác lão giả áo tím như thế nộ. Trong lòng như thế hỏa, mà trên mặt còn muốn bảo trì một bộ thế ngoại cao nhân, võ đạo tiền bối dáng dốc đối Lâm Bạch nói rằng, a hắc hắc, ngươi thằng con nít này tâm thật đúng là thiện lương. Không có việc gì, không có việc gì, đi danh kiếm sơn trang đường, lão phu cũng đi vài chục lần, sẽ không làm mất, sẽ không làm mất. Tiểu Hoa Nhi, nếu như ngươi gấp gáp lời nói, nếu không, ngươi trước đi. Lão giả áo tím cười tủm tỉm đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sững sờ, cười nói, tiền bối, chúng ta không phải đang tỉ đấu sao? Bằng không, vạn bối trước hết để cho tiền bối đang bay 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp nếu là không được, cái kia tiền bối trước hết bay nửa canh giờ, chờ sau nửa canh giờ, vạn bối tại theo đuổi ngài. Phốc suy. câu nói này, tựa như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng bắn vào lão giả áo tím trong lòng. Lão giả áo tím trong lòng khổ a, tu luyện hơn 100 năm, hắn sẽ không có bị lớn như vậy ủy khuất. Chương 548, danh kiếm sơn trang. Bằng không, vạn bối trước hết để cho tiền bối bay nửa canh giờ, sau đó vạn bối tại theo đuổi ngài. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Bạch cảm giác mình phi kiếm tốc độ quá nhanh, đã còn ăn hiếp phi thiên cảnh, phỏng chừng sẽ chọc cho được vị này lão giả áo tím không cao hứng. Thế là Lâm Bạch liền suy nghĩ, bằng không nhường hắn trước bay nửa canh giờ, sau đó chính mình tại đuổi theo hắn, cứ như vậy cũng có thể nhường vị tiền bối này tâm lý dễ chịu một ít. Lão giả áo tím vẻ mặt phẫn nộ, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ võ đạo tiền bối răng rấp, cười tủm tỉm đối Lâm Bạch nói rằng, a hắc hắc, tiểu hoa nhi, lão phu đột nhiên nghĩ đến, lão phu ở chỗ này còn có một cái bằng hữu, muốn đi tìm hắn, ngươi liền đi trước a. Lâm Bạch vừa nghe, vừa cười vừa nói, tiền bối ở chỗ này còn có bằng hữu a, đó nhất định là một vị võ đạo cường giả a. Không biết vạn bối có hay không may mắn có thể bồi tiền bối cùng đi bái phỏng. Ngược lại nơi đây khoảng cách danh kiếm sơn trang đã không xa, lấy vạn bối tốc độ khoảng chừng một ngày thời gian là có thể đến, vạn bối cũng không kém cái này mấy giờ thời gian. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nghe thấy lão giả áo tím ở chỗ này có bằng hữu, Lâm Bạch liền lập tức cảm thấy hứng thú. Dù sao Lâm Bạch là đi ra lịch luyện, nhiều hơn kiến thức cao thủ võ đạo, cũng có thể tăng trưởng Lâm Bạch kiến thức, cũng chưa đến nổi nhường Lâm Bạch một mực ít ngồi đáy giếng. Phốc suy. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, lão giả áo tím sắc mặt bên trên tử thanh một mảnh, cắn răng nói rằng, tiểu hoa nhi, lão phu đột nhiên cái bụng không thoải mái, liền không đi bái phòng lão hưu, muốn đi tìm một chỗ đại tiện, ngươi trước đi thôi. Lâm Bạch kinh ngạc nói, tiền bối. Bụng của ngươi không thoải mái à, ta vừa mới trên bầu trời bay thời điểm, gió lạnh rót vào trong bụng thật là rất không thoải mái, rất muốn đại tiện, không bằng chúng ta một chỗ à. Lão giả áo tím trong lòng đắng chát không chịu nổi. Trời ơi! Ta là tạo cái gì người ta? Ta mẹ nó một cái phi thiên cảnh, đang yên đang lành cùng một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả so cái gì tốc độ? Ăn nhiều à! Lão giả áo tím lúc này trong lòng áo nao không thôi, phẫn nộ liên tục. Mấu chốt nhất là, lão giả áo tím dường như cảm giác Lâm Bạch là muốn kề cận chính mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lão giả áo tím lúc này nghiêm mặt nói, ta đột nhiên lại cảm giác cái bụng thoải mái, tiểu hoa nhi, chúng ta tỉ thí tiếp tục à, nhìn chúng ta một chút hai tới trước danh kiếm sơn trang, mò lấy danh kiếm sơn trang sơn môn bia đá coi như thắng. Lâm Bạch gật đầu nói, ừm, tốt, vậy ta trước hết để cho tiền bối bay nửa canh giờ. Lão giả áo tím nghiêm trang nói rằng, không cần, tiểu hoa nhi, ngươi trước đi thôi, lần này lão phu sẽ không ở nhường ngươi, lão phu đem vận dụng thủ đoạn chân chính, đến lúc đó ngươi cũng biết phi thiên cảnh võ giả lợi hại. Lâm Bạch vừa nghe, đột nhiên chấn kinh. Phi thiên cảnh, chính là siêu việt thần đan cảnh cảnh giới. Tại cảnh giới này võ giả cũng đều là có được phi thiên độn địa thủ đoạn. Nghe thầy ông lão mặc áo tím này nghiêm túc như thế vừa nói, Lâm Bạch liền gật đầu nói, vậy được rồi, vậy vạn bối trước hết một bước. Lâm Bạch trong lòng ý chí chiến đấu cũng là bị kích thích ra, đối lấy lão giả áo tím ôm quyền thi lễ, lúc này, đạp phi kiếm trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Lúc này, Lâm Bạch không có ở áp chế phi kiếm tốc độ. Đem phi kiếm tốc độ cực hạn buộc phát ra. Một hơi cách xa vạn dặm. Một bên bay, Lâm Bạch trong lòng vừa suy nghĩ lấy, vị kia áo tím tiền bối nói, chính mình muốn động bản lĩnh thật sự, nếu như hắn toàn lực phi hành lời nói, cũng không biết phi kiếm có phải là hắn hay không đối thủ. Mặc kệ, ta trước toàn lực đi danh kiếm sơn trang đang nói đi. Lâm Bạch không có ở đây lưu thủ, tốc độ cao nhất mà đi. Mà lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch bay vọt ra, nhất thời cười khổ nói, đại gia mày, đừng có như thế trở về, mau mau cút. Lão tử thật vất vả xuống núi một chuyến, cư nhiên liền gặp một cái như vậy yêu nghiệt, thi triển ngự không linh kiếm tốc độ cư nhiên so lão tử cái này phi thiên cảnh võ giả tốc độ còn nhanh hơn. Em gái ngươi, nếu như lão phu thật thua ngươi, cái kia truyền đi, còn phải để cho người ta cười đến rụng răng a. Ngươi chậm rãi tại danh kiếm sơn trang cửa chính chờ đi, lão phu đường vòng trực tiếp đi luận kiếm thành. Lão giả áo tím nói xong, quay người lại, lệch khỏi quỹ đạo đi danh kiếm sơn trang đường, đối lấy một cái khác phương hướng bay đi. Mà Lâm Bạch còn không biết lão giả áo tím hoàn toàn là bởi vì không sánh bằng hắn, mà trực tiếp lựa chọn đường vòng. Danh kiếm sơn trang. Tại Thiên Kiếm Vương triều mặt đông, hơn 10 mảnh nhỏ phía trên dãy núi tu luyện từng ngọn tráng lệ bạch sắc cung điện. Ngày hôm nay, đếm không hết võ giả tại những cung điện này ở giữa, xuyên tới xuyên lui. Mà những võ giả này liền đều là đến đây tham gia luận võ luận kiếm kiếm tu cao thủ. Tại đây hơn 10 mảnh nhỏ sơn mạch cửa vào chỗ, một khối cao chừng 10.000 thước cự đại thạch bi, bị người điêu khắc thành kiếm hình, vững vàng cắm ở đại địa phía trên, mặc cho gió táp mưa sa, lù lù không động. Thanh kiếm này hình trên tấm bia đá, dùng ngập trời kiếm ý sắc bén khắc xuống 4 chữ lớn, danh kiếm sơn trang. Lâm Bạch xa ngoài vạn dặm, liền nhìn thấy đại địa phía trên một khối này làm người khác chú ý kiếm hình bia đá. Sau khi nhìn thấy, Lâm Bạch hai mắt vui vẻ, cũng không có tại trước tấm bia đá nhìn thấy lão giả áo tím thân ảnh. Vị tiền bối kia còn chưa tới, vậy ta thắng. Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, xem ra phi kiếm tốc độ đã có thể so sánh với phi thiên cảnh tốc độ. Vạn dặm, bất quá là Lâm Bạch nửa cái hô hấp thời gian. Xoát. Một vệt kim quang nhanh đến cực hạn từ trên tầng mây đáp xuống, rơi vào cái này kiếm hình trước tấm bia đá. Lâm Bạch rơi xuống sau đó, bàn tay nhẹ nhàng ấn ở phía trên bia đá, quay đầu nhìn mình phía sau lúc tới trên bầu trời, mỉm cười chờ lấy lão giả áo tím xuất hiện. Lâm Bạch âm thầm phỏng đoán, coi như mình phi kiếm tốc độ nhanh hơn nữa, có thể ông lão mặc áo tím kia đã nói qua, muốn ra tay toàn lực, tốc độ kia tất nhiên không chậm. Cho nên Lâm Bạch cảm thấy, mình tới sau đó, cần phải nếu không bao lâu lão giả áo tím sẽ chạy tới. Thật là, Lâm Bạch chờ thật lâu, cũng không có nhìn thấy lão giả áo tím tung tích. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Lâm Bạch nụ cười trên mặt thu liễm, nhất thời cau mày, không thể nào, nửa canh giờ đều đi qua, thế nào còn không có nhìn thấy tiền bối tung tích. Đoán chừng là có chuyện gì dây dưa a. Ta đang chờ đợi a. Lâm Bạch kiên trì tại thạch bi trước chờ. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Ước chừng năm canh giờ đi qua. Trời đều sắp tối, Lâm Bạch cũng không có chờ được lão giả áo tím. Bất quá, Lâm Bạch không có chờ được lão giả áo tím lại đợi được người khác. Lúc này, danh kiếm sơn trang sơn môn trước tấm bia đá. Mười mấy người mặc hỏa hồng sắc trường bào, đầu đầy tóc đỏ bóng người rất nhanh mà đến, ngự mã đi tới danh kiếm sơn trang cánh cửa. Dẫn đầu một thiếu niên, loẹ loẹt, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, hắn đi tới danh kiếm sơn trang ở ngoài, sắc mặt kích động lại mừng như điên nói đến, nơi đây chính là danh kiếm sơn trang, 3 ngày sau nơi đây sẽ bắt đầu lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu chi tranh. Rốt cục đến. Mái tóc dài màu đỏ rực này nam tử kích động nói đến. Lúc này, hắn nhìn về phía kiếm hình bia đá lúc, đột nhiên nhìn thấy dưới tấm bia đá Lâm Bạch, cau mày một chút, lớn tiếng mắng, ngươi là người phương nào, mau mau hãy xưng tên ra, tại danh kiếm sơn trang sơn môn chỗ dừng lại ra sao giáp tâm. Nói mau, ngươi là người phương nào, nếu không, đừng trách bản thái tử đưa ngươi chạm dưới kiếm. Chương 549 Hỏa kiếm thái tử. Mái tóc dài màu đỏ rực này nam tử lớn tiếng mắng, ngươi là người phương nào, tại danh kiếm sơn trang bên ngoài lén lút làm cái gì, nói, không nói ta giết ngươi. Người này vừa mở miệng, liền có một loại này bá đạo khí tức. Nghe người này nói chuyện liền nhìn ra được, người này hơn phân nửa là quanh năm thân cư đang nắm giữ đại quyền sinh sát địa vị cao bên trên. Mà vừa may, Lâm Bạch đối người như thế liền mười phần không ưa. Ngươi nếu như thật dễ nói chuyện, cái kia Lâm Bạch sẽ còn cho ngươi hảo hảo tâm sự. có thể ngươi vừa mở miệng liền muốn giết người, đổi lại là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Lẽ nào phụ mẫu ta sinh ta hạ xuống, chính là vì cho ngươi giết? Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui nói rằng, ta ở chỗ này vì sao? Ta đương nhiên là tới tham gia danh kiếm Sơn Trang tổ chức luận kiếm đại hội, bằng không tới làm gì? Nhìn ngươi ăn cứt sao? Mái tóc dài màu đỏ rực này nam tử vừa nghe, nhất thời giận dữ hét, lớn mật, ngươi lại dám nói với ta như vậy lời nói, man di điều dân, ngươi có biết ta là ai không? Lâm Bạch tức giận nói rằng, không biết. Mái tóc dài màu đỏ rực nam tử cười lạnh nói, hừ hừ, vậy ngươi đứng lại, hai chân đừng phát mềm, lao tử là tới từ ở hỏa phần quốc thái tử, hỏa phần quốc đệ nhất kiếm tu, nhân xưng hỏa kiếm thái tử. Chưa nghe nói qua, cút đi. Lâm Bạch sau khi nghe nói, nói rằng, hỏa phần quốc, tại lĩnh đông 700 quốc bên trong cũng coi là một cái trung cấp vương triều, so thần võ quốc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không sai biệt lắm là cùng Đại Nguyệt quốc một cái cấp bậc tồn tại. Mà hỏa kiếm thái tử, tại hỏa phần quốc bên trong vô cùng nổi danh. Toàn bộ hỏa phần quốc võ giả đều cảm thấy hỏa kiếm thái tử chỉ cần tới tham gia luận kiếm luận võ, cái kia nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu. Cho nên, hỏa kiếm thái tử liền tới, mà hắn mục tiêu, cũng không phải 10 vị trí đầu, mà là đệ nhất. Hỏa kiếm thái tử cảm thấy hiện nay trên thế giới, trừ hắn ra, không ai có tư cách làm đệ nhất. Hỏa kiếm thái tử lạnh lùng nói, ngươi một cái chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, lại dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi nếu như tại ta hỏa phần quốc bên trong, lão tử hiện tại liền ném ngươi vào lò lửa ngươi đi đưa ngươi đốt thành một thanh bụi. Nhưng bản thái tử nể tình hôm nay tâm tình tốt, lại là tới danh kiếm Sơn Trang tham gia luận kiếm luận võ, không nguyện ý tại luận kiếm trước đó động võ, chính ngươi qua đây quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta có thể tha chết cho ngươi. Hỏa kiếm thái tử ngạo nghễ nói rằng, cái kia một bộ hoàng thất thái tử cao quý không cần nói cũng biết. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này trong lòng cứ vui vẻ. Lúc này Lâm Bạch mắt nhìn thẳng đi, cái này hỏa kiếm thái tử tu vi nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn. Lúc này Lâm Bạch cười nói, vậy nếu như ta không đến dập đầu nhận sai đâu? Ngươi nghĩ như thế nào? Hỏa kiếm thái tử cười gần nói, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta hỏa phần quốc kiếm pháp lợi hại. Lâm Bạch cười nói, hảo nha, ta cũng muốn kiến thức một chút. Hỏa kiếm thái tử vừa nghe, Lâm Bạch không có chút nào nghĩ tới phải lệ xuống nhận sai dáng vẻ, lúc này giận dữ hét. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, cũng được, ngươi bực này man di điều dân, nên để cho các ngươi biết rõ lợi hại. Xem kiếm. Hỏa kiếm thái tử từ trên chiến mã nhảy lên một cái, trong túi chữ vật lăng không bay ra một cây đuốc trường kiếm màu đỏ, hung mãnh đâm mà hướng Lâm Bạch mà đi. Một kiếm này đánh tới, vô biên hỏa diễm khí tức bắt đầu khởi động. Như thế đem Lâm Bạch xung quanh hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục đồng dạng. Nóng rực sóng lửa đánh vào Lâm Bạch trên người, nhường Lâm Bạch trên da thịt truyền đến một mảnh cảm giác nóng rực. Theo lấy hỏa kiếm thái tử một kiếm đánh tới. Lâm Bạch đang định xuất thủ lúc, đột nhiên tại danh kiếm Sơn Trang bên trong, cấp tốc xông lại một đạo kiếm khí, đem hỏa kiếm thái tử kiếm đỡ được. Ai dám ngăn cản lão tử? Hỏa kiếm thái tử bị đỡ được. Nhất thời hồn hển giận dữ hét. Toàn bộ thời điểm, danh kiếm Sơn Trang Sơn môn bên trong, đi tới một vị sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chán mang ngạo thanh niên nam tử. Vừa rồi đẩy lùi hỏa kiếm thái tử một kiếm kia, chính là hắn thi triển mà ra. Tại hạ danh kiếm Sơn Trang Tô Tinh Mang, hỏa kiếm thái tử, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh niên nam tử này đi xuống, đối lấy hỏa kiếm thái tử vừa cười vừa nói. Hỏa kiếm thái tử vừa nghe người này danh tiếng, lúc này cười cười nói rằng, nguyên lai là danh kiếm Sơn Trang 18 vị danh kiếm kiếm chủ một trong tinh thần kiếm chủ Tô Tinh Mang A, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Bạch nghe thấy hỏa kiếm thái tử nói cái gì 18 vị danh kiếm kiếm chủ một trong, tinh thần kiếm chủ, liền tốt kỳ liếc mắt nhìn cái này Tô Tinh Mang. Tô Tinh Mang cười nhạt nói, tại hạ điểm ấy hư danh. Cái kia có thể cùng hỏa kiếm thái tử so sánh. Thái tử điện hạ là tới tham gia luận kiếm luận võ lời nói, như vậy tùy ta vào sơn môn A, ta vì ngươi an bài nơi ở, 3 ngày sau, chính là 3 tháng 3 luận kiếm đại hội. Hỏa kiếm thái tử mỉm cười, nói rằng, Tô huynh chấm đã, chờ ta thu thập cái này không biết điều man di điều dân sau đó mới nói. Mặc dù Tô Tinh Mang xuất hiện, nhưng hỏa kiếm thái tử nhưng là không có chút nào ngừng tay ý tứ, như trước nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng. Tô Tinh Mang nhận thấy được hỏa kiếm thái tử phẫn nộ ánh mắt, nghi hoặc liếc mắt nhìn Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, hỏa kiếm thái tử, thân phận ngài tôn quý, hà tất cùng một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi võ giả phân cao thấp, đây không phải là làm mất thân phận sao. Hỏa kiếm thái tử tức giận nói, người này rất ác vô lễ, không biết điều, nếu như tại ta hỏa phần quốc hắn sớm đã bị thiên đao vạn quả. Lâm Bạch cười lạnh nói, nếu là ta tại hỏa phần quốc, hiện tại hỏa phần quốc ai làm hoàng đế còn chưa nhất định đâu. Đồ hôn trướng, ngươi nói cái gì? Hỏa kiếm thái tử tức giận nhìn về phía Lâm Bạch. Tô Tinh Mang vội vàng lôi kéo hỏa kiếm thái tử nói rằng, thái tử điện hạ, thời điểm không còn sớm, theo ta đi vào đi, tất nhiên hắn nói cũng là đến tham gia luận võ luận kiếm, cái kia đến lúc đó luận kiếm thành sân tỷ võ bên trên, các ngươi tại nhất quyết thư hùng cũng không chế a, cần gì phải ở chỗ này động thủ. Huống hồ, danh kiếm sơn trang sớm có mệnh lệnh, hàng năm 3 tháng, luận kiếm đại hội lúc, ai cũng không cho phép một mình tại danh kiếm sơn trang trong vòng vạn dặm động thủ giết người. Bằng không vô luận người xuất thủ ra sao thân phận, ra sao lai lịch, danh kiếm sơn trang đều muốn xuất thủ đem trừng phạt nghiêm khắc. Tô Tinh Mang cười nhạt nói. Hỏa kiếm thái tử từ tốn nói, nếu như ta là tới luận võ, vậy ta liền sẽ chuẩn thủ danh kiếm sơn trang quy củ. Đồ hôn trướng, ngươi đừng nhường lão tử tại luận kiếm thành bên trong nhìn thấy ngươi, bằng không để ngươi chết không toàn thây. Hỏa kiếm thái tử tàn bạo trừng liếc mắt Lâm Bạch, theo Tô Tinh Mang đi vào danh kiếm sơn trang đi. Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói, cái kia còn không biết là ai chết đây. Lâm Bạch cũng không có tâm tư đi để ý tới hỏa kiếm thái tử. Lâm Bạch để ý hơn là, ông lão mặc áo tím kia làm sao còn chưa tới a? Này cũng hơn 5 canh giờ. Xem ra vị tiền bối này đoán chừng là sẽ không tới, ha ha. Lâm Bạch lúc này cũng đoán được, đoán chừng là cái này áo tím tiền bối tự nhận đuổi không kịp Lâm Bạch, không sánh bằng Lâm Bạch, liền trực tiếp ly khai, không có ý định tìm đến Lâm Bạch. Thôi được, nguyên bổn chính là một trò chơi mua vui mà thôi, hà tất để ở trong lòng. Vào danh kiếm sơn trang A, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đến danh kiếm sơn trang. Lâm Bạch lúc này đứng ở danh kiếm sơn trang của Sơn Môn. Ngẩng đầu vừa nhìn khắp núi thiên giã trong cung điện, võ giả đến hồi hồi xuyên qua. Trong lúc này, nhất định có vang dội cổ kim tuyệt thế kiếm tu, bọn hắn đang đợi 3 ngày sau luận kiếm đại hội. Chương 550, ỷ thế hiếp người. Lâm Bạch đi qua kiếm hình bia đá sau đó, theo bậc thang bạch ngọc, từng bước đi lên danh kiếm sơn trang đi. Trên bậc thang có một mảnh quảng trường cùng một tòa cung điện. Tòa cung điện này, tên là Nghênh Khách Điện. Là chuyên môn danh kiếm sơn trang dùng để nên tiếp cường giả khắp nơi địa phương, sở hữu đến danh kiếm sơn trang tới võ giả, đều nhất định muốn tại nên khách điện bên trong nói rõ lý do, danh kiếm sơn trang liền sẽ thích đáng tiếp đãi. Lâm Bạch đi một mình lên đây, cho nên tốc độ khá. Ma hỏa kiếm thái tử cùng Tô Tinh Mang dọc theo đường, cười nói đi lên, tốc độ liền tương đối chậm. Lâm Bạch mấy bước liền đuổi theo bọn hắn. Nhìn thấy hỏa kiếm thái tử cùng Tô Tinh Mang ở phía trước, Lâm Bạch căn bản không muốn để ý tới bọn hắn, trực tiếp vượt qua bọn hắn, hướng về danh kiếm sơn trang phía trên đi tới, cũng không có ngừng suy nghĩ hạ xuống chào hỏi. Nhìn thấy Lâm Bạch đi ở phía trước chính mình, Tô Tinh Mang nhất thời không vui hô, đứng lại. Tô Tinh Mang không vui, lớn tiếng vừa hô, thanh âm băng lãnh. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu qua đến. Nhìn lấy Tô Tinh Mang hỏi, có chuyện gì? Tô Tinh Mang lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ai bảo ngươi đi tới chúng ta trước mặt đi, cút cho ta đến phía sau đi. Tô Tinh Mang cũng là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, thực lực không tầm thường, lại là Danh Kiếm Sơn Trang 18 chuôi danh kiếm kiếm chủ, coi như là tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong cũng là hiếm có cao thủ. Trên con đường này là khắc tên ngươi sao? Dựa vào cái gì ta liền không thể đi ở ngươi trước mặt? Lâm Bạch cảm thấy rất không nói. Tô Tinh Mang sững sờ, phẫn nộ nói rằng, ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, có tài đức gì dám đi tới phía trước ta? Hỏa Kiếm Thái Tử lúc này nhìn thấy Tô Tinh Mang nổi giận, nhất thời cười nhạt châm chọc nói rằng, Tô Minh, ta đã sớm nói, người này là man di điều dân, không biết điều, không biết lễ nghi, một cái ti tiện con kiến hôi mà thôi. Tô Tinh Mang lạnh lùng nói, thực sự là quá không có quy củ, cũng không biết là cái gì quốc cái gì phái ra xuất sinh, như thế không có giáo dưỡng. Lâm Bạch khuôn mặt hàm sát, chừng lấy Tô Tinh Mang cùng Hỏa Kiếm Thái Tử nói rằng, ta là tới tham gia luận võ, ta cũng sẽ tuân thủ Danh Kiếm Sơn Trang quy củ, sẽ không ở lúc này cùng các ngươi động thủ, bằng không lời nói, chỉ bằng vào các ngươi mấy câu nói đó, chỉ sợ các ngươi bây giờ cũng đã tại Diêm Vương Điện. Tiểu gia không có rảnh cùng các ngươi mù tất tất. Lâm Bạch nói xong, quay người lại liền chạy như bay bên trên đứng trên đỉnh núi mà đi. Tô Tinh Mang hai mắt phát lạnh, nhìn thấy Lâm Bạch căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp liền đi, nhất thời nhường Tô Tinh Mang trong lòng lòng tự trọng bị đả kích. Hừ! Dám tại Danh Kiếm Sơn Trang dương oai, ta không tha cho ngươi. Khi đang nói chuyện, Tô Tinh Mang liền muốn xông lên cùng đem Lâm Bạch cầm xuống. Mà Hỏa Kiếm Thái Tử cũng là theo sau. Trên cầu thang, Lâm Bạch đi tới nên khách điện bên trong. Lúc này nên khách điện bận rộn không ngớt, Danh Kiếm Sơn Trang võ giả nhao nhao vì các nơi chạy tới võ giả, phân phát gian phòng. Nên khách điện bên trong, xếp thành hàng dài. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào nên khách điện bên trong, một cái võ giả cười ha hả đi tới hỏi, dám vì vị tiểu ca này thật là tới tham gia luận kiếm đại hội. Người này mở miệng, cũng không có Hỏa Kiếm Thái Tử lên mặt nạt người. Cũng không có Tô Tinh Mang băng lãnh mở miệng, đến là mười phần thân thiện. Lâm Bạch cũng cười hồi đáp nói, tại hạ Lâm Bạch, chính là tới tham gia luận kiếm đại hội. Người này vừa cười vừa nói, cái kia làm phiền tiểu ca ở một bên xếp hàng chờ đợi, chúng ta sẽ vì ngươi phân phát gian phòng. Lâm Bạch nhìn về phía xếp hàng chỗ, còn có hai, ba người, cũng chờ không bao lâu, Lâm Bạch liền không có bất kỳ dị nghị, đi tới đội ngũ phía sau. Danh Kiếm Sơn Trang nên khách điện hiệu suất làm việc vẫn là khá cao. Rất nhanh liền đem trước mặt hai người gian phòng phân phát tốt, liền đến Lâm Bạch. Văn án về sau, Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử hỏi, dám vì vị huynh đài này, đến từ cái gì quốc cái gì phái, nếu là có các ngươi một quốc gia tới võ giả, ta cũng có thể vì các ngươi an bài cùng một chỗ ở lại. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tại hạ thần võ quốc, Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch, vị này Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử gật đầu, lúc này ở trước mặt mình một quyển thật dày thư tịch bên trên lật xem. Có vẻ như đang vì Lâm Bạch tuần tra thần võ quốc võ giả, có hay không có người đi tới Danh Kiếm Sơn Trang. Giữa lúc này, Hỏa Kiếm Thái Tử cùng Tô Tinh Mang đi vào nền khách điện. Tô Tinh Mang nhìn thấy Lâm Bạch, lạnh rên một tiếng, đi thẳng đến Lâm Bạch trước đó. Cái kia Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử. Nhìn thấy Tô Tinh Mang nhất thời cả kinh, mừng rỡ hô, đệ tử gặp qua Tô Sư Minh. Tô Tinh Mang trầm ngâm, trước không muốn bội vàng, trước cho Hỏa Kiếm Thái Tử tìm một cái thượng đẳng nơi ở. Cái kia đệ tử lập tức liền đem thư tịch khép lại, không có ở đây vì Lâm Bạch tiếp tục đọc qua xuống dưới. Sau đó đối Tô Tinh Mang nói rằng, đúng, mời Tô Sư Minh cùng Hỏa Kiếm Thái Tử chờ chốc lát, ta đi cầm lên các loại, chờ. Nơi ở lệnh bài qua đây. Nói xong, cái kia đệ tử liền ly khai trước bàn. Lâm Bạch vừa nghe, nơi ở còn phân 37 loại A. Hỏa Kiếm Thái Tử nhìn lấy Lâm Bạch, châm chọc cười nói, ngươi đi được nhanh thì có thể làm gì? Còn không phải là trước chờ ta và ở sau đó, mới có thể giải quyết cho ngươi. Thế nào? Ta trực tiếp là thượng đẳng nơi ở, mà ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Nhiều lắm cũng chính là một cái hạ đẳng nơi ở. Hạt gạo ánh sáng há có thể cùng hạo nguyệt tranh huy A. Hỏa kiếm thái tử đứng ở Lâm Bạch trước mặt, vẻ mặt châm chọc nụ cười. Tô Tinh Mang lúc này cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Lâm Bạch không coi vào đâu. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi lạnh rên một tiếng, không nói được một lời. Mà giờ khắc này cái kia đệ tử chạy trở lại, trong tay cầm một khối lệnh bài màu tím, đưa cho Tô Tinh Mang nói rằng, Tô Sư Huynh dựa theo ngài phân phó, thượng đẳng nơi ở, Huyền Thanh Biệt Viện. Tô Tinh Mang tiếp nhận lệnh bài đối hỏa kiếm thái tử nói rằng, Huyền Thanh Biệt Viện ta đi qua, cũng coi là thượng đẳng nơi ở bên trong nhân tuyển tốt nhất, cảnh vật tinh mịch, thích hợp thanh tu. Vừa lúc có thể cho thái tử điện hạ một cái an tĩnh hoàn cảnh chuẩn bị sau 3 ngày đại chiến. Hỏa kiếm thái tử tiếp nhận lệnh bài, vừa cười vừa nói, đà tạ Tô Huynh. Tô Tinh Mang cười nói, thái tử điện hạ nguyên bổn chính là hỏa phần quốc đệ nhất kiếm tu, danh kiếm sơn trang đối với thiên tài tôn trọng, thật là rất quan tâm. Lâm Bạch không để ý đến hai người, tiến lên hỏi, vị tiểu ca này, ta nơi ở có thể an bài xong. Cái kia đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối Lâm Bạch hổ thẹn cười nói, thật ngại, ta lập tức vì ngươi an bài, nhưng tiểu ca, ngươi chỉ có nửa bước thần đan cảnh tu vi, chỉ có thể ở tại hạ đẳng nơi ở. Lâm Bạch cười hỏi, danh kiếm sơn trang nơi ở còn muốn phân 3-7 loại sao? Là dựa theo cái gì đến phân? Tô Tinh Mang còn không đợi cái này đệ tử hồi đáp, liền lệnh giọng nói rằng, danh kiếm sơn trang. Đẳng cấp sông nghiêm, căn cứ một cái võ giả tu vi, thiên tư, tiềm lực phân chia nơi ở. Nơi ở chia làm thượng trung hạ 3 bậc. Thiên tài tuyệt thế cư trú ở thượng đẳng. Thiên tài cư trú ở trung đẳng. Còn như phổ thông võ giả nha, hừ hừ, hạ đẳng đã coi như là cực hạ. Tô Tinh Mang lúc này chế nhạo nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ võ giả. Liền một cái bình thường võ giả cũng không tính, chỉ có thể coi là con kiến hôi. Đừng cho ngươi hạ đẳng nơi ở, cho hắn một cái loại kém nơi ở a. Lâm Bạch buồn cười hỏi, còn có loại kém nơi ở? Tô Tinh Mang cười lạnh một tiếng, không trả lời. Lúc này nên khách điện bên trong lục tục đi tới rất nhiều võ giả, nghe thấy Tô Tinh Mang lời nói, liền cơ vừa cười vừa nói. Ai nha? Cái này nửa bước thần đan cảnh võ giả đoán chừng là không biết rõ làm sao chọc tới Tô Tinh Mang, trực tiếp được an bài đến loại kém gian phòng đi. Đúng vậy, Tô Tinh Mang cũng không dễ treo chọc A, danh kiếm sơn trang bên trong 18 vị kiếm chủ một trong A. Hảo hảo một cái hạ đẳng gian phòng ở cũng rất tốt, lại thật không ngờ trực tiếp cho an bài đi cùng những người hầu kia hạ nhân ở cùng nhau. Rất nhiều võ giả đều là thờ ơ lạnh nhạt nói rằng, mà cái kia đệ tử trên mặt cả kinh, thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, vị tiểu ca này, loại kém nơi ở là cho đến từ các quốc gia kiếm tu đi theo người hầu ở. Cái gì? Lâm Bạch cảm giác được rất buồn cười. Chính mình không xa vạn dặm đi tới danh kiếm sơn trang, tới tham gia kiếm tu luận võ, cư nhiên còn chưa có bắt đầu liền chịu đến như vậy không công bằng đối đãi. Lâm Bạch nguyên bản cũng không muốn đi quan tâm đang ở nơi nào. Thật là cái này Tô Tinh Mang trực tiếp cho Lâm Bạch an bài một cái hạ đẳng nơi ở, cái kia Lâm Bạch liền rất không vui. Nếu như dựa theo quy củ đến, Lâm Bạch nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ tu vi không cao, thật là hạ đẳng nơi ở chính là hạ đẳng nơi ở, Lâm Bạch cũng sẽ không cương cầu ở cái gì thượng đẳng nơi ở. Thật là nguyên bản Lâm Bạch nên là hạ đẳng nơi ở, hết lần này tới lần khác bị Tô Tinh Mang vừa nói. Đã bị xuống đến loại kém nơi ở. Cái này khiêu chiến Lâm Bạch điểm mấu chốt. Dựa theo quy củ tới có thể, ta có thể tuân thủ quy tắc. Nhưng nếu như ngươi muốn ỷ vào quyền thế ước hiếp ta, cái kia không có ý tứ, ta Lâm Bạch cũng không phải dễ chọc. Lâm Bạch đối cái kia đệ tử nói rằng, ta mặc dù tu vi không cao, thế nhưng dù sao cũng là tới tham gia luận kiếm luận võ, vậy có phải dựa theo quy củ mà nói? Ta lý nên ở tại hạ đẳng nơi ở. Cái kia đệ tử hồi đáp nói, đúng. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói đến, vậy thì an bài cho ta hạ đẳng A. Cái kia đệ tử có chút do dự, liếc mắt nhìn Tô Tinh Mang. Tô Tinh Mang không ai bị nổi nói đến, ta nói loại kém liền loại kém, an bài cho hắn A, nếu hắn không nguyện ý ở lại, vậy thì cút đi, ngược lại một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả tham gia luận kiếm luận võ, liền cửa thứ nhất đều qua không. Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng giận dữ, nói rằng, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Cái kia đệ tử nghe thấy Lâm Bạch thả lỏng miệng, nhất thời mừng như điên nói đến, cái kia tiểu ca, ta lập tức an bài cho ngươi loại kém gian phòng. Tô Tinh Mang cùng Hỏa Kiếm Thái tử nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Bạch rốt cục cũng là nhượng bộ. Thật là sau đó một câu nói, nhường Hỏa Kiếm Thái tử cùng Tô Tinh Mang đều há hốc mồm. Lâm Bạch hỏi, vị tiểu ca này, không biết các ngươi danh kiếm sơn trang cho mời võ giả, an bài là cái gì nơi ở? Được thỉnh mời võ giả cái kia đệ tử vừa nghe, nhất thời trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Tô Tinh Mang cùng Hỏa Kiếm Thái tử tất cả giật mình, nhìn về phía Lâm Bạch. Bị danh kiếm sơn trang mời võ giả, không có chỗ nào mà không phải là lĩnh đông 700 quốc bên trong kiếm đạo kỳ tài, phải chịu danh kiếm sơn trang tán thành. Cái kia đệ tử sững sờ, lại không trả lời. Lâm Bạch hỏi, ta đang tra hỏi ngươi. Cái kia đệ tử hồi đáp nói, nhận được danh kiếm sơn trang mời võ giả, đều là ở tại hạng nhất gian phòng, vị tiểu ca này ngươi. Cái này đệ tử mười phần nghi hoặc, xem Lâm Bạch dáng vẻ, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể nhận được mời đâu. Lâm Bạch cười nói, nguyên lai còn có hạng nhất gian phòng, ha ha, vậy được rồi, an bài cho ta a. Cái kia đệ tử hỏi, vị tiểu ca này, ngươi có thư mời. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật một lấy, đem danh kiếm sơn trang tín vật, kim kiếm ngọc thư lấy ra, đặt ở cái này đệ tử trước mặt, nói rằng, ngươi xem một chút cái này, là không phải là các ngươi danh kiếm sơn trang thư mời.